Chương 59, linh thể tới tay người đăng, cạn xéo nó 29 hào bao xương khách quý gia giá 1800 mai thượng phẩm linh thạch. Xích Anh hưng phấn báo giá. Tại sao lại là tên biến thái này? Tiểu Ngọc cùng Đỉnh Đỉnh rơi xuống hơn phân nửa tâm lại cao cao treo lên. Không được, sư tỷ nhất định không thể để cho hắn. Tiểu Ngọc mở miệng kêu giá, 1850 mai thượng phẩm linh thạch. 1900 mai thượng phẩm linh thạch. Tên biến thái này, hắn không phải ưa thích nam sao? Tiểu Ngọc uống đến phát khóc, nếu như sư minh cùng sư tỷ đều không mua lại, nàng không dám tưởng tượng sư phụ nàng sẽ như thế nào phạt nàng. 1.910 mai thượng phẩm linh thạch. Đỉnh Đỉnh mang theo một tia hy vọng báo giá. 2000 mai thượng phẩm linh thạch. Thẩm Hà không chút do dự địa tiếp tục tăng giá. Ô ô ô, làm sao bây giờ, chúng ta linh thạch không đủ. Tiểu Ngọc khóc ra thành tiếng. Đỉnh Đỉnh mặc dù không có khóc, nhưng cũng tâm hoảng ý loạn, không biết như thế nào cho phải. 29 hào bao xương khách quý ra giá 2000 mai thượng phẩm linh thạch. Còn có ra giá cao hơn sao? 2000 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Tiểu Ngọc cùng Đỉnh Đỉnh nghe Xích Anh bắt đầu lặp lại báo giá, trong lòng càng bối rối. 2000 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. 2000 mai thượng phẩm linh thạch thứ, ta ra 2100 mai thượng phẩm linh thạch. Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn xem Đỉnh Đỉnh, Đỉnh Đỉnh, chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch a. Không quản được nhiều như vậy, đến lúc đó giao không lên linh thạch, cũng liền khấu trừ một viên cực phẩm linh thạch tiền thế chấp mà thôi, không thể để cho sư tỷ rơi vào tên biến thái kia trong tay, không phải. Đỉnh Đỉnh, vẫn là người thông minh. Chỉ cần sư tỷ không bị mua đi, các loại sư phụ tới, nhất định sẽ có biện pháp cứu sư tỷ. Xích Anh không biết Đỉnh Đỉnh các nàng không có linh thạch, nghe được cao như vậy báo giá, miệng nàng đều muốn cười đã nứt ra. 2.200 mai thượng phẩm linh thạch. Không đợi Xích Anh nói chuyện, Thẩm Hà liền tiếp theo tăng giá. 2.300 mai thượng phẩm linh thạch. Đỉnh Đỉnh không chút do dự cùng giá. 2.400, 2.500, 3.100 mai thượng phẩm linh thạch. Thẩm Hà cùng Đỉnh Đỉnh không ai nhường ai, rất mau đem giá cả đẩy cao đến 3.100 mai thượng phẩm linh thạch. Xích Anh lúc đầu rất hưng phấn, giờ phút này sắc mặt lại càng âm trầm, nàng đã ý thức được, Đỉnh Đỉnh các nàng liền là tại lung tung báo giá. Thẩm Hà cũng đã sớm phát hiện, đụng phải loại này ác ý kêu giá, hắn bao nhiêu ít linh thạch cũng cạnh tranh bất quá, thế là hắn không còn báo giá. 3100 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Xích Anh cho dù biết Đỉnh Đỉnh các nàng không bỏ ra nổi linh thạch, tạm thời cũng không làm gì được các nàng, chỉ có thể theo quá trình lặp lại báo giá. 3100 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ ba, thành giao. Xích Anh cắn răng gõ truy. Quá tốt rồi. Tiểu Ngọc cùng Đỉnh Đỉnh reo hò một tiếng. Đỉnh Đỉnh, chúng ta không có linh thạch, phòng đấu giá sẽ không làm khó chúng ta a. Muốn hay không hiện tại chạy đi? Đỉnh Đỉnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không được, mặc dù lần này sư tỷ không có bị bán đấu giá ra, nhưng không biết bọn hắn muốn làm sao xử trí sư tỷ, đấu giá sau khi kết thúc, chúng ta muốn đi nhìn một chút mới được. Còn có sư minh, nếu như chúng ta có thể theo dõi tên biến thái kia, tìm tới hắn điểm dừng chân, sư phụ tới nghĩ cách cứu viện sẽ dễ dàng hơn. Ngươi nói đúng, ngươi so ta thông minh, ta nghe ngươi. Không thể vô xuống thượng phẩm linh thể, Thẩm Hà có chút tức giận. Nhưng thần niệm không cách nào xuyên thấu bao xương, hắn chỉ có thể nghe ra sát vách là hai nữ nhân, không cách nào xác định thân phận của các nàng thực lực. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, phía sau vật đấu giá hắn đều không hứng thú, dứt khoát đứng dậy rời đi bao xương, sớm đi phòng đấu giá hậu trường hóa đơn nhận hàng, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ngồi xổm cái kia hai cái cùng hắn ác ý đấu giá nữ nhân. Thẩm Hà đi ra bao xương, tại thị nữ dẫn dắt xuống tới đến hậu trường, sau khi nạp linh thạch, đem hắn vua xuống đồ vật thu nhập nhận chữ vật. Vật sống là không thể cất vào không gian chữ vật, cho nên Thẩm Hà chỉ có thể đem vua xuống nam nhân sách trên tay. Phòng đấu giá còn thân mật tặng cho 10 ngày phần lệnh trúc cơ tu sĩ toàn thân sủi lơ độc dược. Thẩm Hà tiếp nhận độc dược, mở miệng hỏi phòng đấu giá người hầu, các người đấu giá hội bởi vì khách nhân giao nạp không lên linh thạch mà chạy đập vật đấu giá xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ khấu trừ khách nhân giao nạp tiền thế chấp, nếu như là gửi đấu vật đấu giá, tiền thế chấp cùng gửi đấu người chia đều, vật đấu giá trả lại gửi đấu người. Nếu như ta muốn lưu phách vật đấu giá, cần làm thế nào? Cái này cần ngài cùng gửi đấu người câu thông. Thẩm Hà hiểu rõ quá trình về sau, dẫn theo nam nhân đi đến đấu giá hội hậu trường bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Sau gần nửa canh giờ, đấu giá hội kết thúc. Hậu trường tới rất nhiều giao nạp linh thạch, nhận lấy vật đấu giá người, những người này phần lớn một thân đấu đồng màu đen, đem thân thể hoàn toàn che lấp. Đại đa số người nhìn thấy Thẩm Hà, đều sẽ quăng tới ánh mắt tò mò, khi bọn hắn phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Thẩm Hà khí tức về sau, lại cấp tốc rời ánh mắt. Thẩm Hà mặt không biểu tình, yên lặng quan sát đến trước mắt đi qua người. Một lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt hai tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn biến mất tại đấu đồng màu đen dưới thân ảnh. Thẩm Hà mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của các nàng nhưng có thể phát giác được, ánh mắt của các nàng tụ tập trong tay hắn dẫn theo nam nhân bên trên. Nguyên lai là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ môn. Thẩm Hà nắm chắc trong lòng, giả bộ như không cẩn thận, phóng xuất ra một tia mịt mở trúc cơ hậu kỳ khí tức. Thẩm Hà tiết lộ khí tức lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị đang tại quan sát hắn Tiểu Ngọc cùng Đỉnh Đỉnh bắt được. Đỉnh Đỉnh, hắn chỉ có trúc cơ ấy, ngươi đi vào hỏi sư tỷ xử lý như thế nào, ta đi bên ngoài ngồi xuống hắn. Tiểu Ngọc truyền âm nói. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, một cái trúc cơ hậu kỳ, ta vẫn là có thể đối phó. Tiểu Ngọc lòng tin tràn đầy. Hai người thương lượng xong về sau, Đỉnh Đỉnh đi vào hậu trường, Tiểu Ngọc quay người đi trở về. Hai người nhưng lại không biết, Thẩm Hà tu vi cao hơn các nàng ra quá nhiều, giữa các nàng truyền âm Thẩm Hà nghe được nhất thanh nhị sở. Sư tỷ, nguyên lai là một cái ổ đi ra, chắc không được. Thẩm Hà bất động thanh sắc, tiếp tục đứng tại chỗ. Đỉnh Đỉnh đi vào hậu trường, đưa lên bọc của mình toa lệnh bài. Người hầu tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói, vị này khách quý, bỏ đi một viên cực phẩm linh thạch tiền thế trước, ngài còn cần giao nạp 30 mai cực phẩm linh thạch. Ta, tạm thời không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, ngày mai trả lại được hay không? Người hầu mặt lập tức lạnh xuống, không bỏ ra nổi. Vậy vì sao phải cạnh tranh? Ta thực sự ưa thích, ngày mai ta liền có thể xuất ra đầy đủ linh thạch, có thể hay không thư thả ta một ngày thời gian? Vân Hà Bảo Hợp Thành có quy củ, đấu giá sau khi kết thúc trong vòng nửa canh giờ nhất định phải giao nạp đủ ngạch linh thạch, nếu không khấu trừ tiền thế chấp, vật đấu giá cùng ngươi tái vô quan hệ. Người hầu lạnh lùng nói. Cái kia vật đấu giá đâu? Các ngươi nên xử lý như thế nào vật đấu giá? Lần sau tiếp tục đấu giá sao? Đình Đình liên tục đặt câu hỏi. Nếu như ngươi giao nạp không lên linh thạch, liền mời rời đi a. Ta ngươi là đang gây hấn với ta Vân Hà Bảo Hợp Thành sao? Đình Đình muốn tiếp tục hỏi, lại bị người hầu lạnh lùng đánh gãy. Không có, ta lúc này đi. Đình Đình không dám tiếp tục dây dưa, quay người rời đi. Thẩm Hà nhìn xem nàng từ trước mặt đi qua, cùng chờ ở xa xa Tiểu Ngọc tụ hợp. Hai người tụ hợp sau cũng không hề rời đi, Thẩm Hà có thể cảm giác được hai người một mực đang nhìn chăm chú lên hắn. Một lát sau, Thẩm Hà nhìn thấy một tên sắc mặt âm trầm tráng hán dẫn theo ngân sắc chiếc lồng đi ra. Trong lồng đang đóng chính là Lưu Phách thượng phẩm bạc văn linh thể nữ tử. Thẩm Hà tiến lên ngăn lại tráng hán. Làm gì? Tráng hán nhíu mày hỏi. Đạo hữu, ta là 29 hào bao xương người, ta đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Hà chỉ trong lồng nữ nhân. Tráng hán nghe xong thái độ lập tức chuyển biến, trên mặt mang lên tiểu dung, nguyên lai là ngài, cái kia số 30 bao xương cậu vật vậy mà ra không khởi linh thạch, chỉ cần 30 mai cực phẩm linh thạch, nữ nhân này liền là của ngài. Thẩm Hà nhìn xem tráng hán, không nói gì. Tráng hán lập tức đổi giọng, nói sai, chỉ cần 20 mai cực phẩm linh thạch, nữ nhân này liền cho ngài. Thẩm Hà không nói chuyện, trực tiếp móc ra 20 mai cực phẩm linh thạch giao cho tráng hán. Tráng hán lập tức đem thả xuống chiếc lồng, mặt mày hớn hở rời đi. Thẩm Hà đem chiếc lồng mở ra, một tay lấy trong lồng nữ tử xách đi ra. Nữ tử bị hạ độc, mới vừa ra tới liền hướng Thẩm Hà trên thân tiếp. Thẩm Hà linh lực chấn động, đưa nàng chân choáng quá khứ, sau đó dẫn theo hai người đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài Tiểu Ngọc cùng Đình Đình, nhìn thấy Thẩm Hà mang theo sư minh của bọn hắn sư tỷ đi ra đến, nhao nhao vui mừng nhướng mày. Đình Đình, hắn chỉ là người trúc cơ, ta nhìn cũng không cần các loại sư phụ, hai người chúng ta là có thể đem sư minh sư tỷ cứu trở về. Tiểu Ngọc truyền âm nói. Trước đuổi theo hắn, nhìn kỹ hắn nói. Chương 60, hai cái tiểu khả ái người đăng, Cản Xẹo No hai Tiểu Ngọc cùng Đình Đình xa xa đi theo Thẩm Hà sau lưng. Thẩm Hà giả bộ như không nhìn thấy bọn hắn, mang theo hai người trực tiếp đi vào một nhà tử lâu. Không tốt, người này quả nhiên là cái đồ biến thái, mới ra phòng đấu giá liền đến mướn phòng, còn mang theo sư minh sư tỷ cùng một chỗ. Tiểu Ngọc quá sợ hãi, nhanh đuổi theo, không thể để cho gia hỏa này điếm ố sư minh sư tỷ. Tiểu Ngọc cùng Đình Đình đội vàng đem áo choàng thời, bước nhanh đi vào quán rượu. Giờ phút này Thẩm Hà vừa vặn làm xong dừng chân, trong tay cầm gian phòng lệnh bài bị mới vừa vào cửa hai người nhìn thấy, là giáp phòng số 3 ở giữa. Hai người bất động thanh sắc, các loại Thẩm Hà sau khi lên lầu, hai người tới sân khấu, nhìn xem bối cảnh trên tường gian phòng bố cục, mở một gian lân cận Thẩm Hà gian phòng giáp phòng số 4. Các loại hai người tới tầng cao nhất lúc, Thẩm Hà đã không thấy tăm hơi. Hai người cầm lệnh bài đi vào phòng. Tên biến thái kia đã tiến gian phòng, làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc thần sắc bối rối. Đừng hoảng hốt, hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chúng ta có kiếm phụ, đối phó hắn sao vấn đề, khó khăn là như thế nào mới có thể không náo ra động tĩnh. Tại U Ảnh Thành, không giờ khắc nào không tại phát sinh án mạng, nhưng không ai dám tại trước mặt mọi người động thủ. Đúng vậy a, phải làm sao cho phải? Chẳng lẽ còn là phải chờ sư phụ tới sao? Chờ đợi thêm nữa, sư minh cùng sư tỷ. Tiểu Ngọc cùng Đỉnh Đỉnh thần sắc buồn rầu. Có thể thử một chút sát dụ a. Làm sao có thể? Tiểu Ngọc cùng Đỉnh Đỉnh trăm miệng một lời. Nói xong, hai người ý thức được không đúng, đồng thời đưa tay vươn hướng ngực. Một giây sau, hai người bọn họ động tác cứng tại chỗ, không thể động đậy. Thẩm Hà từ đám bọn hắn sau lưng hiện ra thân hình. Hai người con mắt kiệt lực chuyển động, liếc về phía Thẩm Hà. Ngươi không phải trúc cơ sao? Làm sao lại? Đình Đình thanh âm khô không nói. Ha ha, thật sự là hai cái tiểu khả ái. Thẩm Hà mang trên mặt nụ cười ấm áp, khinh khinh sờ lên đỉnh đầu của các nàng. Hắn dùng thần niệm đảo qua thân thể hai người, phát hiện các nàng đều là trung phẩm linh thể, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Đáng tiếc duy nhất chính là hai người cũng đều là kim hệ linh thể. Tiểu Ngọc cùng Đình Đình nhìn xem Thẩm Hà ánh mắt tham lam, toàn thân lên một lớp da gà. Tiểu Ngọc nhịn không được gào lên, chết biến thái, ngươi muốn làm gì? Nhiệt tình như vậy. Thẩm Hà hơi kinh ngạc, thân thể tới gần hai người. Ngươi đừng tới đây. A. Nô, Thẩm Hà dùng linh lực phong bế miệng các nàng ba, đem các nàng sách về phòng của mình, cùng các nàng sư minh sư tỷ nhét vào cùng một chỗ. Sư tỷ giờ phút này còn ở vào trong hôn mê, sư minh trông thấy hai người bọn họ, trong mắt buốc lên ánh lửa, nhưng hắn toàn thân sủi lơ, ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể dùng con mắt gắt gao trừng mắt Thẩm Hà. Thẩm Hà phất tay giải khai Tiểu Ngọc cùng Đình Đình miệng giam cầm, nói một chút đi, các ngươi sư phụ thực lực gì? Lúc nào tới? Làm sao ngươi biết? Tiểu Ngọc hoảng sợ nhìn xem Thẩm Hà. Một bên Đình Đình liếc mắt, sau đó hung dữ uy hiếp nói, chúng ta sư phụ là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, thức thời nhanh thả chúng ta, không phải ngươi mạng chó khó đảm bảo. U, rất kiên cường a. Thẩm Hà phất tay đánh ra hai đạo linh lực, đem Tiểu Ngọc cùng sư minh chân choáng quá khứ. Ngươi có ý tứ gì? Duy nhất thanh tỉnh Đình Đình cố nén sợ hãi, quát hỏi Thẩm Hà. Thẩm Hà mỉm cười, đem một bên cái bàn chân bàn tháo ra một cây. Ngươi đánh chết ta cũng sẽ không nói. Ha ha, ai nói ta muốn đánh ngươi, cây gậy là dùng đến đâm. A Đình Đình nhớ tới trước đó nhìn qua vợ, lại nhìn Thẩm Hà trong tay cây kia cánh tay phẩm chất chân bàn, mặt đều dọa trợn nhìn. Ngươi biến thái, không được qua đây. đem các ngươi thân phận tin tức, sư môn tình huống cùng trong khoảng thời gian này kinh lịch toàn đều nói một lần. Không phải cái bàn này lại thêm hai cái ghế, có 12 đầu chân, đầy đủ 4 người các ngươi dùng.
Không cần.
Ta nói. Đinh Đinh vội vàng thỏa hiệp. Nghĩ rõ ràng lại nói, ta còn biết hỏi những người khác, nếu như các ngươi khai không nhất trí, thử thử. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, cầm trong tay chân bàn đâm hướng chén trà trên bàn. Chén trà miệng chén quá nhỏ, bị chân bàn một cái đâm nát. Đinh Đinh nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, triệt để một dạng đem bọn hắn nội tình toàn bộ nói ra. Một phút về sau, Đinh Đinh đem tất cả tin tức nói ra, Thẩm Hà đưa nàng đánh ngất xỉu quá khứ, lại đem Tiểu Ngọc tỉnh lại. Tiểu Ngọc vừa mới tỉnh lại, liền giận mắng uy hiếp Thẩm Hà, chết biến thái, mau thả chúng ta, không phải sư phụ ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tiêu Tiểu Ngọc, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi sư phụ có thể cứu được các ngươi sao? Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Tiêu Tiểu Ngọc trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Hà. Đương nhiên là Lý Tư Đình nói cho ta biết. Không có khả năng, Đình Đình làm sao lại đối ngươi tên biến thái này thỏa hiệp? Có đúng không? Ngươi cảm thấy căn này chân bàn thích hợp để ở nơi đâu đâu? Thẩm Hà cầm chân bàn, điểm một cái bọn hắn sư minh muội 4 người cái mông. Ngươi, biến thái. Tiêu Tiểu Ngọc lập tức hoa dung thất sắc. Nói ra thân phận của các ngươi tin tức, sư môn tình huống cùng trong khoảng thời gian này kinh lịch, không phải trong gian phòng đó cây gậy ta đều cho các ngươi dùng tới. Nói xong, Thẩm Hà dùng chân bàn lần nữa đâm nát một cái chén trà. Tiêu Tiểu Ngọc so Lý Tư Đình còn không khỏi dọa, ngay cả quần lót nhan sắc đều bàn giao đi ra. Thẩm Hà so sánh hai người khai, phát hiện đại kém hay không. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là đem Tiểu Tiểu Ngọc đánh ngất xỉu quá khứ, lại như pháp bảo chế địa hỏi thăm hai người khác. Đến tận đây, Thẩm Hà hoàn toàn giải tin tức của bọn hắn. Trong 4 người sư huynh gọi Lý Hạc, sư tỷ gọi Khúc Duyệt. Bọn hắn đến từ Thiên Phong vực, Kiếm Phong thành, sư phụ là Kim Vũ Kiếm Tông trưởng lão Tôn Hành Viễn. Tôn Hành Viễn trước đó vài ngày vừa mới đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, gần nhất đang bế quan củng cố tu vi. Tôn Hành Viễn thực lực tuy mạnh, nhưng sẽ không giáo đệ tử, Lý Hạc cùng Khúc Duyệt còn tốt, Tiểu Tiểu Ngọc cùng Lý Tư Đình lại bị Tôn Hành Viễn buông chiều hỏng. Từ đối với đệ tử bảo hộ, Tôn Hành Viễn cấm chỉ Tiểu Tiểu Ngọc cùng Lý Tư Đình rời đi Kiếm Phong thành. Nhưng hai người đang đứng ở phản nghịch niên kỷ, lần này thừa dịp Tôn Hành Viễn bế quan, vụ trộm chuẩn ra Kiếm Phong thành. Lý Hạc cùng Khúc Duyệt phát hiện về sau, vội vàng ra khỏi thành tìm kiếm. Tiêu Tiểu Ngọc trên người bọn họ đều có lưu đệ tử ấn ký, hai người rất nhanh liền bị đuổi kịp. Ngay tại về thành lúc, 4 người gặp Vũ Ảnh thành bắt nô đội, Lý Hạc cùng Khúc Duyệt đoạn hậu bị bắt, Tiêu Tiểu Ngọc cùng Lý Tư Đình trốn về Kiếm Phong thành. Hai người bởi vì sợ nhận trách phạt, không có đem sự tình nói cho Tôn Hành Viễn, mà là vụ trộm lấy 20 mai cực phẩm linh thạch, chuẩn bị đem Lý Hạc cùng Khúc Duyệt mua về, sau đó lại nghĩ biện pháp bổ sung linh thạch. Kết quả chính là hiện tại 4 người đều rơi vào Thẩm Hà trong tay. Ước chừng một canh giờ trước, Lý Tư Đình bóp nát Tôn Hành Viễn lưu lại ngọc phù. U Ảnh Thành không có truyền tống trận có thể thẳng tới, lấy Kiếm Phong thành cách này khoảng cách đến xem, Tôn Hành Viễn cho dù là ngồi truyền tống trận đi vào khoảng cách gần nhất thành thị, cũng cần chí ít 3 canh giờ mới có thể đổi tới. Lấy khôi lỗi thời khắc này thực lực, muốn xử lý một tên Nguyên Anh rất không có khả năng, trừ phi còn cần tại Mộ Vân Thành đinh ra gây sự loại kia phương pháp. Nhưng U Ảnh Thành không giống với Mộ Vân Thành, nơi này cao thủ không biết bao nhiêu ít, rất dễ dàng mất cả chỉ lẫn trải. Thẩm Hà nghĩ, quyết định trước án binh bất động. Hắn xuất thủ tại 4 người trên thân khắc họa minh văn, đem bọn hắn trên người ấn ký che đậy lại. Sau đó phân 4 lần đem bọn hắn mang ra Ứ Ảnh Thành, chôn giấu tại khác biệt địa điểm. Thẩm Hà chôn xong người cuối cùng, bay trở về lúc, nhìn thấy ước chừng 3000 mét bên ngoài, một đạo kim sắc hồng quang cực tốc xẹt qua bầu trời. Tới rồi sao? Thẩm Hà cảm ứng đến kim sắc hồng quang tán phát sắc bén khí tức, khóe miệng nhấc lên một vòng tiêu dung. Chương 61, bị Nguyên Anh để mắt tới người đằng, cản xeo no hay Thẩm Hà không chút nào hoảng, theo bình thường tốc độ bay về Ứ Ảnh Thành. Lần này tới tay 4 cái kim hệ linh thể, hiện tại hắn trong ngũ hành chỉ kém một hệ. Bất quá hắn thủy hệ chỉ có hạ phẩm linh thể cường độ, thổ hệ cũng chỉ là vừa đạt tới trung phẩm linh thể cường độ, nếu có cái này hai hệ linh thể, cũng có thể thuận tay cầm xuống. Tiêu Tiểu Ngọc các nàng trả lại Thẩm Hà lưu lại 20 mai cực phẩm linh thạch, tương đương với mua Khúc Duyệt không tốn linh thạch, hiện tại hắn có thể chi phối cực phẩm linh thạch vẫn là 60 mai. Thẩm Hà nghĩ nghĩ, cất bước hướng Ảnh Ngữ lâu đi đến. Cùng mình tại trong thành tìm kiếm so sánh, không bằng hoa chút linh thạch mua tình báo. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Hà lần nữa đi vào Ảnh Ngữ lâu, tùy ý đẩy ra một cánh cửa đi vào. Lần này tiếp đại hắn chính là một tên gợi cảm thiếu phụ, Thẩm Hà đưa lên hắn khách quý lệnh bài. Thiếu phụ lập tức nhiệt tình chào mời, khách quý muốn mua hoặc bán ra tin tức gì? Ta muốn biết, Ứ Ảnh Thành bên trong, nơi nào bán mộc, nước, thổ tam hệ linh thể. Ngài chờ một lát. Thiếu phụ hai mắt nhắm lại, thần niệm không biết liên thông chỗ nào. Một lát sau, nàng mở hai mắt ra, tình báo này giá trị 10 cái trung phẩm linh thạch, ngài là khách quý, chỉ cần thanh toán 8 cái trung phẩm linh thạch. Chút linh thạch này đối Thẩm Hà mà nói bất quá chín châu mất sợi lông, hắn trực tiếp móc ra linh thạch thanh toán. Thiếu phụ tiếp nhận linh thạch, lấy ra một cây bút trên giấy viết xuống tin tức, sau đó đem đưa cho Thẩm Hà. Thẩm Hà tiếp nhận xem xét, phía trên viết tiếp xuống 3 ngày Ứ Ảnh Thành tất cả bán tam hệ linh thể tin tức. Đây chính là tổ chức tình báo thuận tiện chỗ, so với hắn mình sưu tập tin tức phải nhanh hơn quá nhiều. Đạt được muốn tình báo, Thẩm Hà quay người rời đi. Tại Ứ Ảnh Thành, bán linh thể không ít, cơ bản mỗi ngày đều có, nhưng đều là trên đấu giá hội. Gần nhất một trận là buổi tối hôm nay, nhưng giờ phút này vừa mới sáng sớm, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Thế là Thẩm Hà đổi phó nguy trang, trên đường đi dạo bắt đầu, nhìn xem có thể hay không đụng phải vật gì tốt. Cùng lúc đó, Vân Hà Bảo Hợp Thành trước cửa xuất hiện một đạo bạch tỷ lý thân ảnh. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cứng rắn, trên thân tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Người này chính là đến đây nghĩ cách cứu viện đệ tử Tôn Hành Viễn. Đi vào Ứ Ảnh Thành về sau, hắn dùng ra bí thuật, nhưng không có cảm ứng được đệ tử trên người ấn ký. Bởi vậy hắn đi vào Lý Tư Đình bóp nát Ngọc Phù Vân Hà Bảo Hợp Thành tìm kiếm manh mối. U ảnh thành nước rất sâu, cho dù hắn có nguyên anh tu vi, cũng không dám ở chỗ này làm cản. Tại cửa ra vào quan sát một lát sau, Tôn Hành Viễn cất bước đi vào Vân Hà Bảo Hợp Thành. Gặp hắn khí độ bất phàm, lập tức có người hầu tiến lên nên đón. Khách quan muốn mua gì? Tôn Hành Viễn lườm người hầu một chút. Người hầu cảm giác mình phảng phất bị đâm một kiếm, toàn thân run lên. Các ngươi nơi này hôm qua làm đấu giá hội? Tôn Hành Viễn mở miệng hỏi. Đúng vậy, tối hôm qua có một trận đấu giá. Người hầu lau mồ hôi lạnh trên đầu, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Đều đấu giá thứ gì? Ngài chờ một lát, ta đi cấp ngài tìm xem tên đi. Người hầu không dám thất lễ, đội vàng đi tìm ngày hôm qua đấu giá tên đi. Một lát sau, Tôn Hành Viễn tiếp nhận người hầu đưa tới tên đi. Khi hắn trông thấy trên đó viết văn sắc linh thể, bạc văn linh thể hắn vốn là thu liễm không được sắc bén khí tức đống nhiên phóng thích, đem tên ghi xé vỡ nát. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao sắc mặt tái đi, cách gần nhất người hầu càng là ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân. Vân Hà Bảo Hợp Thành hộ vệ vây tới, cảnh giác nhìn xem Tôn Hành Viễn. Tôn Hành Viễn nhìn xuống sắc ý, cất bước rời đi. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao tránh ra, không dám cản bước chân hắn. Thẩm Hà trên đường đi dạo hồi lâu, lại tốn hao ba cái cực phẩm linh thạch, mua mấy loại ngoại giới khó tìm tà độc chi vật. Trong bất chi bất giác, hắn tản bộ đến lần đầu tiên tới nô lệ cửa hàng. Hắn cất bước đi vào cửa hàng, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền gặp toàn thân áo trắng Tôn Hành Viễn đi đến. Tôn Hành Viễn trên thân không che giấu được sắc bén khí tức lệnh trong tiệm tất cả mọi người biến sắc. Trong tiệm khách hàng nhao nhao chọn rời đi, Thẩm Hà cũng đi theo đám người rời đi. Nhanh như vậy liền tra được nơi này sao? Đáng tiếc, người vĩnh viễn cũng tra không được ta. Thẩm Hà trong lòng cười thầm. Toàn bộ ưu ảnh thành bên trong, liền không có mấy cái lấy chân diện mục kỳ nhân. Nơi này cửa hàng đều là nhận bài không nhận người, tỉ như ảnh ngữ lâu, chỉ cần ngươi có khách quý bảng hiệu, vậy ngươi liền là bản thân. Thẩm Hà mấy lần xuất hiện đều là khác biệt ngụy trang, căn bản không người biết diện mục thật của hắn. Thẩm Hà tạm thời không nghĩ tới đối phó Tôn Hành Viễn biện pháp, cho nên đi ra cửa hàng sau không có lưu lại, trực tiếp chọn rời đi. Ban đêm, Linh Vận Bảo Các. Thẩm Hà lấy được trong tình báo, đêm nay nơi này tổ chức đấu giá hội sẽ đấu giá một tên trung phẩm một hệ linh thể cùng một tên trung phẩm thổ hệ linh thể. Thẩm Hà như là tối hôm qua tại Vân Hà Bảo Hợp Thành một dạng, giao nạp một viên cực phẩm linh thạch tiền thế chấp, đi vào khách quý bao xương. Lần này hắn không có cạnh tranh cái khác vật đấu giá, chỉ là vỗ xuống hai tên linh thể. Hai người đều là dung mạo không tầm thường nữ tính, bởi vậy giá cả so Lý Hạc đắt một chút, hết thảy tốn hao Thẩm Hà 8 cái cực phẩm linh thạch. Vỗ xuống hai người về sau, Thẩm Hà không đợi đấu giá hội kết thúc, liền đến hậu trường giao nạp linh thạch, linh đi hai cái này linh thể. Thẩm Hà mang theo hai người rời đi Linh Vận Bảo Các, đi tại trên đường cái. Hắn mục đích của chuyến này đã cơ bản đạt tới, bất quá hắn còn thừa lại 49 mai cực phẩm linh thạch, còn có thể lại nhiều mua một chút linh thể. Ngay tại Thẩm Hà suy nghĩ ngày mai đi tham gia cái nào buổi đấu giá lúc, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo mịt mờ sắc bén khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Hà trong lòng căng thẳng, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên. Cái kia Tôn Hành Viễn, để mắt tới ta. Thẩm Hà phi tốc suy tư. Vừa mới lóe lên liền biến mất sắc bén khí tức cùng ban ngày hắn nhìn thấy Tôn Hành Viễn giống như lúc. Thẩm Hà suy đoán hắn hẳn là vừa mới đột phá nguyên anh, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, liền chạy đến cứu đồ đệ, cho nên mới sẽ thu liễm không nhẫn nhịn hơi thở, tiết lộ một cái trước mắt. Nếu như không phải Thẩm Hà cố này khôi lỗi hấp thu qua ông tổ nhà họ Đinh nửa cái nguyên anh, năng lực nhận biết so với bình thường kim đan mạnh hơn không ít, căn bản không phát hiện được cái kia lóe lên liền biến mất mịt mờ khí tức. Thẩm Hà tại ưu ảnh thành đổi qua nhiều lần ngụy trang, lấy khôi lỗi ngụy trang năng lực, trừ phi nguyên anh cảnh cẩn thận dùng thần niệm dò xét, nếu không không ai có thể phát hiện dị thường của hắn. Tôn Hành Viễn cơ bản không có khả năng tra được là hắn trói lại Tiểu Tiểu Ngọc bốn người, cho nên Tôn Hành Viễn hẳn là gây mất manh mối, bởi vì hắn lần này vô xuống linh thể, đem hắn xem như người hiểm nghi theo dõi. Thật sự là không may. Thẩm Hà trong lòng đậu đen rau muống, suy tư tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Chương 62, phá cục người đăng, cản xéo no hay Thẩm Hà vừa đi vừa suy nghĩ. Một phút sau, hắn đi vào một nhà tiểu lâu mở gian phòng. Sau đó liền dẫn theo vô xuống hai cái linh thể đi vào trong phòng, giả bộ như biến thái dáng vẻ tra tấn hai người. Trong miệng hai người tiếng kêu rên liên hồi, không ở cầu xin tha thứ. Thẩm Hà không biết Tôn Hành Viễn còn có hay không nhìn trộm hắn, động tác trên tay không ngừng, thẳng đến đem hai người tra tấn hấp hối. Thẩm Hà đút cho hai người mấy quả đan dược, ổn định các nàng thương thế, liền ngồi xếp bằng đến trên giường, giả bộ như tu luyện bộ dáng. Lúc này, Thẩm Hà lại từ ngoài cửa sổ cảm giác được một đạo lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén khí tức. Đáng chết lão giả. Thẩm Hà âm thầm đầu đen rau muống, bất quá hắn biểu hiện cơ bản không có gì sơ hở, Tôn Hành Viễn hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ động đến hắn. Hôm sau, Thẩm Hà cho tối hôm qua vua xuống hai người đặt tên là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Lục. Đi qua một đêm thời gian, thương thế của các nàng cơ bản khôi phục. Thẩm Hà cho các nàng đeo lên vòng cổ, xích sắt, nắm ra ngoài dạ phố. Hai người mặt mũi tràn đầy quất đủ, nhưng lại không dám phản kháng. Hắn rêu giao hành vi hấp dẫn đến không ít người ánh mắt, bất quá trong mắt những người này không phải phẫn nộ, cũng không phải chán ghét, mà là ghen ghét cùng tham lam. Thẩm Hà thần sắc như thường ngày dạo phố chọn mua. Cho tới trưa xuống tới Thẩm Hà lại phát hiện một lần Tôn Hành Viễn khí tức. Giữa trưa, tam vực kỳ chân sẽ. Thẩm Hà lấy được tình báo biểu hiện, nơi này giữa trưa có 3 tên linh thể đấu giá. Thẩm Hà giao nạp một viên cực phẩm linh thạch, Nam Tiểu Hoàng Tiểu Lục tiến vào phòng đấu giá bao xương. Trận này đấu giá hiện 3 tên linh thể theo thứ tự là trung phẩm thổ hệ, trung phẩm thủy hệ cùng thượng phẩm hỏa hệ, trong đó thủy hệ là nữ tính, cái khác hai cái đều là nam. Thẩm Hà chỉ xuất tay vua xuống trung phẩm thủy hệ, đối với những khác hai tên nam tính linh thể không có biểu hiện ra mảy may hứng thú. Đấu giá sau khi kết thúc, Thẩm Hà cực phẩm linh thạch giảm 4, sủng vật chó thêm 1. Thẩm Hà nắm 3 đầu chó trên đường đi dạo đến trưa, không tiếp tục phát hiện một lần Tôn Hành Viện khí tức. Thẩm Hà phỏng đoán, hắn khả năng đi quan sát cái khác linh thể người mua đi, nhưng hắn cũng không thể xác định, không dám trực tiếp ra khỏi thành rời đi. Ban đêm, Thẩm Hà trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Tại vào cửa lúc, hắn lại một lần phát hiện Tôn Hành Viễn khí tức. Thật sự là âm hồn bất tán. Thẩm Hà tự nhận không có lộ ra sơ hở gì, Tôn Hành Viễn rất có thể là tại đồng thời giám thị vỗ xuống linh thể người. Chỉ là Thẩm Hà không cách nào xác định Tôn Hành Viễn lúc nào tại, lúc nào không tại. Nếu như hắn ra khỏi thành bị theo, không chỉ có không cách nào mang về thu hoạch lần này, còn biết tổn thất một bộ khôi lỗi. Nếu như hắn không ra khỏi thành, cứ như vậy rông dài, Tôn Hành Viễn tìm không thấy manh mối, nói không chừng liền sẽ đối với hắn loại này độc hành người hiểm nghi độc thủ. Thẩm Hà trên người bây giờ chỉ có linh thạch cùng một chút tại Vũ Ảnh Thành mua sắm đồ vật loạn thất bát ao, bằng vào những này, hắn gần như không có khả năng chống đỡ được Nguyên Anh cảnh Tôn Hành Viễn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lại phái nhân thủ tới trợ giúp phá cục. Phi Vân Thành, Thẩm gia. Thẩm Hà bản thể mở hai mắt ra. Nguyệt Như, chủ nhân. Thẩm Nguyệt Như xuất hiện tại Thẩm Hà trước mắt, quỳ một chân trên đất. Ngươi Thẩm Hà hướng Thẩm Nguyệt Như kể ra kế hoạch của hắn an bài. Bây giờ Thẩm Hà bên người hoàn toàn thụ hắn không chế, chỉ có Thẩm Nguyệt Như, Thẩm Hà chuẩn bị phái nàng tiến về Vũ Ảnh Thành trợ khôi lỗi phá cục. Cùng Thẩm Nguyệt Như giao phó xong về sau, Thẩm Hà đứng dậy rời đi trong nhà, hướng ra chủ cung điện bước đi. Hà Nhi tới, ngồi. Thẩm Lân Uy thái độ phi thường nhiệt tình. Thẩm Hà biểu hiện ra thể chất càng ngày càng mạnh, hiện tại đã đến trung phẩm linh thể đỉnh phong. Biểu hiện ra tu vi cũng đến trúc cơ 5 tầng, tu hành tốc độ so cực phẩm linh thể còn nhanh. Liên cái này đã để Thẩm Lân Uy đem Thẩm Hà xem như tổ tông một dạng cung cấp đến, ngay cả mình thê thiếp đều lấy ra. Nếu để cho hắn biết Thẩm Hà đã cực phẩm linh thể, đồng thời sắp đột phá đến kim đan cảnh, sợ là để chính hắn mân mê cái mông đến đều cam tâm tình nguyện. Cha, ta muốn cho Nguyệt Như trưởng lao thả mọi người, nàng đã hộ vệ ta lâu như vậy, hẳn là để nàng nghỉ ngơi mấy ngày này. Loại chuyện nhỏ nhặt này, chính ngươi làm chủ liền tốt, ngươi muốn cho ai hộ vệ, trực tiếp đi tìm chính là, trong tộc không ai sẽ tự tuyển ngươi. Hiện tại Phi Vân Thẩm gia cao tầng cơ bản đều biết Thẩm Hà huyết mạch phản tổ, thái độ đối với Thẩm Hà một cái so một cái nhiệt tình. Ta ơn cha, chờ ta tương lai tu vi có thành tựu, nhất định cố gắng hồi báo gia tộc. Thẩm Hà thần sắc tự nhiên địa bánh vẽ. Thẩm Lân Uy nghe xong càng cao hứng. Cùng Thẩm Lân Uy lá mặt lá trái sau một lúc, Thẩm Hà liền đứng dậy rời đi, mang theo mấy tên di nương về đến trong nhà. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt Như rời đi Thẩm gia, hướng Vũ Ảnh Thành tiến đến. Hai ngày sau, Thẩm Hà hai ngày này không có lại mua sắm linh thể, mỗi ngày liền là nắm ba cái sủng vật dạo phố. Hai ngày đến nay, Thẩm Hà chỉ cảm thấy biết đến một lần Tôn Hành Viễn khí tức, không biết là hắn buông lỏng đối Thẩm Hà giám thị, vẫn là liễm tức năng lực có chỗ tiến bộ. Giữa trưa, thân mang đấu đồng màu đen Thẩm Nguyệt Như đổi tới Vũ Ảnh Thành phụ cận. Nàng dựa theo Thẩm Hà an bài, tìm tới chôn giấu Lý Hạc vị trí, đem hắn đào lên. Lý Hạc bị Thẩm Hà cho an thuốc, còn bị gieo xuống linh lực cấm chế, giờ phút này giống như là người thực vật một dạng mặc cho người định đoạt. Thẩm Nguyệt Như đem hắn chứa vào một cái túi vải màu đen bên trong, mang theo hướng Vũ Ảnh Thành đi đến. Dựa theo Thẩm Hà chỉ thị, Thẩm Nguyệt Như đi vào Vũ Ảnh Thành quy mô lớn nhất nhân khẩu buôn bán tổ chức, Huyết Nô biết mở thiết trong cửa hàng. Ta muốn bán người. Thẩm Nguyệt Như giơ tay lên một cái bên trong túi. Tốt, mời đi theo ta. Trong tiệm người hầu dẫn Thẩm Nguyệt Như đi vào cửa hàng hậu phương một căn phòng bên trong. Một tên khuôn mặt hung ác, khí tức thâm bất khả chắc người đàn ông đầu trọc ngồi trong phòng. Người hầu hướng người đàn ông đầu trọc cung kính thi lễ, Huyết Khôi đại nhân, vị khách nhân này muốn bán người. Huyết Khôi dương mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt Như, cho ta xem một chút. Thẩm Nguyệt Như đem Lý Hạc lấy ra, ném đến Huyết Khôi trước mặt. Huyết Khôi rỗi ra bàn tay lớn, tại Lý Hạc trên thân giả qua giả lại, lại dụng thần niệm đem quét một lần. Nam, 53 tuổi, trung phẩm văn sắt linh thể, trúc cơ tầng 8 tu vi, thân thể kiện toàn, ngực có một đạo bị che đậy ấn ký. Huyết Khôi báo ra Lý Hạc tất cả tin tức, sau đó nhìn về phía Thẩm Nguyệt Như, một viên cực phẩm linh thạch. Có thể. Thẩm Nguyệt Như không chút do dự địa đáp ứng. Thành giao. Huyết Khôi ném cho Thẩm Nguyệt Như một viên cực phẩm linh thạch. Thẩm Nguyệt Như tiếp nhận linh thạch, xoay người rời đi. Chương 63, Ngũ Hành Kim đang người đăng, cản sẹo nọ hai ban đêm, Thẩm Hà lần nữa đi vào Ảnh Ngữ lâu, mua sắm Ngũ Ảnh Thành linh thể bán tin tức. Khi hắn nhìn thấy Ảnh Ngữ lâu vì hắn cung cấp tin tức bên trên đầu kia văn sắt linh thể, Minh Nhật buổi trưa tại Huyết Ảnh Thương hội đấu giá lúc, khóe miệng nhấc lên một vòng tiêu dung. Tôn Hành Viễn đang điều tra hắn các đồ đệ tung tích, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái tin tức này. Nhưng hắn đồ đệ Lý Hạc hiện tại là Huyết Nô có tất cả vật, nếu như hắn dám trực tiếp đi cứu, Thẩm Hà tin tưởng ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn bị bán đấu giá tin tức. Tôn Hành Viễn lựa chọn chỉ có xuất thủ đem Lý Hạc mua lại, hoặc là các loại Lý Hạc bị người vô xuống, hắn lại ra tay nghĩ cách cứu viện. Mặc kệ như thế nào, ngày mai Tôn Hành Viễn nhất định sẽ đi tham gia cuộc đấu giá kia, đến lúc đó Thẩm Hà liền có thể trực tiếp rời đi Vũ Ảnh Thành. Để cho ổn thỏa, Thẩm Hà rời đi Ảnh Ngự sau lầu, y nguyên giả bộ như thường ngày bộ dáng, trên đường đi dạo sau một lúc trở lại quán rượu nghỉ ngơi. Hôm sau, buổi trưa, từ tối hôm qua đến bây giờ, Thẩm Hà một lần cũng không có phát hiện Tôn Hành Viễn khí tức. Giờ phút này đấu giá Lý Hạc đấu giá hội đã bắt đầu. Thẩm Hà đem ba đầu cẩu cẩu đánh ngất xỉu chứa ở trong túi, dẫn theo hướng ngoài thành đi đến. Nếu như Tôn Hành Viễn còn đi theo hắn, vậy hắn nhận thua. Thẩm Hà một đường đi đến ngoài thành, cũng không có cảm giác được Tôn Hành Viễn khí tức, ngược lại là có mấy cái không có mắt cái đuôi nhỏ tự cho là bí ẩn cùng sau lưng hắn. Ra khỏi thành về sau, Thẩm Hà đem cái đuôi nhỏ giải quyết hết, sau đó liền đến ước định cẩn thận địa phương cùng Thẩm Nguyệt Như tụ hợp. Thẩm Nguyệt Như trong tay dẫn theo đào ra kiểu tiểu ngọc ba người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngựa không rời đi. Thẩm Hà khôi lỗi cùng Thẩm Nguyệt Như rời đi Vũ Ảnh Thành về sau, lượn quanh vài vòng, tại sau 5 ngày thuận lợi trở lại Phi Vân Thành. Thẩm Nguyệt Như đem Tiểu Tiểu Ngọc ba người giao cho Khôi Lỗi, nàng dẫn đầu trở lại Thẩm gia, đem Thẩm Hà bản thể hộ vệ thay thế đến. Trạng vào tối, Khôi Lỗi biến trở về Thẩm Vân Phong dáng vẻ, là Tiểu Tiểu Ngọc các loại 6 người mang lên mạng che mặt che lấp, sau đó dùng linh lực điều khiển 6 người, mang theo các nàng hướng Thẩm Hà trong nhà bước đi. Người Thẩm gia sớm đều biết Thẩm Vân Phong hiện tại là Thẩm Hà trung thực chó săn, đối với hắn mang theo nữ nhân tới định nọ Thẩm Hà đã không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Vũ Linh quỳ gối Thẩm Hà cửa phòng ngủ miệng, nhìn thấy Khôi Lỗi mang theo nữ nhân tới, nàng chết lặng biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Làm hơn nửa năm thời gian trí năng binh khí, lòng của nàng đã sớm chết. Khôi Lỗi vượt qua Thẩm Vũ Linh, mang theo Kiều Tiểu Ngọc đám người tiến vào Thẩm Hà phòng ngủ. Hôm sau, Thẩm Hà đem 6 loại linh thể đặt vào bản thân. Nhìn xem Kiều Tiểu Ngọc đám người, Thẩm Hà suy tư nên xử lý như thế nào các nàng. Các nàng tâm trí đều đã thành thục, đồng thời đều có thuộc về thế lực, cho dù chồng lên nô ấn cũng không tốt điều khiển, vấn đề thân phận cũng là to lớn thai hoàng ẩm. Thẩm Hà suy tư nửa ngày, dứt khoát đem các nàng thu sạch nhập vạn linh quy nguyên bình, luyện hóa thành linh thể tinh hoa. Hắn đã nghĩ rõ ràng, cùng bước lên to lớn phong hiểm nô dịch các nàng, không bằng đem luyện thành thăng linh đan, bồi dưỡng mình nhân thủ. Tựa như thủy lan một dạng, Thẩm Hà có thể thu thập cô nhi, từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng. Có thăng linh đan tại, cô nhi thể chất không là vấn đề, chỉ cần tâm trí hợp cách liền có thể. Phổ thông cô nhi thu thập đã dậy chưa bất kỳ độ khó, chỉ là Phi Vân Thành liền có hơn 100 triệu phàm nhân, trong đó cô nhi không biết bao nhiêu ít. Đến lúc đó hắn còn có thể đem thể chất thăng hoa các cô nhi xếp vào tiến các loại thế lực, xây dựng nổi mạng lưới tình báo của mình. Thẩm Hà càng nghĩ càng thấy đến rất có triển vọng, quyết định đột phá về sau liền phái ra Khôi Lỗi đi thu thập cô nhi. Hiện tại Thẩm Hà thể chất đã ngũ hành đều đủ, mặc dù khí hậu một tam hệ kém chút, nhưng chỉ cần có thuộc tính tại, liền có thể ngưng kết ra có được vô hạn tiềm năng kim đan. Phổ thông kim đan ngưng kết sau phẩm chất liền khó có thể cải biến, cho dù là siêu việt cực phẩm kim đan dị chủng kim đan cũng là như thế. Nhưng ngũ hành kim đan khác biệt, nó có vô hạn bao dung tính, ngưng kết thành công sau cũng có thể tiếp tục bổ sung ngũ hành năng lượng tăng lên cường độ. Nguyệt Như, Thẩm Hà nhẹ giọng kêu gọi. Chủ nhân. Thẩm Nguyệt Như xuất hiện tại Thẩm Hà trước người, quỳ một chân trên đất. Ta muốn bế quan tu hành, ngươi đi bên ngoài trông coi, ai cũng không cho phép tiến đến. Vâng, Thẩm Nguyệt Như lĩnh mệnh rời đi. Cùng lần trước đột phá một dạng, Thẩm Hà thu hồi Khôi Lỗi trên người một sợi thần hồn, để tự thân trạng thái viên mãn vô quyết. Sau đó hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hết sức chăm chú địa điều khiển linh lực hướng đan điền hội tụ. Tại Thẩm Hà nội thị giác bên trong, hắn trong đan điền kim, thanh, lam, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc linh lực hội tụ dây dưa. Thẩm Hà dựa theo hoàng đế nội kinh bên trong phương pháp kết đan khống chế linh lực, đem ngũ sắc linh lực tách ra, riêng phần mình hóa thành hơn vạn sợi linh lực sợi tơ. Sau đó rút ra mỗi loại nhan sắc các một sợi, khống chế hắn dây dưa dung hợp. Ngũ hành linh lực tương sinh tương khắc, Thẩm Hà phải bảo đảm mỗi sợi linh lực cường độ nhất trí, nếu không liền sẽ dung hợp thất bại. Đem cái này mấy vạn sợi linh lực dung hợp qua đi, hắn còn phải lại thao túng dung hợp qua đi linh lực, đem dựa theo hoàng đế nội kinh bên trong ghi lại mô hình bệnh thành hình. May mắn thần hồn của Thẩm Hà đã sớm tấn thăng đến kim đan cảnh, nếu không như thế tinh tế thao tác, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, thất bại bao nhiêu lần mới có thể thành công. 2 ngày sau, Thẩm Hà đem cuối cùng một sợi dung hợp linh lực sắp xếp đồng tâm bóng đồng dạng linh lực mô hình. Ông hình cầu triệt để thành hình về sau, tựa hồ xúc động cái gì thiên địa quy tắc, nương theo lấy một tiếng vù vù, đại lượng linh khí hướng Thẩm Hà trong cơ thể bắt tới. Thẩm Hà vội vàng lấy ra một viên linh thủy, để tránh động tĩnh quá lớn hấp dẫn đến những người khác chú ý, lượng lớn linh khí từ linh thủy bên trong tràn vào Thẩm Hà trong cơ thể, dung nhập Thẩm Hà cấu trúc ra hình cầu ở trong. Một lúc lâu sau, một viên tản ra màu trắng huỳnh quang tròn trịa hình cầu xuất hiện tại Thẩm Hà trong đan điền, Thẩm Hà thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh. Theo thân thể cảnh giới đột phá, thân hồn của hắn cũng càng lên một tầng, đi vào kim đan trung kỳ cường độ. Thẩm Hà cảm thụ được trong kim đan tích chứa lượng lớn linh lực, hắn cường độ so bình thường cực phẩm kim đan còn mạnh hơn ra mấy phần. Đợi ngày sau hắn thể chất không ngừng thăng hoa, hướng trong kim đan rót vào mới năng lượng, hắn cường độ tuyệt đối có thể siêu việt cái thế giới này tất cả kim đan. Thói quen một phen đột phá thân thể về sau, Thẩm Hà lần nữa bóc ra một sợi thần hồn, rót vào Khôi Lỗi trong cơ thể. Khôi Lỗi đứng dậy rời đi. Thẩm Hà lấy ra 2 ngày trước luyện hóa ra 6 phần linh thể tinh hoa, hắn chuẩn bị đem những này linh thể tinh hoa luyện thành thăng linh đan về sau, liền hiện lộ ra thượng phẩm linh thể, đi hướng Lăng Vân Thành Thẩm gia. Nguyên bản Thẩm Hà kế hoạch là đem Thẩm Lân Uy luyện thành nhân đan sau lại đi Lăng Vân Thành, nhưng hắn không nghĩ tới thực lực mình tiến cảnh quá nhanh, cho dù không có người đan tương trợ, vẫn như cũ có thể nhanh chóng đột phá. Thế là hắn cải biến kế hoạch, quyết định bản thể đi trước Lăng Vân Thành phát triển. Khôi Lỗi thì lưu tại Phi Vân Thành, một bên thu thập cô nhi bồi dưỡng, một bên chờ đợi Diệp Lâm đột phá, tiến hành đến tiếp sau kế hoạch. Chương 64, cáo biệt người đăng, cản xéo nó hay Thẩm Hà Khôi Lỗi sau khi rời đi, tới trước Phi Vân Thành bên trong tìm kiếm Thủy Lan. Nửa tháng trước, Thẩm Hà cấp nước Lan Hạ trong vòng 3 tháng thu tập được một viên trung phẩm linh thạch nhiệm vụ. Lấy Thủy Lan luyện khí tầng 1 tu vi, cái này nhiệm vụ tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó. Nhưng không thể không nói, Thủy Lan thật rất thích hợp tại cái này tàn khốc tu tiên giới sinh tồn. Thẩm Hà tìm tới nàng lúc, nàng đang bị một tên gã bị ổi người ngăn ở trong ngõ tối. Thẩm Hà đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Thủy Lan thần sắc không đúng, thế là hắn tạm thời án binh bất động, phóng thích thần niệm liếc nhìn. Quét xuống một cái, Thẩm Hà kinh ngạc không thôi, nàng vậy mà đã thu tập được hơn 60 mai hạ phẩm linh thạch. Lúc này mới qua nửa tháng, nàng chỉ là luyện khí tầng 1 tu vi, lại thu tập được nhiều linh thạch như vậy, Thẩm Hà phát hiện mình vẫn là xem thường nàng, cái này gã bị ổi người rất có thể cũng là con mồi của nàng. Thế là Thẩm Hà yên lặng giấu ở âm thầm quan sát. Người không được qua đây. Thủy Lan trên mặt một bộ dáng vẻ đáng thương, trong mắt lã chã chứ khóc. Nàng mềm mại bộ dáng khiến cho trước mặt nam nhân càng hưng phấn, từng bước một tiến về phía trước bước tới. "Tiểu muội muội, ca ca không phải người xấu, ngươi có phải hay không cùng trong nhà người đi rời ra? Ca ca dẫn ngươi đi tìm người nhà có được hay không?" "Ta không có người thân, chỉ có một cái sư phụ." Thủy Lan bị buộc đến góc tường, khẩn trương nhìn xem nam nhân. "Vậy ca ca dẫn ngươi đi tìm sư phụ." Nam nhân đi đến Thủy Lan trước mặt, tham lam ngửi một cái Thủy Lan trên người thiếu nữ hương thơm. "Thế nhưng là sư phụ nói không cho ta cùng người xa lạ đi." "Ca ca sao có thể tính người xa lạ đâu?" Nam nhân cúi người, hai tay vươn hướng Thủy Lan váy. "Đến, để ca ca nhìn xem thân thể ngươi có cái gì đặc thù, tốt giúp ngươi tìm sư phụ." Thủy Lan khẩn trương dắt lấy váy, "Không cần. Sư phụ nói thân thể chỉ có thể cho ta phu con nhìn." "Vậy ca ca liền làm ngươi phu con tốt." Nam nhân hô hấp thô trọng, hai tay đột nhiên dùng sức, đem Thủy Lan váy xé mở một đường vết rách. Hắn vừa muốn tiếp tục xé rách, lại cảm giác bên eo đau xót. Hắn kinh ngạc túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Thủy Lan tay nhỏ nắm lấy một thanh truy thủ, tinh chuẩn địa cắm ở eo của hắn từ bên trên. Ngẩng đầu lại nhìn, Thủy Lan vẫn là bộ kia mềm mại bộ dáng, thanh âm vẫn như cũ non nớt, "Sư phụ nói qua, gặp được người xấu liền dùng truy thủ cắm hắn." "Con mẹ nó ngươi." Nam nhân kinh sợ không thôi, huy quyền đánh về phía Thủy Lan. Thủy Lan nghiêng người lên, thuận tay rút ra truy thủ. "Phốc thử." Nam nhân thận bên trong phun ra đại lượng máu tươi, đem ngõ tối vách tường nhuộm màu đỏ tươi một mảnh. "Tiểu biểu tử." Nam nhân tức giận truy kích Thủy Lan, nhưng hắn chỉ là cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, yếu ớt linh lực thậm chí ngay cả vết thương đều phủ kín không ở theo đại lượng mất máu tươi, toàn thân hắn mất đi khí lực, sủi lơ trong vũng máu. Thủy Lan mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ném ra chủy thủ trong tay, tinh chuẩn điệu từ nam nhân trong hốc mắt xuyên qua, cắm sâu vào trong đầu. Thân thể nam nhân run rẩy một cái, liền không có mảy may động tĩnh. Thủy Lan đi đến nam nhân trước người, đem chủy thủ rút ra, dùng nam nhân quần áo xoa xoa, thu hồi trong tay áo. Sau đó nàng bắt đầu ở nam nhân tìm bòi, cuối cùng lấy ra 8 cái hạ phẩm linh thạch. "Đã vậy còn quá nghèo, còn sẽ hỏng ta một đầu váy." Thủy Lan tức giận cho nam nhân dưới hông mấy cước. Thẩm Hà âm thầm quan sát toàn bộ hành trình, đối Thủy Lan biểu hiện vô cùng hài lòng. Tuổi con nhỏ liền hiểu được dụ địch xâm nhập, kỳ địch dĩ nhược, tại địch nhân thư giãn thời điểm cho một kích chí mạng. Đồng thời còn rất cẩn thận, biết trước bổ đao lại sở thi, chờ hắn mới hảo hảo bồi dưỡng một chút, về sau tuyệt đối có thể đảm đương chức trách lớn. Chỉ là Thủy Lan hạ phẩm thanh thủy linh thể có chút thấp, bất quá không quan hệ, ngày sau đụng phải thích hợp, có thể lại cho nàng thăng cấp. Làm tốt trọng điểm bồi dưỡng, Thủy Lan quyết định về sau, Thẩm Hà liền rời đi Phi Vân thành nội thành, tiến về rộng lớn ngoại thành sưu tập cô nhi. 2 ngày sau, Thẩm Hà khôi lỗi chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền thu tập được 1000 tên 10 đến 12 tuổi cô nhi, nam nữ tỷ lệ là 2:8. Sở dĩ nữ tính chiếm so cao như vậy, là bởi vì Thẩm Hà bí thuật không cách nào hái cùng giới, chỉ có thể đem bọn hắn luyện thành thăng linh đan, cho nữ tính ăn vào sau đó lại hái. Thẩm Hà ở trong vùng hoang dã mở ra một mảnh thổ địa, bố trí xuống trận pháp an trí các cô nhi, cũng ép buộc 100 tên trưởng thành phạm nhân chiếu cố. Tiếp xuống hắn muốn làm chính là dùng đan dược thoại thuật đối các cô nhi tiến hành tẩy não, lại lựa chọn ra tâm tính hợp cách cô nhi ban cho thăng linh đan. Cùng lúc đó, Thẩm Hà bản thể đã đem thăng linh đan luyện chế hoàn thành. Thẩm Hà triệu hồi khôi lỗi, đem 6 cái thăng linh đan cùng 1000 mai cực phẩm linh thạch giao cho khôi lỗi. Sau đó Thẩm Hà liền triển lộ ra thượng phẩm linh thể khí tức, tiến đến tìm Thẩm Lân Uy. Đến gia chủ cung điện, Thẩm Hà đẩy ra hoanh hoanh nghiến, đi vào Thẩm Lân Uy gian phòng. Thẩm Hà không đợi Thẩm Lân Uy mở miệng, liền hưng phấn nói, "Cha, ta tấn thăng thượng phẩm linh thể." Thật Thẩm Lân Uy vội vàng dùng thần niệm tra xét rõ ràng, phát hiện Thẩm Hà quả nhiên đã tấn thăng làm thượng phẩm bính hỏa linh thể. "Quá tốt rồi, cha cái này tìm thái thượng trưởng lão trở về, đưa ngươi đi Lăng Vân thành." Thẩm Lân Uy hưng phấn mà lấy ra một viên ngọc phù bóp nát, triệu hoán còn ở bên ngoài tìm kiếm chủ nhà họ Hàn tung tích Thẩm Bảo Sơn. Thẩm Hà giả trang ra một bộ không bỏ bộ dáng, "Cha, Lăng Vân thành xa như vậy, ta sẽ muốn ngươi cùng gì nương nhóm." Thẩm Lân Uy nghe xong thu hồi tiểu dung, giả mù sa mưa nói, "Cha cũng sẽ nghĩ tới ngươi, nhưng ngươi tiền đồ vô lượng, Phi Vân thành cung cấp không được ngươi trưởng thành thổ nhưỡng. Bất quá không quan hệ, Lăng Vân thành mặc dù xa, nhưng có truyền tống trận tại, lui tới không cần quá lâu, một chút linh thạch ta Thẩm gia vẫn là hao tổn nổi. Muốn trong tộc người, liền về nhà đến xem, nhà của ngươi, thị nữ, cha đều giữ lại cho ngươi. Cha lớn tuổi, ngươi di nương nhóm còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố." Thẩm Lân Uy không biết xấu hổ địa nói xong, "Cha, đã ngài lớn tuổi, liền đem tinh lực đều dùng về việc tu hành đi, di nương nhóm ta nhất định thay ngài chiếu cố tốt." Thẩm Lân Uy sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng, nhưng hắn nghĩ đến ngày sau còn cần ôm Thẩm Hà đuổi, vẫn là đè xuống lửa giận, gạt ra nụ cười nói, "Hà Nhi nói rất đúng, cha xác thực hẳn là đem tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Cha ngài yên tâm, các loại Hải Nhi tu vi có thành tựu, nhất định nghĩ biện pháp giúp ngài đột phá hóa thần cảnh." Thẩm Hà tiếp tục bánh vẽ, "Ha ha ha, ngươi có phần này hiếu tâm là đủ rồi, vẫn là muốn lấy tự thân tu hành làm chủ." Thẩm Lân Uy tin là thật, lập tức cảm thấy tất cả nỗ lực đều đáng giá. "Hà Nhi, ngươi di nương nhóm sẽ rất tưởng niệm ngươi, ngươi đi cùng các nàng hảo hảo cáo biệt ta." Tốt, Thẩm Hà quay người rời đi, một đầu đâm vào oanh oanh yến yến ở giữa. Ban đêm, Thẩm Bảo Sơn trở lại Thẩm gia. "Gia chủ, tìm ta chuyện gì?" "Hà Nhi tấn thăng thượng phẩm linh thể." Thẩm Lân Uy cười nói, "Có đúng không? Quá tốt rồi." Thẩm Bảo Sơn cũng cao hứng phi thường, "Ta chuẩn bị để ngươi mang theo Hà Nhi đi Lăng Vân thành." "Không có vấn đề." Thẩm Bảo Sơn thông khoái đáp ứng, "Hà Nhi ở nơi nào?" "Không đợi, Hà Nhi tại cùng hắn di nương nhóm cáo biệt." "A." Thẩm Bảo Sơn hiểu ý cười một tiếng, "Gia chủ, Hà Nhi có thể quy tâm ta Phi Vân Thẩm gia, ngươi làm cơ công đầu." Chương 65, Lăng Vân Thẩm gia người đăng, cản xèo nọ hai hôm sau. Thẩm Hà từ bên ngoài yến bên trong đi ra. Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Hà lại giả mù sa mưa trên mặt đất diễn một phen phụ tử tình thâm tiết mục, sau đó Thẩm Bảo Sơn liền dẫn hắn rời đi Thẩm gia, cưỡi chuyển tống trận đi vào Lăng Vân Thành. Bạch quang lóe lên, Thẩm Hà cùng Thẩm Bảo Sơn trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Vân Thành trong truyền tống trận. Mới vừa xuất hiện, Thẩm Hà liền cảm nhận được một trận so phi Vân Thành nồng nặc nhiều linh lực đập vào mặt. Hắn bốn phía nhìn lại, phát hiện cách đó không xa chính là vách núi, Lăng Vân Thành truyền tống trận vậy mà tu tại bên bờ vực. Thẩm Hà đi ra truyền tống trận đi vào vách đá, hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp một mảnh quần quần vân hải tại dưới chân kéo dài tới. Tả Hữu nhìn lại, vách đá nhìn không thấy cuối, Lăng Vân Thành thật xây dựng ở trên tầng mây. Dựa vào Lăng Vân Thành sinh tồn phàm nhân không biết so phi Vân Thành nhiều gấp bao nhiêu lần, xuyên thấu qua tầng mây, Thẩm Hà đều có thể cảm nhận được phía dưới quần quần vô biên sinh khí. Hà Nhi, đi. Thẩm Bảo Sơn tại truyền tống trận bên kia chào hỏi Thẩm Hà. Thẩm Hà thu hồi ánh mắt, đi theo Thẩm Bảo Sơn hướng nội thành đi đến. Lăng Vân Thành làm loạn mây vực hạch tâm thành thị, so phi Vân Thành náo nhiệt quá nhiều, chủ thành đường đi rộng chừng trăm mét, dòng người như rệt. Sinh hoạt tại Lăng Vân chủ thành tu sĩ so một chút thành nhỏ phàm nhân còn nhiều, bởi vậy Lăng Vân Thành so phổ thông thành nhỏ nhiều một tầng phân chia. Phàm nhân sinh hoạt tại chủ thành chỗ lệch trời phía dưới, tu sĩ sinh hoạt tại chủ thành ngoại thành, chỉ có chút cơ trở lên tu vi mới có thể tiến vào nội thành. Thẩm Bảo Sơn mang theo Thẩm Hà một đường tiến lên, trực tiếp đi vào nội thành trước cửa. Hắn hướng vào phía trong thành thủ vệ đưa ra Thẩm gia lệnh bài, không có giao nạp bất kỳ linh thạch liền thuận lợi thông qua. Nội thành linh khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm, đơn giản có thể so với phổ thông thành thị sử dụng tụ linh trận trình độ. Nơi này là loạn mây vực hạch tâm thành thị hạch tâm, hội tụ toàn bộ loạn mây vực mạnh nhất thế lực. Phổ thông trong thành thị hiếm thấy kim đan ở chỗ này vừa nắm một bó to, Nguyên Anh ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Thẩm Bảo Sơn mắt trần có thể thấy câu nệ không ít, yên lặng dẫn Thẩm Hà hướng Thẩm gia bước đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến Lăng Vân thành Thẩm gia tộc địa, nơi này ngay cả thủ vệ hộ vệ đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thẩm Bảo Sơn tiến lên đưa ra Thẩm gia lệnh bài, khách khí nói: "Ta là Phi Vân Thẩm gia thái thượng trưởng lão Thẩm Bảo Sơn, tìm đến Thẩm Khải Minh chấp sự, làm phiền thông báo một tiếng." Hộ vệ quét lệnh bài một chút, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra một viên ngọc phù, thông qua bố trí tại Thẩm gia tộc địa pháp trận đem tin tức truyền cho Thẩm Khải Minh. Thẩm Bảo Sơn hướng thị vệ nói tiếng cảm ơn, liền lôi kéo Thẩm Hà đến một bên chờ đợi. Hai người ở ngoài cửa đợi chừng hơn một canh giờ, mới gặp trung niên bộ dáng Thẩm Khải Minh đi ra. "Bảo Sơn huynh, đợi lâu, ta vừa mới tại luyện đan, thực sự thoát thân không ra." Thẩm Khải Minh một mặt giả cười. Thẩm Bảo Sơn khách khí đáp lại: "Là chúng ta đường đột, quấy rầy chấp sự luyện đan. Hà Nhi, đây chính là ta trước đó đã nói với ngươi Thẩm Khải Minh chấp sự." Thẩm Bảo Sơn hướng Thẩm Hà giới thiệu nói: "Gặp qua chấp sự." Thẩm Hà chắp tay thi lễ. Thẩm Khải Minh khinh khinh gật đầu làm đáp lại, sau đó nhìn xem Thẩm Bảo Sơn nói: "Không biết Bảo Sơn huynh tìm ta chuyện gì?" "Đây là chúng ta con trai của tộc trưởng, nay tới là muốn đem hắn đưa đến Lăng Vân Thẩm gia bồi dưỡng." Thẩm Bảo Sơn chỉ vào Thẩm Hà nói: "A." Thẩm Khải Minh nhíu mày, triển khai thần niệm quét về phía Thẩm Hà. Một lát sau, hắn mày nhăn lại: "Bảo Sơn huynh, ngươi hẳn phải biết quý củ, muốn đem tử đệ đưa đến Lăng Vân Thẩm gia bồi dưỡng, ít nhất phải cực phẩm linh thể mới được." Thẩm Bảo Sơn cười thần bí: "Chấp sự, không bằng đi vào nói tỉ mỉ." "Được thôi." Thẩm Khải Minh mang theo Thẩm Hà hai người đi vào Thẩm gia tộc địa. Thẩm Hà ánh mắt đánh giá chung quanh, chỉ gặp nơi này kiến trúc lấy xích hồng sắc làm chủ, tựa hồ mỗi chỗ kiến trúc đều có bảy trận pháp. "Tiểu tử, ở chỗ này tuyệt đối không nên ném loạn thần niệm." Thẩm Khải Minh cảnh cáo nói. "Tiểu tử minh bạch." Thẩm Khải Minh mang theo bọn hắn trở lại chỗ mình ở, vẫy lui trong nhà người hầu về sau, nhìn xem Thẩm Bảo Sơn nói: "Bảo Sơn huynh, chúng ta mặc dù có giao tình, nhưng Lăng Vân Thẩm gia có quy củ ở đây, ta cũng không tốt đánh vỡ." Thẩm Bảo Sơn gặp hắn cho là mình muốn tìm hắn chuẩn bị, đem Thẩm Hà xếp vào tiến Lăng Vân Thẩm gia bồi dưỡng, lúc này cười nói: "Chấp sự không cần có xử, Hà Nhi đến Lăng Vân Thẩm gia tuyệt đối phù hợp quy củ." "Bảo Sơn huynh nói gì vậy, chẳng lẽ hắn là huyết mạch phản tổ không thành?" Thẩm Bảo Sơn cười cười không nói chuyện. Thẩm Khải Minh thấy hắn như thế bộ dáng, hai mắt dần dần trợ to, hắn thật sự là huyết mạch phản tổ. "Không sai, ngươi không có gạt ta." Thẩm Khải Minh có chút khó có thể tin. "Tuyệt vô hương ngôn, Hà Nhi 9 tháng trước bất quá phàm thể, hiện tại đã đến thượng phẩm linh thể, đồng thời thể chất mỗi ngày đều tại tăng cường, tuyệt đối là huyết mạch phản tổ." Thẩm Bảo Sơn chém đinh chặt sắt nói. "9 tháng mới đến thượng phẩm linh thể sao?" Thẩm Khải Minh hơi nghi hoặc một chút. "Ân, có vấn đề gì không?" Thẩm Bảo Sơn không hiểu. Phi Vân Thẩm gia đối huyết mạch phản tổ ghi chép cũng không toàn, trong tộc cũng không có xuất hiện qua phản tổ người, nhưng Lăng Vân Thẩm gia lại là xuất hiện qua không chỉ một phản tổ người. Lăng Vân Thẩm gia gia chủ đương thời Thẩm Cảnh Nghĩa chính là phản tổ đến thánh thể may mắn. Theo Thẩm Khải Minh hiểu rõ, Thẩm Cảnh Nghĩa từ xuất hiện hiện tượng phản tổ bắt đầu, nửa năm liền tăng lên tới nguyên thể, về sau thời gian 10 năm thể chất vẫn như cũ không ngừng tăng cường, thẳng đến đột phá thánh thể. Thẩm Hà tăng lên tốc độ so sánh cùng nhau có thể xứng tốc độ như rùa. Bất quá huyết mạch phản tổ lại kém cũng không có thấp hơn nguyên thể, Thẩm Khải Minh vẫn là thay đổi nhiệt tình tiêu dung, không có gì, mỗi một cái huyết mạch phản tổ người đều là thiên chi tiêu tử, Thẩm Hà hiển chất tất nhiên tiền đồ vô lượng. Cái này biến hiện chất. Thẩm Hà âm thầm đậu đen rau muống, trên mặt lại là cười nói: "Chấp sự quá khen." "Ấy, gọi chấp sự quá khách khí, ta cùng ngươi phụ thân giao tình không ít, ngươi gọi ta một tiếng Minh Thúc thuận tiện." "Minh Thúc?" "Ai, hiền chất, lần đầu gặp mặt, cái này mai kim giáp phủ đưa người phòng thân." Thẩm Khải Minh móc ra một viên kim sắc phủ lục nhét vào Thẩm Hà trong tay. "Minh Thúc, này làm sao có ý tốt? Cùng thúc khách khí cái gì, thúc tại Thẩm gia phụ trách bồi dưỡng linh dược, ngày sau ngươi có nhu cầu gì cứ tới tìm thúc." Cái kia tiểu chất liền từ chối thì bất kính. Thẩm Hà cười thu hồi kim giáp phủ. Thẩm Bảo Sơn gặp một màn này cười càng vui vẻ: "Chấp sự, mong rằng ngươi có thể vì Hà Nhi dẫn tiến một vị tốt sư phụ." "Yên tâm, bao tại trên người của ta." Thẩm Khải Minh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta nghe nói Hóa Thần hậu kỳ Thẩm Niệm Chân trưởng lão gần nhất cố ý thu đồ đệ, hiền chất ngươi đan đạo thiên phú như thế nào? Thẩm Hà còn chưa lên tiếng, Thẩm Bảo Sơn liền mở miệng thay hắn trả lời, lão phu sống hơn 900 năm, còn không có gặp qua so Hà Nhi đan đạo thiên phú càng mạnh người, chỉ cần là nhị phẩm đan dược, Hà Nhi chỉ cần mắt nhìn đan phương liền có thể luyện chế, đồng thời một lò liền có thể luyện thành. Lời ấy coi là thật. Thẩm Khải Minh hai mắt sáng lên. Chấp sự không tin, có thể hiện tại khảo giáo. Thẩm Bảo Sơn so Thẩm Hà còn muốn tự tin. Tốt, cái kia hiền chất ngươi xem một chút cái này khử hàn đan có thể hay không luyện chế. Thẩm Khải Minh lấy ra một tờ ít lưu ý chữa trị hàn độc nhị phẩm khử hàn đan đan phương đưa về phía Thẩm Hà. Tiểu chất không có lao tổ nói khoa trương như vậy, nếu như luyện chế thất bại, Minh thúc không nên cười lời nói. Thẩm Hà tiếp nhận đan phương. Hiền chất quá khiêm nhường. Thẩm Hà cầm lấy đan phương, chỉ là nhìn mấy lần liền trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là giả bộ như nghiêm túc bộ dáng, tinh tế nhìn một phút. Minh thúc, có dược liệu sao? Thẩm Hà đem thả xuống đan phương, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Có Thẩm Khải Minh kềm chế trong lòng kinh ngạc, lấy ra dược liệu giao cho Thẩm Hà. Thẩm Hà từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra xích hỏa lô, đưa vào linh lực bắt đầu luyện đan. Thẩm Khải Minh ở một bên quan sát, con mắt càng mở càng lớn. Hắn tại luyện đan nhất đạo cũng có thành tựu, đó có thể thấy được Thẩm Hà mỗi một bước động tác đều có thể xưng hoàn mỹ. Cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ căn bản muốn không giống con có chút cơ tu vi nhị phẩm luyện đan sư. Chương 66, khảo nghiệm người đăng, cản xéo nó hay sau gần nửa canh giờ. Thẩm Hà thu hồi linh lực, mở nắp lọ, lấy ra 10 cái màu lam nhạt khử hàn đan. Minh thúc, may mắn không làm được bệnh. Thẩm Khải Minh nhìn xem 10 cái thượng đẳng phẩm chất khử hàn đan, cười giống một đóa hoa cúc nở rộ. Liên xem như Thẩm Hà trước đó liền nắm giữ khử hàn đan phương pháp luyện chế, như thế thành thạo điêu luyện biểu hiện cũng đủ để chứng minh hắn đan đạo thiên phú. Thẩm Hà mỗi một chi tiết nhỏ xử lý đều có thể xưng hoàn mỹ, sở dĩ không có luyện ra cực phẩm phẩm chất đan dược, bất quá là bởi vì tu vi chỉ có trúc cơ 5 tầng, linh lực không đủ tinh thuần mà thôi. Nếu như Thẩm Hà thật là lần thứ nhất tiếp xúc đến đan vương, cái kia thiên phú càng là có thể xưng nghịch thiên. Hiền chất quả nhiên thiên phú dị bẩm. Thẩm Khải Minh lớn tiếng tán dương. Minh thúc quá khen rồi. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp Thẩm Niệm Chân trưởng lão, nàng lão nhân gia nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Thẩm Khải Minh không kịp chờ đợi nắm ở Thẩm Hà bả vai đi ra ngoài. Chấp sự, ta có thể cùng nhau đi tới sao? Thẩm Bảo Sơn hỏi. Bảo Sơn huynh tại bậc này ta tin tức tốt ta. Thẩm Khải Minh nói khéo từ chối, sau đó liền dẫn Thẩm Hà rời nhà bên trong. Một phút về sau, Thẩm Khải Minh mang theo Thẩm Hà đi vào Thẩm Niệm Chân phủ đệ. Ngoài cửa thị nữ đem hai người ngăn lại, các ngươi là? Ta là vườn linh dược chấp sự Thẩm Khải Minh, nghe nói Niệm Chân trưởng lão muốn thu đồ đệ, chuyên tới để dẫn tiến một vị chất nhi cho trưởng lão. Thị nữ nhìn về phía Thẩm Hà, thị nữ này đều có trúc cơ tầng 9 tu vi, nàng xem thấy khí tức còn không bằng nàng Thẩm Hà, mày nhăn lại, dẫn tiến đồ đệ, liền hắn. Thực không dám dâu dếm, ta cái này chất nhi chính là huyết mạch phản tổ người, tiềm lực còn xa xa không có thực hiện. Huyết mạch phản tổ? Thị nữ nửa tin nửa ngờ. Không sai, ta lại thế nào, cũng không dám hướng Niệm Chân trưởng lão vung loại này đâm một cái liền phá hoang luôn. Thị nữ ngẫm lại cũng thế, đội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, trưởng lão đang tại luyện đan, hai vị tiến đến chờ a. Tốt, Thẩm Hà cùng Thẩm Khải Minh đi theo thị nữ tiến vào phủ đệ. Ba người còn chưa đi ra bao xa, liền nghe một đạo nữ nhân quát mắng âm thanh truyền đến, "Vân Du, ngươi làm sao mang hai nam nhân tiến đến?" Thẩm Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người cao gầy ngự tỷ đứng tại 10 mét bên ngoài, nổi giận đùng đùng nhìn xem bọn hắn. Thị nữ Vân Du toàn thân run lên, chỉ vào Thẩm Khải Minh nói, "Đại tiểu thư, hắn nói muốn cho Niệm Chân trưởng lão dẫn tiến đồ đệ." "Đồ đệ?" Liền bên cạnh hắn cái kia thượng phẩm linh thể, trúc cơ 5 tầng rất rưỡi. "Hắn là huyết mạch phản tổ người." Ngự tỷ biểu tình nghiêm trọng, sau đó tiếp tục quát lớn, "Huyết mạch phản tổ cũng không được. Thầy cho chúng ta ba người đều là nữ, thu hắn cái nam nhân để cho người khác nghĩ như thế nào?" "Cái này..." Vân Nhu thần sắc bối rối, không biết như thế nào cho phải. Thẩm Khải Minh ở một bên âm thầm kêu khổ, hắn đã sớm nghe nói Thẩm Niệm Chân đại đồ đệ Thẩm Mục Vũ ghét nam, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy. Thẩm Hà tương đối bình tĩnh, lặng lặng đánh giá Thẩm Mục Vũ. "Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi ra ngoài." Thẩm Mục Vũ chỉ vào Thẩm Hà mắng. "Làm càn." Không đợi Thẩm Hà đáp lại, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một vị cung trang thiếu phụ, mặt lạnh lấy quát lớn Thẩm Mục Vũ. Thẩm Mục Vũ móp méo miệng, không nói gì. "Ra mắt trưởng lão." Thẩm Khải Minh đối thiếu phụ cúi đầu, Thẩm Hà cũng đi theo thi lễ một cái. Thẩm Niệm Chân quay đầu nhìn về phía Thẩm Hà, "Ngươi huyết mạch phản tổ." Trên người nàng không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, thanh âm cũng không có cái gì đặc thù, lại lệnh Thẩm Hà trong lòng căng thẳng. "Về trưởng lão, ta 9 tháng trước còn là phàm thể, không có sử dụng bất kỳ dược vật tình huống dưới, thể chất mỗi ngày tăng trưởng, hiện tại đã trở thành thượng phẩm linh thể, hẳn là huyết mạch phản tổ." Thẩm Hà cung kính đáp lại. "9 tháng mới đến thượng phẩm linh thể. Vậy đời này tử còn có thể đến huyền thể sao?" Thẩm Mục Vũ nghe xong mở miệng nghĩa mai Thẩm Hà. "Ngươi im miệng." Thẩm Niệm Chân quay đầu trừng Thẩm Mục Vũ một chút. "Sư phụ, ngài làm sao lao hướng về ngoại nhân nói a?" Thẩm Mục Vũ phàn nàn nói. "Hừ, nếu không phải ngươi cùng sơ tình bùn nhão không dính lên tường được, ta cần phải lại tìm đệ tử sao? Rõ ràng là ngài yêu cầu quá cao, ta cùng sư muội cũng là rất mạnh tốt ta." Thẩm Mục Vũ thầm nói. Banh Thẩm Mục Vũ vừa dứt lời, trong viện liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, một cái đen như mực bóng người phanh một tiếng rơi vào trong mấy người ở giữa. "Ai u, đau chết mất." Đen kịt bóng người che eo đứng lên đến. "Thẩm Sơ Tình, ngươi lại tại làm cái gì?" Thẩm Niệm Chân sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. "Hắc hắc." Thẩm Sơ Tình đáy nổi đồng dạng trên mặt lộ ra hai hàm răng trắng. "Sư phụ, ta cảm thấy ta sắp thành công. Ngươi 3 năm trước đây chính là như vậy nói, lần này là thật muốn thành công. Thẩm Sơ Tình gãi đầu một cái, chợt phát hiện đứng ở một bên Thẩm Hà hai người. Các ngươi là?
Ta là tới bái sư.
Thẩm Hà trả lời.
A a, cái kia chính là tiểu sư đệ.
Thẩm Sơ Tình tiến lên nắm chặt lại Thẩm Hà tay, cọ sát Thẩm Hà một tay đen.
Ngươi mau cút đi thay quần áo khác trở ra.
Thẩm Niệm Chân cảm thấy mình mặt mo đều bị Thẩm Sơ Tình mất hết.
Thẩm Mục Vũ cũng lung túng quay đầu sang chỗ khác.
Tốt ta, tiểu sư đệ kia, ta lát nữa lại đến.
Thẩm Sơ Tình hướng Thẩm Hà khoát tay áo, lách mình rời đi.
Khủ.
Thẩm Niệm Chân tằng hắng một cái, khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng nghiêm túc.
Các ngươi hẳn phải biết, ta chiêu thu đệ tử chủ yếu nhìn chúng đan đạo thiên phú. Nếu như không có đan đạo thiên phú, cho dù là huyết mạch phản tổ người ta cũng sẽ không thu.
Trường lão yên tâm, ta cái này chất nhi đan đạo thiên phú cực mạnh, không tiếp xúc qua nhị phẩm đan dược, chỉ cần nhìn một lần đan phương liền có thể lập tức luyện chế ra phẩm chất hợp cách đan dược.
Thẩm Khải Minh tiếp nhận Thẩm Bảo Sơn vị trí tán dương Thẩm Hà.
Thật sự là khoác lác không làm bản nháp.
Thẩm Mục Vũ lần nữa chào phúng.
Thẩm Niệm Chân cũng không quá tin tưởng, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Hà nói, lời ấy coi là thật.
Thẩm Hà thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhị phẩm đan dược, ta thật có nắm chắc.
Tốt, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 3 canh giờ luyện ra đạo này Hoàng Nha Đan, ta liền thu ngươi làm đồ.
Thẩm Niệm Chân lấy ra một tờ nàng một mình sáng tạo Hoàng Nha Đan đan phương đưa về phía Thẩm Hà.
Tốt, Thẩm Hà hai tay tiếp nhận đan phương, cầm tới trước mắt xem xét tỉ mỉ.
Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Sơ Tình rửa sạch sẽ thân thể, đổi đầu vàng nhạt váy về tới đây.
Tiểu sư đệ, nhìn cái gì đấy?
Nàng tò mò tiến đến Thẩm Hà bên người.
Thẩm Hà không để ý đến nàng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đan phương nhìn.
Sơ Tình, hắn còn không có nhập môn đâu, không cần gọi hắn sư đệ.
Thẩm Mục Vũ lớn tiếng nói.
Ấy, còn không có nhập môn sao?
Có chút thiên nhiên ngốc Thẩm Sơ Tình sững sờ.
Đúng à, nhanh đến sư tỷ nơi này đến, không phải đợi chút nữa hắn luyện không ra còn muốn trách ngươi.
A a.
Thẩm Sơ Tình đi vào Thẩm Mục Vũ bên người.
Sư tỷ, hắn muốn luyện cái gì đan a?
Thẩm Mục Vũ đem chuyện mới vừa phát sinh cùng Thẩm Sơ Tình nói một lần.
Hoàng Nha Đan,
đây không phải là sư phụ sáng lập ra khó khăn nhất luyện chế nhị phẩm đan dược sao?
Ta lúc đầu học được 2 ngày mới học được đâu.
Ngươi học 2 ngày đó là ngươi đần, người ta thế nhưng là có năm chắc trong vòng 3 canh giờ luyện chế ra đến đâu.
Thẩm Mục Vũ âm dương quái khí mà nói.
Hoa,
lợi hại như vậy.
Thẩm Sơ Tình giống như là không nghe ra đến Thẩm Mục Vũ niệm ai chi ý một dạng, hai mắt sáng lên nhìn xem Thẩm Hà.
Phanh.
Thẩm Mục Vũ nhịn không được, gõ Thẩm Sơ Tình đầu một cái.
Sư tỷ, ngươi đánh ta làm gì?
Trên đầu ngươi có khối mấy thứ bẩn thỉu không có rửa đi.
À, các ngươi hai cái cho ta an tĩnh chút.
Không thể nhịn được nữa, Thẩm Niệm Chân quát khẽ nói.
Hai người lập tức im miệng, ngoan ngoãn mà đứng tại chỗ.
Một phút về sau, Thẩm Hà đem thả xuống đan phương, nhìn về phía Thẩm Niệm Chân nói, mời trưởng lao cho ta một phần luyện chế Hoàng Nha Đan dược liệu.
Ngươi học xong?
Thẩm Niệm Chân hơi kinh ngạc.
Cái này Hoàng Nha Đan tuy là nhị phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế có thể so với tam phẩm, chỉ là đối linh lực yêu cầu không có cao như vậy. Thẩm Hà nếu quả như thật ngắn như vậy thời gian học được,
không sai biệt lắm.
Thẩm Hà vẫn như cũ bộ kia lạnh nhạt thần sắc.
Tốt.
Thẩm Niệm Chân lấy ra dược liệu giao cho Thẩm Hà.
Thẩm Hà lấy ra xích hỏa lô, đưa vào linh lực bắt đầu luyện đan.
Sư tỷ, hắn thật học xong đấy.
Thẩm Sơ Tình nhỏ giọng nói.
Thẩm Mục Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, giả vờ giả vịt.
Nếu như hắn có thể luyện chế ra Hoàng Nha Đan, ta đem đan lô ăn.
Chương 67, bái sư hóa thần người đăng, Cản Xéo No hay Thẩm Hà không để ý đến Thẩm Mục Vũ trào phúng, hết sức chăm chú địa luyện lấy đan dược.
Hắn mỗi một cái động tác đều cực kỳ tiêu chuẩn, mỗi một chi tiết nhỏ xử lý đều có thể xưng hoàn mỹ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Hà nhưng vị trung chưa từng xuất hiện một tia lỗ hổng.
Thẩm Niệm Chân nhìn về phía Thẩm Hà ánh mắt càng thưởng thức.
Thẩm Mục Vũ con mắt càng trừng càng lớn, có chút hối hận mình trước đó nói ra.
Sư tỷ, hắn giống như thật muốn luyện thành.
Thẩm Sơ Tình nhỏ giọng thầm thì nói.
Muốn ngươi nói.
Thẩm Mục Vũ tức giận nói.
Cái kia sư tỷ ngươi ăn, im miệng.
Thẩm Mục Vũ đội vàng che Thẩm Sơ Tình miệng.
Gần nửa canh giờ qua đi, Thẩm Hà thôi động toàn thân linh lực, hoàn thành tối luyện đan dược một bước cuối cùng.
Hô hô, hắn giả trang ra một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ, không ngừng ngụm lớn hô hấp.
Nghỉ ngơi một lát sau, hắn tiến lên để lộ nắp lọ, lấy ra 3 viên trung đẳng phẩm chất màu vàng nhạt đan dược.
Trưởng lão, ngài nhìn ta luyện chế Hoàng Nha Đan hợp cách sao?
Thẩm Hà đem đan dược đặt ở lòng bàn tay giơ lên, hướng Thẩm Niệm Chân biểu hiện ra.
Thẩm Niệm Chân đối Thẩm Hà biểu hiện vô cùng hài lòng, mặc dù hắn luyện chế Hoàng Nha Đan phẩm chất không tính quá cao, nhưng cái này đã được xưng tụng hắn trước mắt thể chất tu vi cực hạn. Cho dù là Thẩm Niệm Chân mình đem tu vi áp chế đến thượng phẩm linh thể, trúc cơ 5 tầng, cũng sẽ không so Thẩm Hà luyện chế tốt hơn.
Người tên đồ đệ này, ta thu.
Đồ nhi bái kiến sư phụ.
Thẩm Hà đối Thẩm Niệm Chân cúi đầu.
Tốt tốt tốt.
Thẩm Niệm Chân dùng linh lực đem Thẩm Hà nâng lên, sau đó lấy ra một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ bảo châu. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ sử dụng cực phẩm linh khí Viêm Linh Châu, này châu công phòng nhất thể, tặng ngươi phòng thân.
Đa tạ sư phụ.
Thẩm Hà tiếp nhận bảo châu, trong lòng cảm khái, không hổ là hóa thần hậu kỳ đại lão, xuất thủ liền là vậy phẩm linh khí.
Phải biết, Phi Vân Thẩm gia gia chủ, Nguyên Anh trung kỳ Thẩm Lân Uy dùng cũng bất quá là vậy phẩm linh khí mà thôi.
Lúc này, Thẩm Sơ Tình nhảy đến Thẩm Hà trước mặt, xuất ra một bình đan dược đưa về phía Thẩm Hà. Tiểu sư đệ, đây là sư tỷ nghiên cứu khinh mộng đan, có thể cho ngươi ở trong giấc mộng bảo trì thanh tỉnh, tùy ý bệnh mộng cảnh.
Đa tạ sư tỷ.
Thẩm Hà tiếp nhận đan dược.
Một bên Thẩm Khải Minh cắn răng, lấy ra một hộp ngàn năm linh dược đưa về phía Thẩm Hà, chúc mừng hiển chất lệ được danh sư, những này ngàn năm linh dược ngươi luyện đan vừa vặn cần dùng đến, quyền làm thúc một điểm tâm ý.
Đa tạ minh thúc.
Thẩm Hà không khách khí chút nào tiếp nhận thuốc hộ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Mục Vũ. Thẩm Mục Vũ nhếch miệng, lách mình rời đi. Thẩm Niệm Chân liếc qua rời đi Thẩm Mục Vũ, mở miệng nói, "Hà Nhi, Mục Vũ đứa nhỏ này bản tính không xấu, chỉ là bởi vì ấu niên một chút kinh nghiệm, đối nam tính có chênh lệch chút ít gặp, ngươi bỏ qua cho." "Sư phụ yên tâm, ta tin tưởng chỉ cần lấy thực tình đối đãi, sư tỷ nhất định sẽ tiếp nhận ta." Thẩm Niệm Chân mặt lộ vẻ vui mừng, "Ngươi có thể nghĩ như vậy vậy tốt nhất rồi." Lúc này, Thẩm Hà đưa mắt nhìn sang giữa sân duy nhất không có tặng lễ Vân Nhu. Vân Nhu trừng to mắt, chần chờ một lát sau, đưa tay từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ linh thạch, "Chúc mừng đại thiếu gia bái nhập trưởng lão môn hạ, cái này, đây là nô tỳ tháng này tiền tháng." "Ha ha ha, tâm ý của ngươi ta thu vào, linh thạch ngươi vẫn là giữ lại mua tài nguyên tu luyện à?" Thẩm Hà cười ha ha một tiếng. Vân Nhu lập tức thở dài một hơi. Thẩm Niệm Chân nhìn một màn trước mắt, khoe miệng không tự giác lộ ra một vòng tiêu dung. Nàng đối Thẩm Hà ấn tượng đầu tiên phi thường tốt, có thiên phú vượt xa thường nhân lại không tự ngạo. Đối mặt sư tỷ trào phúng không mang thủ, tha thứ rộng lượng. Giải trí thị nữ có chừng mực, tính cách không cứng nhắc, vui tính hài hước. "Sơ Tình, ngươi đi thông chi Thẩm Niệm Thu trưởng lão, Trầm Minh Sinh trưởng lão. Minh Nhật buổi trưa tới tham gia thu đồ đệ yến." Thẩm Niệm Chân liên tiếp nói ra tám vị cùng nàng quan hệ hơi tốt trưởng lão danh tự. "A." Thẩm Sơ Tình lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Khải Minh thấy thế chắp tay nói, "Trưởng lão, vườn linh dược bên trong còn có chút sự tình, thuộc hạ cáo từ trước." Thẩm Niệm Chân khinh khinh gật đầu, "Minh Nhật buổi trưa thu đồ đệ yến, ngươi cũng tới tham gia a?" Thẩm Khải Minh đại hỉ, "Vâng, thuộc hạ nhất định đến đúng giờ." Minh Thúc đi thong thả, Minh Thúc dẫn tiến tri ân, chất nhi ghi nhớ trong lòng. Thẩm Hà trong miệng nói xong lời hay. "Hiền chất nói gì vậy chứ, đây đều là thuốc việc nằm trong phận sự thôi." Thẩm Khải Minh cười càng vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, lần này nhặt đại tiện nghi, về sau hắn cũng là có núi dựa lớn người. Thẩm Khải Minh hưng phấn rời đi. Thẩm Niệm Chân nhìn xem Thẩm Hà nói, "Đi, vào nhà cùng sư phụ nói một chút ngươi đều sẽ thứ gì." "Vâng." Thẩm Khải Minh về đến trong nhà, Thẩm Bảo Sơn vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Chấp sự, thế nào, Niệm Chân trưởng lão nhận lấy Hà Nhi sao?" Thẩm Khải Minh thái độ so trước đó nhiệt tình không biết nhiều ít, thân thiết giữ chặt Thẩm Bảo Sơn hai tay, "Chúc mừng Bảo Sơn huynh. Hà Nhi coi là thật tiên phú dị bẩm, Niệm Chân trưởng lão đối với hắn phi thường hài lòng, đã đem hắn thu làm môn hạ. Quá tốt rồi, có hóa thần hậu kỳ lạ, Hà Nhi nhất định có thể đại triển hoành đồ." Thẩm Bảo Sơn thần tình kích động. "Chấp sự dẫn tiến tri ân, ta phi Vân Thẩm gia tất nhiên nhớ kỹ trong lòng." "Ha ha, đều là cần phải, ngày sau chúng ta hai nhà phải nhiều hơn lui tới mới là." "Đó là tự nhiên." Hai người lẫn nhau nói xong lời hay. Thẩm Hà bái hóa thần trưởng lão vi sư, Thẩm Bảo Sơn lại là không tiện đi tham gia Minh Nhật thu đồ đệ yến. Không phải đến lúc đó Thẩm Hà cho hóa thần trưởng lão gọi sư phụ, cho hắn gọi lão tổ. Thế là Thẩm Bảo Sơn chọn rời đi, về phi Vân Thẩm gia báo tin vui. Thẩm Niệm Chân phủ đệ, phòng luyện đan. Thẩm Niệm Chân đối Thẩm Hà tiến hành một phen khảo giáo, phát hiện hắn cơ sở phi thường vững chắc, thủ pháp luyện đan cũng gần như hoàn mỹ. "Hà Nhi, ngươi quả thực là vì thầy trò bình ít thấy đan đạo thiên tài." Thẩm Niệm Chân cảm khái không thôi. "Bây giờ trói buộc ngươi, vẹn vẹn thể chất cùng tu vi thôi. Đây là tứ phẩm dục linh đan, có thể giúp ngươi tăng lên nồng độ dòng máu, tăng tốc phản tổ tốc độ. Đây là tam phẩm ngưng khí đan, có thể tăng lên ngươi thu nạp linh khí tốc độ. Đây là..." Thẩm Niệm Chân đưa cho Thẩm Hà một đống bình bình lọ lọ, thịnh phóng đều là phụ trợ tu hành, ôn dưỡng căn cơ đan dược. Thẩm Hà gửi tới lời cảm ơn tiếp nhận. Thẩm Niệm Chân mặc dù xuất thủ xa hoa, nhưng nàng cho những này đối Thẩm Hà cơ bản không có tác dụng gì. Thẩm Hà hiện tại chân thực tu vi là kim đan một tầng, thể chất là vậy phẩm linh thể. Hắn huyết mạch phản tổ chỉ là ngụy trang, đối ngoại chỉ có thể biểu hiện ra bính hỏa linh thể. Hắn bính hỏa linh thể trước mắt chỉ là vừa mới đạt tới cực phẩm phẩm chất trình độ, không thể quá nhanh hướng ra phía ngoài biểu hiện ra, không phải hắn liền không giả bộ được. Nếu như đơn thuần đột phá huyền thể lời nói, Thẩm Hà đoán chừng ngũ hành thể chất toàn bộ đến cực phẩm linh thể cường độ, liền có thể đụng chạm đến huyền cấp cánh cửa. Nếu như là đơn thuần bính hỏa linh thể muốn tới huyền cấp, chí ít cần 10 bộ cực phẩm bính hỏa linh thể, hoặc là một bộ bính hỏa huyền thể. Thẩm Hà giấu ở trong mắt tham lam, cung kính nghe Thẩm Niệm Chân nói chuyện. Chương 68, đại thiếu gia là người tốt người đăng, Càn Xéo No hay Thẩm Niệm Chân đưa cho Thẩm Hà một viên ngọc giản. "Hà Nhi, đây là Xích Dương phần thiên quyết trúc cơ thiên, sau này ngươi liền đổi tu bộ công pháp kia đi, đây là thượng phẩm huyền kinh, so ngươi phi Vân Thẩm gia công pháp mạnh hơn rất nhiều, nhưng ngươi nhớ lấy không thể một mình đem công pháp truyền ra ngoài." Thẩm Hà tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nói phải. Hắn tu luyện là Hoàng Đế nội kinh, có thể mô phỏng cái khác thuộc tính linh lực, sau này chỉ cần đem linh lực mô phỏng thành Xích Dương phần thiên quyết linh lực liền có thể. Ngươi hiện giai đoạn trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi cùng thể chất, Minh Nhật thu đồ đệ yến qua đi, ngươi liền chuyên tâm tu hành là được, tu hành tài nguyên vi sư sẽ vì ngươi cung cấp. Đa tạ sư phụ, đệ tử định làm ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ân. Thẩm Niệm Chân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi đi tìm Vân Nhu, để nàng an bài chỗ ở cho ngươi, sau này liền để nàng làm ngươi thị nữ, chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày. Là, sư phụ, cái kia đổ nhi cáo lui. Đi thôi. Thẩm Hà rời đi phòng luyện đan. Giờ phút này Vân Nhu chính chờ ở phòng luyện đan bên ngoài, không đợi Thẩm Hà nói ra nhu cầu, nàng liền hướng về Thẩm Hà doanh doanh cúi đầu. Đại thiếu gia, chỗ ở đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Tạ ơn, sư phụ nói để ngươi về sau làm ta thị nữ, có thể làm to thiếu gia thị nữ là nô tỳ vinh hạnh. Ha ha, yên tâm, ta ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi. Đi thôi, mang ta đi chỗ ở. Vân Vân Nhu mang theo Thẩm Hà đi vào vì hắn chuẩn bị xong phòng ở chỉ có một tầng, diện tích không đến 200 mét vuông, chủ thể là dùng một loại nào đó hỏa thuộc tính linh mục sở kiến tạo, tản ra nồng đậm dương hỏa khí tức. Bên trong tổng cộng có 4 cái phòng lớn, theo thứ tự là phòng khách, phòng ngủ, tu luyện thất cùng một gian cỡ nhỏ luyện đan thất. Tại trong phòng ngủ còn có một cái phòng nhỏ, cung cấp thị nữ ở lại. Mỗi cái gian phòng đều có bảy trận pháp, Vân Nhu hướng Thẩm Hà nhất nhất giới thiệu. Vân Nhu tướng mạo mềm mại, thanh âm ngọt ngào, đồng thời cũng có được trung phẩm bính hỏa linh thể, Thẩm Hà nội tâm có một loại đưa nàng hái xúc động, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có hành động. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không thể bởi vì một đóa tiểu hoa mà mất đi toàn bộ rừng rậm. Vân Nhu giới thiệu xong, Thẩm Hà liền để nàng đi xuống nghỉ ngơi. Thẩm Hà thì là đi vào tu luyện thất, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khởi động tụ linh trận. Trong nháy mắt, đại lượng linh khí tràn vào tu luyện thất, Thẩm Hà cảm giác phảng phất ngâm tại linh khí trong hải dương. Sáng sớm hôm sau, vang một tiếng vang thật lớn đem trong tu luyện Thẩm Hà bừng tỉnh. Thẩm Hà quan bế tụ linh trận, đứng dậy rời đi tu luyện thất. Bên ngoài gian phòng Vân Nhu hướng hắn doanh doanh cười nói, đại thiếu gia không cần lo ngại, đây là nhị tiểu thư thí nghiệm lại thất bại, nhị tiểu thư cơ bản mỗi ngày đều sẽ nổ một lần, nhiều thời điểm có thể nổ 3-4 lần. Như vậy phải không? Thẩm Hà vẫn là rời đi chỗ ở, đi vào trong viện. Vị tạc đầy người đen kịt Thẩm Sơ Tình gặp Thẩm Hà đi ra, gãi đầu một cái, hắc hắc, sư đệ, sớm à. Thẩm Hà nhìn nàng một bộ bị băng choáng váng dáng vẻ, cố nín cười ý nói, sư tỷ, ngươi đang nghiên cứu cái gì đâu? Nghe được cái này, Thẩm Sơ Tình lúc này hai mắt sáng lên đi vào Thẩm Hà bên người, sư đệ, ta nói cho ngươi, ta hiện tại nghiên cứu cái này nhiều thuộc tính luyện đan pháp có thể lợi hại. Nhiều thuộc tính luyện đan pháp? Thẩm Hà sắc mặt quái dị, đây không phải hoàng đế nội kinh bên trong ghi lại luyện đan thuật sao? Thẩm Hà có hoàng đế nội kinh ủng hộ, mới có thể biến hóa nhiều loại linh lực đến luyện đan. Thẩm Sơ Tình không có hoàng đế nội kinh năng lực ủng hộ, dùng loại phương pháp này luyện đan, chắc không được sẽ phát sinh bạo tạc. Không sai. Sư đệ ngươi nghĩ, nếu như là thủy thuộc tính dược liệu, dùng hỏa hệ linh lực luyện hóa, cho dù thủ pháp cao minh đến đâu, cũng sẽ tổn thất rất lớn một bộ phận dược lực đúng hay không? Nhưng nếu như dùng thủy hệ linh lực đến luyện hóa đâu, có phải hay không so hỏa hệ linh lực càng cao hơn hiệu, tỷ lệ lợi dụng cao hơn? Sư tỷ ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thẩm Hà đánh gãy Thẩm Sơ Tình, ngươi có mấy loại thuộc tính? Ta có thủy mộc lửa ba loại thuộc tính. Ba loại? Sư tỷ ngươi không phải người Thẩm gia? Thẩm Hà kinh ngạc hỏi. Là, nhưng ta là Thẩm gia cùng Mộc gia huyết huyết. Chắc không được. Thẩm Hà nghe qua Mộc gia, mặc dù cùng Thẩm gia so sánh, Mộc gia kém một bậc, nhưng tương tự là danh môn vọng tộc. Mộc gia am hiểu bồi dưỡng linh dược, cùng am hiểu luyện đan Thẩm gia có nhiều hợp tác, bọn hắn thời đại tương truyền khô khốc chi thể từ dương một cùng âm thủy hợp lại mà thành. Thẩm gia bính hỏa huyết mạch tới kết hợp. Thẩm Hà chỉ có thể nói Thẩm Sơ Tình có thể còn sống sót quả thực là cái kỳ tích. Ta cho ta thể chất lấy tên gọi là Mộc Viêm huyền thể, có phải hay không rất êm hay? Sắc thực rất êm hay. Hắc hắc, sư đệ ngươi nghe ta nói tiếp, Thẩm Sơ Tình. Thẩm Sơ Tình lời nói bị đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người Thẩm Niệm Chân đánh gãy. Sư phụ. Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình lập tức ngoan ngoãn đứng vững. Thẩm Niệm Chân chỉ vào Thẩm Sơ Tình nói, không cho ngươi hướng ngươi sư đệ nói ngươi những cái kia bảng môn tà đạo. A. Thẩm Sơ Tình móc méo miệng. Giữa trưa liền muốn tổ chức thu đồ đệ yến, không cho ngươi làm tiếp ngươi cái kia thí nghiệm, ngày qua ngày tận cho ta mất mặt xấu hổ. A, ngươi đi hảo hảo tu luyện, không cần nhớ sự tình khác. Thẩm Niệm Chân chỉ vào Thẩm Hà nói. Là, sư phụ. Trở về đi. Thẩm Niệm Chân quay người rời đi. Sư đệ, ta đi về trước, gặp lại. Thẩm Sơ Tình hướng Thẩm Hà phất phất tay. Sư tỷ, ủng hộ. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Thẩm Sơ Tình nhìn xem Thẩm Hà trên mặt nụ cười chân thành, tâm tình tốt chuyển rất nhiều, đen kịt trên mặt lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Ân, ta nhất định sẽ thành công. Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình riêng phần mình rời đi. Thẩm Hà về đến trong nhà, đem Vân Nhu gọi vào bên người. Vân Nhu, đem ngươi biết đến đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tin tức cùng ta nói một chút. Tốt, đại tiểu thư nàng. Vân Nhu đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói cho Thẩm Hà. Theo Vân Nhu nói, Thẩm Mộc Vũ cũng không phải là người Thẩm gia, nàng là Thẩm Niệm Chân một lần ra ngoài lúc nhặt được cô nhi. Lúc ấy Thẩm Mộc Vũ 8 tuổi, mẫu thân của nàng sau khi qua đời, nàng an vị tại bên người mẫu thân, không ăn không uống, suýt nữa chết đói. May mắn Thẩm Niệm Chân đi ngang qua nhìn thấy, đưa nàng cứu, về sau phát hiện nàng lại là trung phẩm kim diễm huyền thể, liền đưa nàng thu làm đồ đệ, từ nhỏ nuôi lớn. Bởi vì nhặt được nàng lúc đang tại trời mưa, cho nên Thẩm Niệm Chân cho nàng một lần nữa đặt tên là Thẩm Mộc Vũ. Kim diễm chi thể tương truyền bắt nguồn từ Thái Dương thần điểu, Tam Túc Kim Ô, cùng Thẩm gia bính hỏa chi thể bá đạo giống vậy xí liệt. Mà mẫu thân của Thẩm Mộc Vũ chỉ là phàm thể, thai nghén nàng lúc không có linh dược bổ sung, đại lượng tiêu hao bản nguyên, bởi vậy mới có thể tại nàng 8 tuổi lúc liền đi thế. Thẩm Mộc Vũ từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ thân. Phàm thể cùng phàm thể đem kết hợp gần như không có khả năng đản sinh ra huyền thể. Bởi vậy Thẩm Mộc Vũ phỏng đoán cha nàng rất có thể là cái nào đó dạo chơi nhân gian tu sĩ, là mẫu thân của nàng về sau liền đi, lại không nghĩ rằng mẫu thân của nàng vậy mà mang thai. Nếu như cha hắn không đi, cho nàng mẫu thân cung cấp linh dược ôn dưỡng thân thể, cái kia mẫu thân của nàng liền sẽ không sớm như vậy liền rời đi nhân thế, cho nên Thẩm Mộc Vũ giận cá chém thớt, từ nhỏ phi thường căm hận nam nhân. Nguyên lai là dạng này, đại sư tỷ cũng là người đáng thương. Ngày sau ta nhất định sẽ hướng nàng chứng minh, nam nhân cũng không hoàn toàn là người xấu. Thẩm Hà trong mắt quang mang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Ân, đại thiếu gia là người tốt, nô tỷ tin tưởng đại thiếu gia ngày sau nhất định có thể thay đổi đại tiểu thư đối nam nhân cách nhìn. Chương 69, thu đồ đệ đến người đăng, cản xeo nó hai Vân Nhu kể xong Thẩm Mộc Vũ, lại bắt đầu giảng Thẩm Sơ Tình. Thẩm Sơ Tình mặc dù là Thẩm gia huyết mạch, nhưng lại cũng không phải là Lăng Vân người của Thẩm gia, hắn là bị không biết cái nào chi nhánh người Thẩm gia đưa tới Lăng Vân Thẩm gia gửi nuôi. Nàng Mộc Viêm huyền thể là thượng phẩm huyền thể, đồng thời đang đạo thiên phú cực mạnh, Thẩm Niệm Chân hao phí không biết nhiều ít người tình, mới đưa nàng thu làm môn hạ, chuẩn bị xem như chuyển nhân y bát bồi dưỡng. Tại luyện đan nhất đạo bên trên, toàn bộ Lăng Vân Thẩm gia không ai thiên phú có thể so sánh được Thẩm Sơ Tình. Nhưng theo luyện đan kỹ thuật tăng lên, Thẩm Sơ Tình bắt đầu đưa thích nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đan dược, tỉ như nàng đưa cho Thẩm Hà Khinh Ngọc đan. Mặc dù nàng nghiên cứu đan dược có chút kỳ quái, nhưng Thẩm Niệm Chân vì không ảnh hưởng nàng sáng tạo tính, cũng không có quá nhiều can thiệp. Về sau Thẩm Niệm Chân lại biết vậy chẳng làm, bởi vì Thẩm Sơ Tình tấn thăng đến nguyên anh cảnh về sau, ý tưởng đột phát, vậy mà muốn cải tiến tu hành giới truyền thừa không biết nhiều thiếu vạn năm luyện đan thuật. Vì nàng cái kia nhiều thuộc tính luyện đan pháp, Thẩm Sơ Tình mỗi ngày khổ tâm nghiên cứu, không chỉ có luyện đan thuật không có tăng lên, liền ngay cả tu hành cũng hoang phế. Thẩm Niệm Chân mắt thấy nàng đi đến lạc lối, không biết khuyên giải bao nhiêu lần, nhưng Thẩm Sơ Tình lại cố chấp không chịu từ bỏ. Mấy năm trôi qua, Thẩm Niệm Chân không thể làm gì. Đại đồ đệ mặc dù là trung phẩm huyền thể, nhưng đan đạo thiên phú chỉ có thể được xưng tụng ưu tú, xa xa không đạt được Thẩm Niệm Chân truyền nhân y bát tiêu chuẩn. Nhị đồ đệ thể chất, thiên phú chắc tuyệt, lại đi đến lạc lối, kéo đều kéo không trở lại. Thẩm Niệm Chân lúc này mới động lại thu đệ tử ý nghĩ. Đồng thời, Thẩm Hà cũng từ Vân Nhu trong miệng biết được Thẩm Mục Vũ cùng Thẩm Sơ Tình tuổi tác, tu vi. Thẩm Mục Vũ năm nay 112 tuổi, nguyên anh 3 tầng. Thẩm Sơ Tình năm nay 82 tuổi, nguyên anh 1 tầng. Hai người đều là nguyên anh, tu vi thật sự cũng chỉ có kim đan 1 tầng. Thẩm Hà cảm giác áp lực sơn đại. Hiểu rõ xong hai người tin tức về sau, Thẩm Hà liền trở lại tu luyện thất, bắt đầu cố gắng tu hành. Giữa trưa, Thẩm Hà bồi tiếp Thẩm Niệm Chân tại cửa ra vào nên đón đến đây tham gia thu đồ đệ đến khách nhân. Thẩm Khải Minh trước hết nhất đến, đưa lên một phần hậu lễ, liền vào nhập trong phủ chờ đợi. Sau đó đến chính là một vị bộ dáng cùng Thẩm Niệm Chân giống nhau đến mấy phần cùng trang mỹ phụ cùng một tên quần màu lục thiếu nữ. Thiếu nữ đối Thẩm Niệm Chân doanh doanh cúi đầu, nam theo gặp qua sư thúc. Ha ha, tiểu nam theo chỉ chớp mắt trưởng thành đại cô nương. Thẩm Niệm Chân cười đáp lại, sau đó nàng đối Thẩm Hà giới thiệu nói, Hà Nhi, đây là Thẩm Niệm Thu trưởng lão, gọi sư bá. Thẩm Hà gặp qua sư bá. Thẩm Hà cung kính thi lễ. Hảo hài tử, đây là Thanh Liên pháp ý đi, có thể trợ ngươi ngưng tâm tinh khí, tâm ma không sinh. Thẩm Niệm Thu xuất ra một kiện pháp bảo màu xanh đưa cho Thẩm Hà. Đa tạ sư bá. Thẩm Hà hai tay tiếp nhận. Nam Theo, ngươi đi vào trước, ta cùng ngươi sư thúc đợi một hồi. Vâng. Thẩm Nam Theo nghe lời đi nhập trong phủ. Thẩm Niệm Thu nhìn về phía Thẩm Niệm Chân, cười truyền âm, Niệm Chân, tại sao lại thu đồ đệ? Lúc trước không phải nói muốn đem Sơ Tình làm truyền nhân y bắt sao? Thẩm Niệm Thu, ngươi không lời nói liền đi vào đợi. Thẩm Niệm Chân chừng Thẩm Niệm Thu một chút. Ngươi nhìn, lại sinh khí, lúc trước nếu là ta nhận lấy Sơ Tình, chắc chắn sẽ không đem nàng giáo thành dạng này. Ngươi ý đi. Thẩm Niệm Thu cùng Thẩm Niệm Chân giữa hai người là đường tỷ muội quan hệ, Thẩm Niệm Thu lúc trước cũng muốn thu Thẩm Sơ Tình làm đồ đệ, nhưng là không thể tranh qua Thẩm Niệm Chân. Thẩm Sơ Tình đi lệch ra về sau, Thẩm Niệm Thu đợi cơ hội liền sẽ trào phúng Thẩm Niệm Chân một phen. Hai cái hóa thần đại lão truyền âm đối thoại, Thẩm Hà cái gì cũng nghe không đến, chỉ có thể nhìn thấy hai người trên mặt đặc sắc biểu lộ. Lại qua một trận, Thẩm Niệm Chân mời người lần lượt đến. Mặc dù nhân số chỉ có 8 người, nhưng mỗi cái đều là hóa thần đại lão, Thẩm Hà nhận được lễ gặp mặt trực tiếp gom góp một thân cực phẩm linh khí. Hiện tại hắn cái này một thân trang bị, so Thẩm Lân Uy cũng cao hơn một cái cấp bậc. Nhân viên đến đông đủ về sau, Thẩm Niệm Chân tiến hành một trận cỡ nhỏ thu đồ đệ nghi thức, đơn giản chính là cho Thẩm Hà nói một phen Lăng Vân Thẩm gia quy củ, cùng một chút động viên lời nói. Sau đó Thẩm Hà đối Thẩm Niệm Chân đi ba quỳ chín lạy đại lễ, Thẩm Niệm Chân hai tay đem Thẩm Hà đỡ dậy, ban cho hắn một khối khắc lấy Thẩm Niệm Chân ba chữ xích hồng lệnh bài. Thẩm Hà từ đó chính thức bái tại Thẩm Niệm Chân môn hạ. Nghi thức bái sư sau khi kết thúc, liền bắt đầu buổi trưa yến. Thẩm Niệm Chân cùng nàng mời 8 vị trưởng lão ngồi một bàn, Thẩm Hà bọn hắn những trưởng lão này đệ tử ngồi một bàn. Thẩm Hà một bàn này tổng cộng có 13 người, ngoại trừ Thẩm Khải Minh cùng Thẩm Hà bên ngoài, cái khác mặc kệ nam nữ, toàn bộ đều là huyền thể trở lên thể chất. Thẩm Hà đối với những người này trông mà thèm không thôi, nếu như có thể đem những người này toàn bộ hái, vậy hắn đem trực tiếp cất cánh. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có loại kia bản sự. Nếu như công bằng đấu pháp lời nói, Thẩm Hà khả năng một cái đều đánh không lại. Thế là Thẩm Hà đem tham lam thâm tàng đáy mắt, nâng chén cùng những người này bộ dáng như vậy. Thẩm Hà mặc dù bây giờ chỉ biểu hiện ra thượng phẩm linh thể thể chất, nhưng ở trận người đều biết hắn huyết mạch phản tổ. Ngoại trừ Thẩm Mục Vũ toàn bộ hành trình mặt âm trầm bên ngoài, những người khác đối đãi thái độ của hắn đều rất không tệ. Không biết Thẩm Hà sư đệ xuất từ Thẩm gia cái nào chi nhánh. Ngồi tại Thẩm Hà bên cạnh nam tu hỏi, "Ta đến từ Phi Vân Thành Thẩm gia." "Phi Vân Thành? Là tại Loạn Mây vực sao?" "Không sai, sư minh ngươi đây. Ta đến từ Lạc Hà vực Đan Hà Thành." "Lạc Hà vực? Cái kia rất xa a, ta còn không có rời đi Loạn Mây vực đâu." "Ha ha, một năm sau Lạc Hà vực Song Hà bí cảnh mở ra, đến lúc đó sư minh mang ngươi hảo hảo dạo chơi chúng ta Lạc Hà vực." "Vậy liền cảm ơn trước sư minh." Thẩm Hà cười nâng chén. "Sư đệ có rảnh cũng có thể đến chúng ta lưu quang vực chơi." Lại có người tìm Thẩm Hà đáp lời, Thẩm Hà khách khí từng cái đáp lại. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Thẩm Hà hiểu rõ đến những người này có một nửa đều là đến từ Loạn Mây vực bên ngoài, Lăng Vân Thẩm gia là phụ cận ngũ vực bên trong mạnh nhất Thẩm gia chi nhánh. Trung quanh ngũ vực Thẩm gia chi nhánh ra thiên tài, phần lớn chọn đưa đến Lăng Vân Thẩm gia đến bồi dưỡng, cho nên Lăng Vân Thẩm gia mới có nhiều như vậy thiên tài. Thẩm Hà nghĩ đến nhiều như vậy thiên tài hội tụ tại Lăng Vân Thẩm gia, trong lòng càng cực nóng, nếu như hắn có thể đem cái này ngũ vực Thẩm gia tinh anh toàn bộ hái. Một lúc lâu sau, tiệc xong, chủ và khách đều vui vẻ. Thẩm Hà sư tỷ đệ ba người hộ tống Thẩm Niệm Chân đem khách nhân đưa cách. Khách nhân sau khi rời đi, Thẩm Mục Vũ không nói một lời lách mình rời đi. Thẩm Niệm Chân quay đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Tình, "Sơ Tình, ngươi mang theo ngươi sư đệ đi trong tộc đăng ký thân phận." "Tốt." Thẩm Sơ Tình cười đáp ứng, "Không cho ngươi hướng sư đệ nói ngươi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật." A Thẩm Sơ Tình muộn muộn không vui mang theo Thẩm Hà hướng Thẩm gia từ đường đi đến. Trên đường, Thẩm Sơ Tình miệng nhỏ chăm chú nhắm. "Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi nói cái kia nhiều thuộc tính luyện đan pháp phi thường có đạo lý, có thể lại nói cho ta một chút sao?" Thẩm Hà chủ động mở miệng nói. "Sư đệ, ngươi đừng nói nữa. Sư phụ không cho ta nói với ngươi những này." Thẩm Sơ Tình thần sắc có chút bối rối. "Đây không phải ngươi nói với ta, là ta chủ động hỏi." "Đúng a, sư đệ ngươi thật thông minh." Thẩm Sơ Tình lập tức trở nên cười hì hì, hướng Thẩm Hà kể ra nàng nhiều thuộc tính luyện đan pháp. Chương 70, quan hệ ấm lên người đằng, Cản Xeo No hay Thẩm Sơ Tình mặc dù 82 tuổi, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu luyện hòa luyện trong nội đan vượt qua. Lại thêm nàng có chút mơ hồ tính cách, khiến cho nàng so với bình thường thiếu nữ còn muốn ngây thơ. Nàng nhiều thuộc tính luyện đan pháp tại Thẩm gia không ai tán đồng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái tán thành nàng Thẩm Hà, trong nội tâm nàng vô cùng cao hứng, triệt để đưa nàng luyện đan pháp bao quát gặp phải vấn đề toàn bộ nói cho Thẩm Hà. "Ai, ta cảm thấy lý luận của ta không có vấn đề gì, rõ ràng ta đều dùng một thuộc tính làm môi giới, điều hòa thủy hỏa thuộc tính, nhưng mỗi lần luyện đan đến một bước cuối cùng vẫn là sẽ bạo tạc. Sư đệ, ngươi nói đây là vì cái gì đây?" Thẩm Sơ Tình hướng Thẩm Hà đậu đen rau muống. "Sư tỷ, ta cảm thấy dương hỏa cùng âm thủy là vậy bưng đối lập thuộc tính, mặc dù đi qua dương một điều hòa, tại trong cơ thể ngươi miễn cưỡng cùng tồn tại, nhưng đan dược lại không giống người một dạng có chủ động điều hòa năng lực. Ngươi không thể giống đối đãi nhân thể thuộc tính một dạng đi điều hòa đan dược thuộc tính, ta cảm thấy ngươi hẳn là lại sửa chữa một cái đan phương." Thẩm Sơ Tình lúc đầu chỉ là đậu đen rau muống, không có trông cậy vào Thẩm Hà cho nàng giải đáp, lại không nghĩ rằng Thẩm Hà vậy mà thật cho nàng trả lời, đồng thời còn đáp ra dáng. Thẩm Sơ Tình càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. "Sư đệ, ngươi thật sự là thiên tài." Thẩm Sơ Tình lanh lợi địa ôm lấy Thẩm Hà cánh tay, hương phấn như cái hơn 80 tuổi hải tử. Thẩm Hà cảm thụ được mềm mại xúc cảm, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Có hoàng đế nội kinh tại, Thẩm Hà đối thuộc tính ở giữa sinh khắc, dung hợp hiểu rõ vô cùng. Thẩm Sơ Tình gặp phải vấn đề theo góc độ quan sát của hắn rất tốt giải quyết, nhưng hắn chỉ là cung cấp một cái mơ hồ mạch suy nghĩ cho Thẩm Sơ Tình. Thuộc tính quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp, Thẩm Sơ Tình ngày sau nhất định sẽ đụng phải càng nhiều vấn đề, đến lúc đó Thẩm Sơ Tình nhất định sẽ nghĩ đến hắn, tìm hắn đến thương lượng. Cứ như vậy hai đi phía dưới, Thẩm Hà dùng lại chút thủ đoạn. "Hốt trưởng sư đệ, nhanh, chúng ta nhanh đi đăng ký thân phận, trở về ta muốn một lần nữa nghiên cứu đan phương." Thẩm Sơ Tình không kịp chờ đợi lôi kéo Thẩm Hà hướng Thẩm gia từ đường chạy tới. "Ấy, sư tỷ." Thẩm Hà chỗ nào bị kịp được Thẩm Sơ Tình nguyên anh tốc độ, bị nàng lôi kéo tay kéo trên mặt đất chạy. Thẩm Sơ Tình nghe được Thẩm Hà la lên, nhìn lại, lúng túng gãi đầu một cái, "Không có ý tứ, sư đệ. Tốc độ của ngươi quá chậm, ta ôm ngươi đi." Thẩm Sơ Tình không đợi Thẩm Hà đáp lại, liền cúi người ôm lấy Thẩm Hà đầu gối, lấy ôm công chúa tư thế đem Thẩm Hà ôm vào trong ngực, hướng về phía trước chạy tới. Ách, Thẩm Hà cảm thấy có chút ít mất mặt, dứt khoát đem đầu chôn ở Thẩm Sơ Tình dưới bờ vai. Thẩm Sơ Tình chạy rất gấp, động tác biên độ rất lớn, Thẩm Hà thỉnh thoảng liền bị ép tiếp nhận rửa mặt mãi tẩy lễ. Rất nhanh, Thẩm Sơ Tình liền ôm Thẩm Hà đi vào Thẩm gia từ đường. "Các ngươi hai cái làm gì chứ? Từ đường trọng địa, còn thể thống gì?" Canh giữ ở từ đường Thẩm gia chấp sự chỉ vào Thẩm Sơ Tình phẫn nộ quát. Thẩm Sơ Tình đem Thẩm Hà đem thả xuống, giống như là không nghe thấy chấp sự lời nói một dạng, vội vã tiến lên nói ra, "Ta là tới mang sư đệ đăng ký thân phận. Sư phụ ta là Thẩm Niệm Chân trưởng lão, đây là sư phụ ta đệ tử mới thu, gọi Thẩm Hà, đến từ Phi Vân thành Thẩm gia." Chấp sự nghe được Thẩm Niệm Chân danh hiệu, đem trong miệng lời mắng người nuốt trở vào, ngoan ngoãn là Thẩm Hà đăng ký thân phận. "Tốt, lần sau không cần tại từ đường làm ra loại kia hành vi." Biết Thẩm Sơ Tình đáp ứng một tiếng, đem Thẩm Hà vác tại trên lưng trở về chạy tới. Ách, chấp sự không nói nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhỏ giọng thầm thì nói, "Thẩm Niệm Chân trưởng lão thu đều là cái gì đồ đệ?" Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Hà nhanh chóng chạy về Thẩm Niệm Chân phủ đệ về sau, đem hắn đem thả xuống. "Sư đệ, lần sau đem pháp khí thu được nhẫn chứa vật bên trong, cần đến ta." "Thật xin lỗi, sư tỷ, ta lần sau chú ý." "Ừm, ta đi sửa đổi đan phương, gặp lại." Nói xong Thẩm Sơ Tình nhanh chóng chạy về chỗ ở của nàng. Thẩm Hà nhìn xem nàng nguyện chuyển bóng lưng, mỉm cười. Một tháng sau, Phi Vân Thành. Một tháng qua, Thẩm Hà khôi lỗi cùng Thẩm Nguyệt Như cùng nhau quản lý thu thập tới 1000 tên cô nhi. Thủy Lan sớm tại hơn nửa tháng trước cũng đã thu thập được một viên trung phẩm linh thạch, Thẩm Hà đưa nàng mang về cô nhi an trí địa, để nàng làm các cô nhi thủ lĩnh. Đi qua một tháng đan dược thêm thoại thuật tẩy lễ, nhóm này cô nhi đã hoàn toàn bị tẩy não. Bây giờ cần phải làm là đem các cô nhi phân tán đến từng cái địa phương tiến hành khảo hạch sàng chọn. Hợp cách cô nhi lưu lại bồi dưỡng, không hợp cách giữ lại tương lai làm phản tổ đan vật thí nghiệm. Khôi lỗi đem khảo hạch làm việc giao cho Thẩm Nguyệt Như, hắn lần nữa tiến về U Ảnh Thành mua sắm linh thể. Lăng Vân Thành, Thẩm gia. Một tháng này đến nay, Thẩm Hà cơ bản mỗi ngày đều tại trong tu hành vượt qua. Thẩm Niệm Chân đến xem qua hắn hai lần, gặp hắn công pháp tu luyện không sai, liền không có quản nhiều hắn. Thẩm Sơ Tình tới tìm hắn số lần khá nhiều. Mỗi lần sửa chữa đan phương gặp được khó khăn, Thẩm Sơ Tình cũng sẽ tìm đến Thẩm Hà đậu đen rau muống. Thẩm Hà mỗi lần đều sẽ mịt mờ để điểm nàng. Thẩm Sơ Tình hiện tại hoàn toàn đem Thẩm Hà xem như ngôi sao may mắn, quan hệ với hắn cấp tốc cấm lên. Giữa trưa, Thẩm Hà như thường ngày đồng dạng tại trong phòng tu luyện. Phanh phanh phanh. Thẩm Hà ra môn bị người gõ vang. Vân Nhu quá khứ mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa Thẩm Sơ Tình, nàng vừa muốn mở miệng, liền bị Thẩm Sơ Tình chen đến một bên. Thẩm Sơ Tình xông vào Thẩm Hà trong nhà, "Sư đệ, sư đệ có đây không?" Thẩm Hà từ trong phòng tu luyện đi ra, nhìn xem Thẩm Sơ Tình nói, "Sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Ta nhiều thuộc tính luyện đan pháp thành công luyện ra đan dược." Thẩm Sơ Tình hưng phấn nói, "Có đúng không?" Chúc mừng sư tỷ. Ngươi nhìn, đây chính là ta luyện ra băng hỏa đan. Thẩm Sơ Tình xuất ra một viên nửa đỏ nửa lam đan dược, phóng tới Thẩm Hà trước mắt cho hắn nhìn. Thẩm Hà cảm thụ được đan dược tán phát khí tức của bạo, mở miệng hỏi, sư tỷ, cái này băng hỏa đan có gì công hiệu?
Công hiệu?
Thẩm Sơ Tình nét mặt hưng phấn ngưng trệ ở trên mặt, ách.
Công hiệu là
có thể để người ta trải nghiệm đến băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Thẩm Hà cố nín cười ý, sư tỷ, ngươi luyện chế là độc đan sao?
Thẩm Sơ Tình sắc mặt một cái trở nên đỏ bừng, lật tay đem băng hỏa đan thu hồi đến.
Ai nha, tóm lại có thể luyện ra đan dược đến, đã nói lên ta luyện đan pháp có thể, về phần công hiệu về sau có thể lại cải tiến mà.
Ân, ta tin tưởng sư tỷ nhất định có thể đi ra một đầu xưa nay chưa từng có đại đạo.
Hắc hắc, sư đệ ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, đi, sư tỷ mời ngươi ăn đồ ăn ngon đi.
Thẩm Sơ Tình lôi kéo Thẩm Hà tay đi ra ngoài. Hai người vừa đi ra ngoài cửa, liền trông thấy Thẩm Mục Vũ đứng tại cách đó không xa, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình kéo cùng một chỗ tay.
Các ngươi,
sư tỷ.
Thẩm Sơ Tình phảng phất không nhìn thấy Thẩm Mục Vũ khó coi biểu lộ, hưng phấn mà mở miệng nói, ta nhiều thuộc tính luyện đan pháp luyện chế thành công suất đan thuốc.
Thẩm Mục Vũ phảng phất không có nghe được Thẩm Sơ Tình lời nói, đưa tay chỉ vào hai người kéo cùng một chỗ tay, các ngươi đây là ý gì?
Thẩm Sơ Tình nghi ngờ cúi đầu nhìn một chút, không có phát giác cái gì dị thường, thế là ngẩng đầu tiếp tục nói, ta muốn mời sư đệ đi Sơn Hải cư ăn cơm, sư tỷ ngươi muốn cùng một chỗ sao?
Ta không đi.
Thẩm Mục Vũ đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó lách mình biến mất.
Sư tỷ đây là thế nào?
Thẩm Sơ Tình có chút không nghĩ ra.
Sư tỷ có thể là tu hành có chút không thuận a.
A a.
Thẩm Sơ Tình lơ đễnh.
Vậy hai chúng ta đi ăn đi.
Chương 71, phổ tín nữ người đăng, Cản Xéo No Hai Sơn Hải cư là mở tại Thẩm gia tộc trong đất bộ một nhà cao đoàn quán rượu. Trong đó cùng chia tầng 9, Thẩm Sơ Tình mang theo Thẩm Hà đi vào 5 tầng. Bọn hắn chỉ có 2 người, liền chọn lấy một chỗ gần cửa sổ bàn vuông mặt đối mặt ngồi xuống.
Thẩm Sơ Tình cầm lấy thức ăn trên bàn đơn đưa về phía Thẩm Hà, sư đệ, muốn ăn cái gì cứ việc gọi.
Thẩm Hà tiếp nhận thực đơn, phát hiện thức ăn này đơn tựa hồ là một loại đặc thù pháp khí.
Sư đệ, ngươi muốn chút cái nào đạo đồ ăn, liền hướng chỗ nào đưa vào linh lực, hậu chủ sẽ nhận được tin tức.
A, Thẩm Hà hiểu rõ, bắt đầu lần xem thực đơn.
Món ăn ở đây đều là yêu thú, linh dược chế tác, có giá trị không nhỏ, nhưng lấy Thẩm Sơ Tình cái này nguyên anh cảnh luyện đan sư, hóa thần hậu kỳ thần truyền đệ tử thân phận, hoàn toàn có thể gồng gánh nổi. Thế là Thẩm Hà không có khách khí, tiện tay điểm 4 đồ ăn một chén canh.
Thẩm Sơ Tình tiếp nhận thực đơn, lại điểm mấy đạo liền đem thực đơn đem thả xuống.
Sư tỷ, nhà ngươi là nơi nào?
Thẩm Hà tìm chủ đề cùng Thẩm Sơ Tình nói chuyện tiếng.
Nhà, ngươi nói là cha mẹ của ta sao?
Ân.
Thẩm Hà gật đầu.
Ta không biết bọn họ là ai, sư phụ cũng không có nói cho ta biết.
Thẩm Sơ Tình thần sắc như thường, cũng không có xuất hiện tiêu cực cảm xúc.
Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nơi này chính là nhà của ta, sư phụ, sư tỷ, sư đệ các ngươi chính là ta người nhà.
Sơ Tình, sư tỷ.
Thẩm Hà đang muốn mở miệng nói chút lời hay, cùng Thẩm Sơ Tình rút ngắn quan hệ, đã thấy một tên váy hồng thiếu nữ hưng phấn mà đi vào bọn hắn trước bàn.
Thính nghi sư muội, ngươi cũng tới cái này ăn cơm.
Đúng vậy a.
Thật là đúng dịp, sư tỷ, vị này liền là niệm chân trưởng lão đệ tử mới thu sao?
Thẩm Tĩnh Nghi nhìn về phía Thẩm Hà.
Không sai, đây là sư đệ ta Thẩm Hà.
Thẩm Sơ Tình gật đầu, sau đó hướng Thẩm Hà giới thiệu nói, đây là đan các hữu an chấp sự đệ tử Thẩm Tĩnh Nghi.
Tĩnh Nghi gặp qua Thẩm Hà sư huynh.
Thẩm Tĩnh Nghi hướng Thẩm Hà thi lễ một cái.
Ngươi tốt.
Thẩm Hà gật đầu đáp lại.
Sư tỷ, sư huynh, lần đầu gặp mặt, bữa cơm này liền do sư muội mời a.
Không được.
Thẩm Sơ Tình ngay thẳng cự tuyệt. Ta là vì chúc mừng ta nhiều thuộc tính luyện đan pháp luyện chế thành công suất đan thuốc, mời sư đệ ăn cơm, ngươi có thể ngồi xuống cùng một chỗ ăn, nhưng tiền cơm ta ra.
Sư tỷ ngươi một mình sáng tạo luyện đan pháp thành công,
cái kia coi là thật thật đáng mừng.
Thẩm Tĩnh Nghi thuận thế ngồi xuống.
Thú vị là nàng không có ngồi tại Thẩm Sơ Tình bên người, mà là liên tiếp Thẩm Hà ngồi xuống.
Thẩm Hà trong lòng hơi động, cảm giác có chút không đúng.
Thẩm Niệm Chân là đan các nhị trưởng lão, Thẩm Tĩnh Nghi định nọ định bợ hắn cùng Thẩm Sơ Tình rất bình thường, nhưng làm sao cũng không nên gạt ra hắn ngồi xuống mới đúng. Mặc dù Thẩm Hà dung mạo không kém, nhưng mị lực cũng không có đến loại trình độ này.
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Tĩnh Nghi không có tìm quen thuộc hơn Thẩm Sơ Tình nói chuyện, mà là càng không ngừng tìm lần đầu gặp mặt Thẩm Hà đáp lời. Cái này khiến Thẩm Hà nghi ngờ trong lòng càng sâu, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, thần sắc như thường địa cùng Thẩm Tĩnh Nghi trò chuyện.
Một lát sau, người hầu đem đồ ăn trình lên.
"Sư minh cái này thanh hư mang ăn cực kỳ ngon, ngươi nếm thử."
Thẩm Tĩnh Nghi nhiệt tình cho Thẩm Hà gắp thức ăn.
Nàng định nọt quá rõ ràng, Thẩm Hà không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng ở Thẩm gia, nàng tuyệt không có khả năng hại hắn. Thế là Thẩm Hà bất động thanh sắc, ngồi lợi nàng yến quốc địa đồ trải ra kết thúc.
Thẩm Sơ Tình ngược lại là không có phát giác được cái gì không đúng, cũng nhiệt tình cho Thẩm Hà gấp thức ăn.
Một bữa cơm sắp ăn xong, Thẩm Tĩnh Nghi nhìn xem Thẩm Hà vẫn là bộ kia khách khí bộ dáng, trong lòng có chút vội vàng sao động.
Nàng đều như thế chủ động định nọt, Thẩm Hà vậy mà không có đối nàng biểu hiện ra thân cận chi ý. Trước kia tại trong gia tộc của nàng, chính là nàng nước tắm đều có là người cấp tốn linh thạch mua.
Mắt thấy đồ ăn sắp ăn xong, Thẩm Tĩnh Nghi cắn răng một cái, đánh ra thẳng bóng, không biết sư huynh nhưng có hôn phối.
Không có.
Người sư minh kia cố ý bên trong người sao?
Không có, ta nhất tâm hướng đạo, đối chuyện nam nữ cũng không hứng thú.
Thẩm Hà mặt không đổi sắc nói.
Thẩm Tĩnh Nghi nghe xong biến sắc, sau đó thay đổi một bộ kiểu mị thân sắc. Sư minh con đường tu luyện quá mức buồn tẻ, ngẫu nhiên cũng cần những vật khác đến hoạt động tề một phen a. Nói xong, tay của nàng đặt ở Thẩm Hà trên đùi, chậm rãi hướng lên hoạt động.
Thẩm Hà biến sắc, bắt được cổ tay của nàng, nghiêm nghị nói,
sư muội xin tự trọng. Thẩm Sơ Tình rốt cục nhìn ra dị thường, sư đệ, thế nào? Thẩm Hà buông ra Thẩm Tĩnh Nghi cổ tay, đứng lên nói, không có gì, ta ăn no rồi, sư tỷ, chúng ta đi thôi. A. Thẩm Sơ Tình đứng dậy, cùng Thẩm Hà cùng rời đi. Thẩm Tĩnh Nghi ngồi tại trên ghế, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sát mặt lúc trắng lúc xanh. Đáng giận, ngươi chờ đó cho ta. Thẩm Sơ Tình tính tiền về sau, cùng Thẩm Hà cùng rời đi Sơn Hải cư. Sư đệ, vừa mới đến cùng thế nào? Cái kia Thẩm Tĩnh Nghi chiếm tiện nghi của ngươi? Thẩm Sơ Tình hiếu kỳ hỏi. Không có, sư tỷ, ngươi đừng lại hỏi. Thẩm Hà giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Thẩm Sơ Tình thấy thế căm giận nói, quá ghê tởm. Ta mời nàng ăn cơm, nàng vậy mà chiếm tiện nghi của ngươi, về sau chúng ta cũng không tiếp tục để ý đến nàng. Đi, sư tỷ, ngươi đừng nói nữa, chúng ta mau trở về đi thôi. Thẩm Hà lôi kéo Thẩm Sơ Tình đi về. Thẩm Tĩnh Nghi câu rất quá rõ ràng, thật đem hắn Thẩm Hà xem như hơi ám chỉ một cái, liền hận không thể quỳ xuống liếm chân liếm cậu. Thẩm Hà trong lòng suy đoán, Thẩm Tĩnh Nghi hơn phân nửa là Thẩm Mục Vũ cái kia cũng không có gì đầu góc phái tới câu dẫn hắn, nhưng nàng tìm nhân đạo đi quả thực quá nhỏ bé. Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình trở lại Thẩm Niệm chân phụ đệ. Thẩm Sơ Tình trở về tiếp tục nghiên cứu nàng đan vương, Thẩm Hà về đến trong nhà tu luyện. Thẩm gia đang cát, Thẩm Tĩnh Nghi đẩy ra một gian luyện đan thất, đi vào trong đó. Thẩm Mục Vũ đang ở bên trong đợi nàng, gặp Thẩm Tĩnh Nghi tiến đến, vội vàng mở miệng hỏi, "Tĩnh Nghi, thế nào? Hắn có hay không động thủ động tước với ngươi?" Thẩm Tĩnh Nghi nhếch miệng, "Sư tỷ, ta cảm thấy hắn căn bản cũng không ưa thích nữ nhân." "Cái gì?" Thẩm Mục Vũ hơi kinh ngạc, "Hắn không hề động ngươi?" "Ừm, với lại ta chủ động đụng hắn, đều bị hắn từ chối thẳng thắn. Có phải hay không là ngươi lộ ra sơ hở gì, bị hắn phát giác được cái gì?" Thẩm Mục Vũ cao mày nói, "Không có khả năng." Thẩm Tĩnh Nghi quả quyết phủ nhận, "Trước đó đang phi Hà Thành, truy nam nhân của ta có thể từ thành Nam xếp tới thành Bắc, ta đối nam nhân giải rất." Thẩm Tĩnh Nghi trên thân tràn ngập một cỗ mê chi tự tin, hắn biểu hiện đặc biệt chính kinh, nói mình nhất tâm hướng đạo, nhưng ta nhìn hắn không giống loại kia đạo sĩ, nhưng hắn lại có thể chống lại sự cám dỗ của ta, cho nên ta cảm thấy hắn rất có thể không thích nữ nhân. Thẩm Mục Vũ nửa tin nửa ngờ, hắn không thích nữ nhân, chẳng lẽ ưa thích nam nhân không thành? Không sai, hắn khẳng định là cái đồ biến thái. Thẩm Mục Vũ cho mày, mặc dù hắn không tin nam nhân có cái gì tốt đồ vật, nhưng nàng nhìn Thẩm Hà cũng không giống biến thái dáng vẻ. Chờ hắn lần sau ra ngoài, lại tìm cơ hội thử một chút ta. Tốt, chúng ta sư tỷ ngươi thông chi, đến lúc đó ta lại mang cái mỹ nam cùng đi, xem hắn đến cùng phải hay không biến thái. Ân Thẩm Tĩnh Nghi quay người rời đi. Thẩm Mục Vũ sắc mặt tâm trầm, "Sú nam nhân, ta nhất định phải vạch trần diện mục thật của ngươi." Chương 72, về nhà người đăng, cản sẹo nó 27 ngày sau. Thẩm Hà khôi lỗi lần nữa từ ưu ảnh thành mua về một bộ thượng phẩm thủy hệ, một bộ thượng phẩm mục hệ, ba bộ trung phẩm thổ hệ linh thể. Thẩm Hà bản thể quyết định về Phi Vân thành một chuyến, đem cái này nằm cụ linh thể hái. Thế là Thẩm Hà đi vào phòng luyện đan tìm tới Thẩm Niệm Chân. "Sư phụ, ta muốn về nhà một chuyến." "Vì sao?" Đệ tử lần đầu rời khỏi gia tộc, đối phụ thân cùng di nương nhóm rất là tưởng niệm, cho nên gần nhất tu hành đều tâm thần có chút không tập trung, cho nên đệ tử muốn về nhà thăm viếng một phen. "Ngươi ngược lại là có hiếu tâm, tốt, nhưng không cần ở lâu, làm tu hành." "Là, sư phụ." "Cái này mai chân hỏa phù cho ngươi." Thẩm Niệm Chân xuất ra một viên hỏa diễm trạng ngọc phù đưa về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà hai tay tiếp nhận, đưa nó phóng tới mi tâm, "Đừng dùng linh lực chống cự." Vâng, Thẩm Hà đem chân hỏa phù áp vào mi tâm, chỉ cảm thấy làn da như bị phỏng, chân hỏa phù liền hóa thành một đạo hỏa diễm đồ văn dung nhập mi tâm. Cái này chân hỏa phù bên trong chứa vi sư một sợi thần niệm, khi nó cảm giác được ngươi nhận thương tổn nghiêm trọng lúc, sẽ tự động kích hoạt, hình thành chân hỏa che chở ngươi chu toàn, ngươi cũng có thể chủ động dùng linh lực kích hoạt nó. Chân hỏa che đậy có thể chống lại hóa thần trung kỳ phía dưới công kích một canh giờ trở lên, chân hỏa phù phát động, vi sư sẽ có cảm ứng, chỉ cần ngươi không tại quá mức xa xôi chi địa, vi sư đều có thể tại trong vòng một canh giờ đuổi tới cứu viện. "Đa tạ sư phụ." "Đi thôi, đi sớm về sớm." Đệ tử cáo lui. Thẩm Hà quay người rời đi, hướng trong Thẩm gia bộ truyền tống trận đi đến. Hắn vừa mới rời đi Thẩm Niệm Chân phủ đệ, Thẩm Mục Vũ liền đi thông chi Thẩm Tĩnh Nghi, để nàng đuổi theo Thẩm Hà. Thẩm Tĩnh Nghi vội vàng kêu lên một người dáng dấp tuấn lãng sư đệ, hướng về Thẩm Hà rời đi phương hướng đuổi theo. Thẩm Hà đi vào trong Thẩm gia bộ truyền tống trận, đầu nhập linh thạch, đưa vào Phi Vân thành tọa độ về sau, bạch quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trong truyền tống trận. Một lát sau, Thẩm Tĩnh Nghi cùng nàng sư đệ đi vào bên ngoài truyền tống trận. "Giá hỏa này đi đâu?" Thẩm Tĩnh Nghi nhìn xem truyền tống trận lưu lại lạ lẫm tọa độ, chau mày. "Mặc kệ, hắn còn có thể ăn ta không thành." Thẩm Tĩnh Nghi cắn răng một cái, lôi kéo sư đệ ngồi lên truyền tống trận đi theo Thẩm Hà mà đi. Phi Vân Thành. Thẩm Hà rời đi truyền tống trận về sau, liền hướng về Thẩm gia tộc địa bay đi. Một lát sau, Thẩm Tĩnh Nghi cùng nàng sư đệ xuất hiện tại Phi Vân Thành trong truyền tống trận. Thẩm Giai Nghi hai người tới trên đường cái, ngăn lại một người hỏi, "Đây là nơi nào?" Bị nàng ngăn lại người nguyên bản một mặt không kiên nhẫn, nhưng cảm giác được Thẩm Tĩnh Nghi trên thân hai người kìm đan khí tức về sau, lập tức cung kính hồi đáp, "Bẩm đại nhân, nơi này là Phi Vân Thành." "Phi Vân Thành? Tên kia đây là về nhà?" Thẩm Tĩnh Nghi nói thầm một câu, tiếp tục hỏi, "Thẩm gia ở phương hướng nào?" "Tại Đông Phương." Thẩm Tĩnh Nghi hai người lập tức hướng Đông Phương bước đi. Thẩm Hà về đến trong nhà, trực tiếp đi vào gia chủ cung điện. Thẩm Lân Uy nhiệt tình nên đón, đi lên cho Thẩm Hà một cái to lớn ôm. "Hà Nhi, ngươi thật cho chúng ta Phi Vân Thẩm gia làm vẻ vang." Nhìn xem Thẩm Hà mi tâm hỏa diễm đồ văn, trong lòng của hắn càng hưng phấn. Đã từng cũng tại Lăng Vân Thẩm gia tiếp thụ qua bồi dưỡng hắn, biết ngọn lửa này đồ văn ý vị như thế nào, đây là chỉ có hóa thần hậu kỳ trở lên tu vi trưởng lão mới có tư cách ban thưởng chân hỏa phù. Nay phù vô cùng chân quý, ý vị này Thẩm Hà tại sư phụ hắn trong lòng có vô cùng trọng yếu địa vị. Thẩm Hà cười ha ha một tiếng, "Cha, ta nói qua, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." "Hảo hài tử." Hai người vừa muốn tiếp tục phụ tử tình thâm đối thoại, liền nghe hộ vệ đến báo, "Bẩm gia chủ, thiếu chủ, tộc điệu từ bên ngoài đến hai người, nói là thiếu chủ sư muội, sư đệ." Thẩm Lân Uy nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà đoán được rất có thể là Thẩm Tĩnh Nghi theo tới, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, thầm nghĩ, "Thiên đường có lối ngươi không đi, ta đang lo không có chỗ đi tìm Bính Hỏa Linh Thể đâu." "Cha, người tới hẳn là..." Thẩm Hà đem Thẩm Mục Vũ tình huống đơn giản cùng Thẩm Lân Uy nói một lần. "Nói như vậy, hai người này là Thẩm Mục Vũ phái tới điều tra ngươi. 89/10, cha ngài nói cho người trong tộc đều đem miệng vào tốt, không thể đem chuyện của ta nói ra một điểm. Yên tâm đi, cha đã sớm xuống nghiêm lệnh, Hà Nhi ngươi chính là cái từ nhỏ biết sách biết lễ hảo hải tử, toàn bộ Phi Vân Thành không ai dám nói ngươi một câu nói xấu. Có ngài câu nói này ta an tâm, ta hiện tại đi đón hai người kia." Thẩm Hà quay người đi ra ngoài. Thẩm gia tộc địa muốn miệng, Thẩm Hà nghiêm mặt nhìn về phía Thẩm Tĩnh Nghi hai người, "Các ngươi sao lại tới đây?" "Sư Minh, ta là tới xin lỗi ngươi." Thẩm Tĩnh Nghi hướng nàng sư đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng sư đệ nuốt ngụm nước miếng, tiến lên mấy bước, muốn sắn Thẩm Hà cánh tay. "Dừng lại." Thẩm Hà vội vàng quát bảo ngưng lại, "Ngươi là ai?" "Sư Minh, hắn là sư đệ ta Thẩm Tĩnh Xuyên, hắn nghe nói ta muốn tới tìm sư Minh, nhất định phải cùng ta tới, nhìn một chút sư Minh chân dung." Thẩm Tĩnh Nghi tiếp tục hướng Thẩm Tĩnh Xuyên nháy mắt. Tĩnh Xuyên đã sớm nghe nói niệm chân trưởng lao thu một vị dị bẩm thiên phú đồ đệ, bây giờ thấy một lần phía dưới, quả nhiên không phải tầm thường. Nói xong, Thẩm Tĩnh Xuyên lần nữa hướng Thẩm Hà vươn tay. "Nói chuyện cứ nói, chớ cùng ta đưa tay." Thẩm Hà lần nữa quát bảo ngưng lại. Thẩm Tĩnh Xuyên hợp lực thu tay lại, nhìn về phía Thẩm Tĩnh Nghi. "Tĩnh Xuyên, sư phụ là thế nào dạy ngươi, làm sao như thế không biết lễ phép?" Thẩm Giai Nghi làm bộ quát lớn Thẩm Tĩnh Xuyên. "Thật xin lỗi, sư minh, tay trong tay là chúng ta quê quán phong tục, mạo phạm sư minh, mời sư minh thứ lỗi." Thẩm Tĩnh Xuyên lập tức túi đầu nhận sai. "Không quan hệ, đã đều tới, vậy liền tiến đến làm một chút ta." Thẩm Hà mang theo hai người hướng tộc địa bên trong đi đến. Thẩm Lân Uy giang lên tiếp, cùng hai người một trận khách sáo. "Cha, người thay ta chiêu đãi hai vị sư muội, sư đệ, ta đi xem một chút gì nương nhóm." "Tốt, cha nhất định giúp người chiêu đãi tốt." Thẩm Lân Uy hiện tại trong lòng vô cùng cảm kích Thẩm Bảo Sơn lúc trước đề nghị, vậy mà có thể nghĩ đến dùng hắn thế tiếp. Quả nhiên gừng càng già càng cay. "Ấy, sư minh." Thẩm Tĩnh Nghi gặp Thẩm Hà rời đi, lập tức có chút gấp. Thẩm Lân Uy ngăn lại muốn đi truy Thẩm Hà Thẩm Tĩnh Nghi, Hà Nhi mẹ đẻ đi sớm, hắn từ nhỏ đã cùng Di Nương nhóm thân cận, lần này rời đi hơn một tháng, trong lòng không biết có mơ tưởng niệm tình hắn Di Nương nhóm đâu, hai vị vẫn là đường đi quấy rầy mẹ con bọn hắn tình thâm. Nghe được Thẩm Lân Uy đều như vậy nói, Thẩm Tĩnh Nghi đành phải từ bỏ. "Hai vị, mời đi theo ta a." Thẩm Lân Uy mang theo hai người hướng trong cung điện bước đi. Thẩm Hà sau khi rời đi, không có đi tìm hắn Di Nương nhóm, mà là trước bay về trong nhà mình. Khôi Lỗi đã sớm đem cái kia năm cái linh thể giấu vào hắn phòng ngủ. Thẩm Hà hơn một tháng không có trở về, Thẩm Vũ Linh vẫn như cũ như là binh khí một dạng quỷ gối ngoài phòng ngủ. Gặp Thẩm Hà đi tới, nàng chết lặng hé miệng. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, vượt qua nàng đi vào phòng ngủ. Thẩm Hà bây giờ đến kim đăng cảnh, hái pháp hiệu suất cao hơn không ít, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đem năm cụ linh thể toàn bộ đặt vào bản thân. Lần này qua đi, Thẩm Hà hỏa thuộc tính bên ngoài bốn loại thuộc tính toàn bộ đến thượng phẩm linh thể cấp độ, hắn kim đan phẩm chất cũng đi theo tăng thêm một bước. Đem năm cụ linh thể luyện hóa thành linh thể tinh hoa về sau, Thẩm Hà liền rời đi trong nhà, đi thăm viếng hắn Di Nương nhóm. Chương 73, không cam lòng Thẩm Tĩnh Nghi người đăng, cản xèo nọ hai hôm sau. Phóng thích xong hơn một tháng hàng tích chữ, Thẩm Hà về đến nhà chủ cung điện. Giờ phút này Thẩm Lân Uy còn tại mang theo mấy tên trưởng lão, vây quanh Thẩm Tĩnh Nghi cùng Thẩm Tĩnh Xuyên đàm tiếu. Thẩm Tĩnh Nghi hai người cười mặt đều nhanh cứng ngắt lại. Nhìn thấy Thẩm Hà tiến đến, Thẩm Tĩnh Nghi phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng, vội vàng quát to một tiếng, "Sư minh." Sau đó gạt ra Thẩm Lân Uy mấy người vây quanh, vọt tới Thẩm Hà bên người, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Thẩm Hà hất ra nàng, cau mày nói, "Tĩnh Nghi sư muội, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi chú ý ảnh hưởng." Thẩm Tĩnh Nghi nhếch miệng, ưu oán nhìn xem Thẩm Hà, trong lúc nhất thời phân biệt không ra Thẩm Hà đến tuột cùng là trang hay là thật. Thẩm Hà nghiêm mặt cùng nàng nhìn nhau. Thẩm Tĩnh Nghi trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, "Ha ha, sư minh, ta cùng sư đệ quấy rầy một ngày, vất vả sư minh cùng mấy vị bá phụ chiêu đãi, chúng ta cũng nên cáo tử." Thẩm Hà không nói chuyện, chỉ là nghiêng người tránh ra. Thẩm Tĩnh Nghi khỏe miệng có quắp động mấy lần, quay đầu lại nói, "Sư đệ, đi." Nói xong nàng liền cất bước hướng về phía trước, nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm Tĩnh Xuyên thấy thế vội vàng đuổi theo. Thẩm Lân Uy đám người không có lại ngăn cản. Thẩm Tĩnh Xuyên đuổi kịp bước nhanh tiến lên Thẩm Tĩnh Nghi, "Sư tỷ, chúng ta cứ đi như thế." "Không phải đâu, tiếp tục lưu lại nơi này nhìn tên kia sắc mặt sao?" Thẩm Tĩnh Nghi tức giận nói. "Vậy liền như thế trở về, chúng ta làm sao hướng một vũ sư tỷ bàn giao?" "Trở về? Ta lúc nào nói trở về?" "Ân." Thẩm Tĩnh Xuyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Tại gia tộc của hắn có thể điều tra ra cái gì? Chúng ta đi Phi Vân Thành điều tra, ta cũng không tin tên kia thật là không thích nữ nhân cũng không thích nam nhân nhất tâm hướng đạo người." Thẩm Tĩnh Nghi mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tốt hai người một đường rời đi Thẩm gia tộc địa, đi vào Phi Vân Thành bên trong, cải trang cách ăn mặc, tìm hiểu Thẩm Hà tin tức. Thẩm gia thiếu chủ. Ven đường một vị bán bánh hấp chủ quán nhìn xem hai người, "Các ngươi mua ta bánh hấp, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Bao nhiêu tiền?" "10 cái hạ phẩm linh thạch một trương." "Ngươi bánh hấp là dùng linh thủy làm?" Thẩm Tĩnh Nghi giận dữ. "Có thích mua hay không?" Trong âm thầm nghị luận Thẩm gia thiếu chủ, bị người nghe được hậu quả kia thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Chủ quán một mặt khinh thường. Ta mua. Thẩm Tĩnh Nghi móc ra 10 cái hạ phẩm linh thạch ném cho chủ quán. Nói đi. Chủ quán đem linh thạch thu vào trong lòng, cười hì hì nói, hai người các ngươi liền mua một trương bánh hấp. Ngươi có ý tứ gì? Hai người ít nhất cũng phải mua 2 tấm a. Mặc dù chỉ là 20 mai hạ phẩm linh thạch đối Thẩm Tĩnh Nghi tới nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nhưng chủ quán loại này cầm nàng làm coi tiền như rác thái độ lại làm nàng rất là nổi giận, liền muốn xuất thủ đem chủ quán một bàn tay chụp chết. Thẩm Tĩnh Xuyên vội vàng giữ chặt Thẩm Tĩnh Nghi, truyền âm nói, sư tỷ, không nên cùng tên tiểu nhân này chấp nhận, đánh chết hắn chúng ta không có cách nào hướng phi mây Thẩm ra bàn giao. Hô hô, Thẩm Tĩnh Nghi khí trực xuyên thuốc khí, thật vất vả mới đè xuống lửa giận. Cái kia chủ quán bị Thẩm Tĩnh Nghi tiết lộ ra một tia kim đan uy áp dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run lên cầm cập. Thẩm Tĩnh Nghi nhìn xem bộ dáng của hắn, khinh thường cười một tiếng, lại ném qua đi 10 cái hạ phẩm linh thạch, nói, hai vị đại nhân, ta. Chủ quán dọa đến lời nói cũng sẽ không nói. Linh thạch, cầm, đem ngươi biết đến đều cho ta nói ra, hiểu. Đúng. Chủ quán run rẩy thu hồi linh thạch, sạp hàng cũng không để ý, mang theo Thẩm Tĩnh Nghi hai người tới nơi hẻo lánh, nói xong thẩm hạ tin tức. Sau một lúc lâu, Thẩm Tĩnh Nghi mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm chủ quán, ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn sát, tiểu nhân không dám lừa gạt thượng tiên, không tin ngài có thể hỏi một chút những người khác. Ngươi nói là, Thẩm Hà hắn từ nhỏ là phàm thể, nhưng từ trước tới giờ không từ bỏ hy vọng, một mực đang cố gắng tu hành đọc sách, đồng thời làm người khoan hậu nhân tử, thường xuyên tiếp tế gặp được khó khăn bất tính. Trước đó Thẩm Lân Uy xem Thẩm Hà lấy làm hổ thẹn, từng nghiêm lệnh không được chuyển ra ngoài tin tức liên quan tới Thẩm Hà, lại thêm Thẩm Hà không thích đi ra ngoài, cho nên Phi Vân Thành bên trong người đối Thẩm Hà hiểu rõ cực thiếu. Bởi vậy, gần nhất nửa năm Thẩm Lân Uy chỉ là thoáng phái người tại Phi Vân Thành dẫn đạo dư luận, liền cho Thẩm Hà đứng lên một cái cực giai nhân thiết. Chủ quán run run rẩy rẩy mà nhìn xem Thẩm Tĩnh Nghi, không sai. Đã dạng này, ngươi tại sao phải che che lấp lấp mới bằng lòng nói? Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, mời lên tiên thứ tội. Chủ quán bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, móc ra cái kia 20 mai hạ phẩm linh thạch, há miệng run rẩy nâng tại đỉnh đầu. Lan. Thẩm Tĩnh Nghi một tay lấy linh thạch đánh bay. Chủ quán cũng không dám nhặt, lộn nhào địa thoát đi hai người. Sư tỷ, cái kia Thẩm Hà có thể hay không thật là dạng này người? Thẩm Tĩnh Xuyên yếu đất hỏi. Ta không tin. Thẩm Tĩnh Nghi cất bước rời đi, tiếp tục tìm hiểu. Hai người tại trong thành tìm hiểu hồi lâu, mặc dù người trong thành lý do thoái thác không quá nhất trí, nhưng đều là tán dương Thẩm Hà, không ai nói hắn nói xấu. Làm sao có thể, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có loại này nam nhân tốt? Thẩm Tĩnh Nghi lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Lúc này, một tên bề ngoài xấu xí nam nhân đi đến bên cạnh hai người, thấp giọng nói, các ngươi tại thăm dò Thẩm gia thiếu chủ Thẩm Hà tin tức. Thẩm Tĩnh Nghi cùng Thẩm Tĩnh Xuyên cảnh giác nhìn xem nam nhân, ngươi là ai? Nam nhân mỉm cười, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ta có các ngươi muốn tin tức. Ngươi có ý tứ gì? Theo ta đi, ta nói cho các ngươi biết muốn biết. Nói xong, nam nhân liền cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Thẩm Tĩnh Nghi muốn đuổi theo đi, lại bị Thẩm Tĩnh Xuyên kéo lại. Sư tỷ, người này không hiểu đấu, không thể tin tưởng. Thẩm Tĩnh Nghi bờ môi nhếch, nàng cũng biết đột nhiên xuất hiện nam nhân phi thường không đáng tin cậy. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, không ngừng tích lũy đối Thẩm Hà mặt trái tin tức chấp nhất lại làm cho nàng không cam tâm từ bỏ. Dạng này, Tĩnh Xuyên, ta cùng hắn đi, ngươi ở phía xa đi theo, có cái gì tình huống ngươi liền trở về cầu viện. Không được, sư tỷ, cái này quá nguy hiểm. Yên tâm, ta có xích viêm đùa hộ mệnh, đủ để ngăn chặn ở nguyên anh cảnh công kích, hắn thương hại không được ta. Thẩm Tĩnh Nghi xuất ra một viên màu đỏ phù lục, thần sắc kiên định. Thẩm Tĩnh Xuyên gặp nàng đã quyết định đi, đành phải dặn dò, sư tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Thẩm Tĩnh Nghi vỗ vỗ Thẩm Tĩnh Xuyên bả vai, sau đó bước nhanh đuổi kịp sắc biến mất tại đầu đường thần bí nam nhân. Ngươi tốt nhất thật sự có tin tức trọng yếu, không phải ngươi nhất định phải chết. Thẩm Tĩnh Nghi thấp giọng uy hiếp nói. Nam nhân nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, yên tâm đi, trên cái thế giới này không ai so ta hiểu rõ hơn Thẩm Hà. Nam nhân mang theo Thẩm Tĩnh Nghi đi ra nội thành, sau đó lại ngự không mà lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Xa xa đi theo hậu phương Thẩm Tĩnh Xuyên gặp cách Phi Vân Thành càng ngày càng xa, trong lòng càng lo lắng. Phía trước hai người liên tục bay một phút, ngay lúc sắp bay ra ngoại thành, Thẩm Tĩnh Nghi dừng lại, quát hỏi, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Nam nhân không nói gì, lật tay lấy ra một mặt màu tím cây quạt nhỏ. Chương 74, càn rỡ ma tu người đằng, càn xeo no hay Thẩm Tĩnh Nghi thần sắc cảnh giác, đem xích viêm đùa hộ mệnh nắm ở trong tay. Ngươi muốn làm gì? Nam nhân không nói một lời, dùng linh lực thôi động màu tím cây quạt nhỏ. Chỉ gặp cây quạt nhỏ từ trong tay nam nhân thoát ra, đón gió liền lên dài, đảo mắt hóa thành một trường cao trăm trượng, quanh thân phát ra màu tím ma diễm cự cờ. Thẩm Tĩnh Nghi quá sợ hãi, vội vàng kích hoạt xích viêm đùa hộ mệnh. Một đạo mãnh liệt màu đỏ linh lực từ đùa hộ mệnh bên trong tuôn ra, hình thành một đạo đường kính hơn 2 mét hỏa cháo, đem Thẩm Tĩnh Nghi một mực bảo vệ. Điều khiển ma phiên nam nhân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, kết động thủ quyết. Chỉ gặp ngàn vạn vong hồn từ ma phiên bên trong tuôn ra, đảo mắt liền đem Thẩm Tĩnh Nghi nuốt hết. Phương xa Thẩm Tĩnh Xuyên gặp này chẳng cảnh, dọa đến vai cả linh hồn, vội vàng bóp nát sư phụ ban thưởng cầu viện ngọc phủ, sau đó toàn lực hướng nội thành bay đi. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Thẩm Tĩnh Xuyên cùng đối diện chạy tới Thẩm Hữu An cùng Thẩm Mục Vũ đục vào. Tĩnh Xuyên, xảy ra chuyện gì? Thẩm Hữu An vội vàng hỏi nói. Sư tỷ đang bị một cái ma tu công kích. Thẩm Tĩnh Xuyên vội vàng trả lời. Ở phương hướng nào? Ở bên kia. Thẩm Tĩnh Xuyên chỉ một ngón tay. Thẩm Hữu An bắt được Thẩm Tĩnh Xuyên bả vai, mang theo hắn cùng một chỗ hướng ngón tay hắn phương hướng bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Tĩnh Xuyên ba người đi vào Thẩm Tĩnh Nghi bị tập kích địa phương. mà giờ khắc này nơi này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, Thẩm Tĩnh Nghi cùng tên kia ma tu cũng không thấy bóng dáng. Thẩm Hưu An thôi động bí pháp, không chút nào cảm giác không đến Thẩm Tĩnh Nghi vị trí. Dùng thần niệm liếc nhìn, cũng không thể phát hiện bất cứ dấu vết gì. Thẩm Hưu An nhìn về phía Thẩm Tĩnh Xuyên, "Tĩnh Xuyên, nói rõ chi tiết nói tình huống lúc đó." "Lúc ấy ta ở phía xa, chỉ nhìn thấy cái kia ma tu tế ra một mặt cao trăm trượng ma phiền, cờ bên trong sông ra ngàn vạn vong hồn công kích sư tỷ, ta nhìn giúp không được gì, liền vội vàng trở về cầu viện." Thẩm Hưu An nghe xong chau mày, điều khiển vong hồn ma phiền, chẳng lẽ là Đinh gia truy tra mấy tháng đám kia ma tu? Bọn này ma nhóc con, trêu chọc Đinh gia còn chưa đủ, bây giờ còn dám tới trêu chọc ta Thẩm gia. "Sư phụ, ngài biết cái này ma tu lai lịch?" Thẩm Tĩnh Xuyên hỏi. "Ta chỉ biết là Đinh gia mấy tháng trước có một chỗ phân gia bị ma tu tập kích, bắt đi hai tên cực phẩm linh thể, đám kia ma tu dùng chính là một mặt điều khiển vong hồn ma phiền. Nghe nói, cái kia ma phiền chính là thánh khí." "Thánh khí?" Thẩm Tĩnh Xuyên cùng Thẩm Mục Vũ tất cả giật mình. Thẩm Hưu An sắc mặt tâm trầm, "Không sai, đám kia ma tu thủ đoạn cực kỳ cao minh, Đinh gia tra xét mấy tháng đều không có tìm tới mảy may manh mối. Tĩnh Nghi, sợ là rất khó cứu về rồi." "Cái này, vậy phải làm sao bây giờ?" Thẩm Tĩnh Xuyên thần sắc kinh hoàng. Thẩm Mục Vũ chau mày, lại nói, "Các ngươi vì sao lại đi theo ma tu đến như thế vắng vẻ địa phương đến?" Thẩm Hữu An hỏi. Thẩm Tĩnh Xuyên đầu tiên là nhìn Thẩm Mục Vũ một chút, sau đó mới mở miệng nói, "Ta cùng sư tỷ tại Phi Vân Thành bên trong đi dạo, cái kia ma tu tới cùng sư tỷ nói cái gì, ta không nghe thấy, sau đó sư tỷ liền nhất định phải đi theo ma tu đi, để cho ta ở phía xa nhìn tình huống không đúng liền cầu viện." Thẩm Hữu An giả thành tinh, một chút liền nhìn ra Thẩm Tĩnh Xuyên cùng Thẩm Tĩnh Nghi khẳng định là tại giúp Thẩm Mục Vũ làm chuyện gì. Khó trách Thẩm Mục Vũ nhìn thấy hắn đi truyền tống trận lại dò la hắn muốn làm gì, biết là Thẩm Tĩnh Xuyên cầu viện Ngọc Phù phát động, còn muốn cùng một chỗ tới hỗ trợ. Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi chỉ là đến từ Phi Hà Thành Thẩm gia, bài hắn làm thầy một tên phổ thông đệ tử mà thôi, hoàn toàn không cần thiết vì nàng mà đắc tội Thẩm Mục Vũ cái này hóa thần hậu kỳ thân truyền đệ tử. Nghĩ tới đây, Thẩm Hưu An mở miệng nói, "Tìm kiếm Tĩnh Nghi hy vọng xa vời, ta cảm thấy vẫn là trước trở về gia tộc, đem việc này báo cáo gia chủ, để trong tộc đệ tử đề cao cảnh giác, để tránh ta Thẩm gia huyết mạch lại gặp ma tu độc thủ. Chấp sự đi về trước đi, ta lưu lại nhìn xem có thể hay không tìm tới chút manh mối." Thẩm Mục Vũ mở miệng nói. Tốt, Thẩm Hưu An đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Thẩm Mục Vũ nhìn về phía Thẩm Tĩnh Xuyên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? "Ta cùng sư tỷ hôm qua thăm dò Thẩm Hà, phát hiện hắn cũng không thích nam nhân." Thẩm Tĩnh Xuyên đem hai ngày này phát sinh sự tình đều cáo chi Thẩm Mục Vũ. "Sư tỷ không cam tâm bỏ lỡ, cho nên liền đi theo ma tu lại tới đây." Thẩm Mục Vũ chau mày, thầm nghĩ trong lòng, là ta gián tiếp hại Thẩm Tĩnh Nghi. Thẩm Hà vậy mà thật là tốt nam nhân. Thẩm Tĩnh Nghi bị hại, không sẽ cùng Thẩm Hà có quan hệ a? Thẩm Mục Vũ trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Sau đó nàng liền mình bác bỏ cái này không có bất kỳ cái gì căn cứ ý nghĩ. Mặc dù nàng cảm thấy nam nhân đều là hoa tâm không phụ trách, Thẩm Hà cũng không ngoại lệ, nhưng cũng không có cảm thấy Thẩm Hà sẽ cùng ma tu có chỗ cấu kết. Thế là nàng từ bỏ suy nghĩ, cố gắng ở chung quanh tìm kiếm lấy Thẩm Tĩnh Nghi manh mối. Thật tình không biết, vừa mới chính là nàng cách câu trả lời chính xác gần nhất một lần. Câu dẫn Thẩm Tĩnh Nghi rời đi tự nhiên chính là Thẩm Hà khôi lỗi, hiện tại Thẩm Tĩnh Nghi đã bị hắn triệt để chế phục, đang tại không ngừng rời xa Phi Vân Thành. Hiện tại không tiện đem Thẩm Tĩnh Nghi mang về cho Thẩm Hà bản thể hái, chỉ có thể đem dấu ở xa xôi chi địa, chờ lần sau lại đến hái. Thẩm Hưu An cùng Thẩm Mục Vũ hai người vừa tới đến Phi Vân Thành truyền tống trận, liền phi thân hướng ngoài thành tiến đến, như thế hành động tự nhiên bị Thẩm gia biết được. Thẩm Lân Uy phái ra hai tên kim đan trưởng lão tới trước tìm hiểu tình hình, vừa vặn đụng phải về thành Thẩm Hưu An. Thẩm Hưu An nhìn thấy hai người về sau, liền dừng ở không trung. Hai tên Thẩm gia trưởng lão cảm nhận được Thẩm Hưu An trên thân tán phát nguyên anh khí tức, cung kính hỏi, "Vị đạo huynh này, không biết đến ta Phi Vân Thành chuyện gì? Các ngươi là Thẩm gia trưởng lão a?" "Không sai, ta là Lăng Vân Thẩm gia đàn các chấp sự Thẩm Hưu An." "Gặp qua chấp sự." Hai trưởng lão đội vàng thi lễ. "Các ngươi Phi Vân Thành tới một tên ma tu, đem đồ đệ của ta bắt đi." Thẩm Hưu An nói thẳng. "Lại có việc này?" Hai trưởng lão giật mình. "Không sai, các ngươi trở về nhắc nhở gia chủ của các ngươi cẩn thận đề phòng, không nên bị ma tu đạt được thời cơ lợi dụng." "Là, đa tạ chấp sự nhắc nhở." Thẩm Hưu An khinh khinh gật đầu, liền thân hóa hồng quang, tiếp tục hướng Phi Vân Thành bay đi. Thẩm gia hai tên trưởng lão cũng đội vàng hướng về bay. Mấy phút đồng hồ sau, hai tên trưởng lão bay trở về Thẩm gia, hướng Thẩm Lân Uy báo cáo vừa mới biết được tin tức. "Ma tu." Thẩm Lân Uy chau mày, gọi tới Thẩm Hà. "Hà Nhi, buổi sáng rời đi một trong hai người kia rất có thể bị ma tu bắt đi." "Từ đâu tới ma tu?" Thẩm Hà ra vẻ kinh ngạc. "Ta cũng không biết, nhưng bạn sự cẩn thận là hơn, ngươi vẫn là về trước Lăng Vân Thành a." "Tốt, vậy ta qua trận trở lại nhìn cha cùng di nương nhóm." "Hào hai tử." Thẩm Lân Uy che chở Thẩm Hà đi vào truyền tống trận, nhìn tận mắt hắn truyền tống đến Lăng Vân Thành, sau đó mới trở về Thẩm gia. Thân phận của Thẩm Hà đã tại Lăng Vân Thẩm gia đăng ký, cho nên lần này định vị trực tiếp liền là Lăng Vân trong Thẩm gia bộ truyền tống trận. Thẩm Hà từ trong truyền tống trận đi ra, trực tiếp thẳng trở về Thẩm Niệm Chân phủ đệ, tìm Thẩm Niệm Chân báo bình an. Thẩm Niệm Chân nghe Thẩm Hà kể ra, nhướng mày, từ đâu tới ma tu, càng như thế càng rỡ, dám đụng đến ta Lăng Vân người của Thẩm gia. Đệ tử cũng không biết. "Hà Nhi, ngươi tu vi còn thấp, liền không nên nhúng tay chuyện này, vi sư đi đi một chuyến, bảo đảm gia tộc của ngươi vô sự." "Đa tạ sư phụ." Thẩm Hà đưa mắt nhìn Thẩm Niệm Chân rời đi, khóe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Chương 75, Diệp Lâm đột phá người đăng, Cản Xéo No hay Thẩm Niệm Chân cưỡi truyền tống trận đi vào Phi Vân Thành. Mới vừa đến đạt, nàng liền triển khai hóa thần hậu kỳ khổng lồ thần niệm, đem chọn tòa Phi Vân Thành toàn bộ bao trùm. Nàng nhắm mắt nghiêm túc kiểm tra nửa ngày, cũng không có phát hiện mảy may dị thường, nhưng lại phát hiện Thẩm Mục Vũ cũng ở nơi đây. Thế là nàng điều động thiên địa chi lực, mấy cái thời gian lập loè liền xuất hiện tại đang tại nghiêm túc điều tra Thẩm Mục Vũ trước người. Thẩm Mục Vũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Nghiệm Chân, đầu tiên là giật mình, sau đó có chút chột dạ cúi đầu xuống, kêu một tiếng: "Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thẩm Nghiệm Chân mở miệng hỏi: "Ta ở trong tộc đụng phải Hưu An chấp sự, hắn nói hắn đồ đệ Thẩm Tĩnh Xuyên cầu viện đùa hộ mệnh phát động, ta liền cùng một chỗ tới hỗ trợ. Có đúng không?" "Thẩm Hưu An cùng Thẩm Tĩnh Xuyên đều là nam nhân a. Ngươi chừng nào thì nhiệt tâm như vậy?" Thẩm Nghiệm Chân cười như không cười nhìn xem Thẩm Mục Vũ: "Ta..." Thẩm Mục Vũ nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. "Làm sao? Còn có chuyện gì là nhất định phải giấu giếm sư phụ sao?" "Không có." Thẩm Mục Vũ cắn răng một cái, nói ra chân tướng: "Thẩm Tĩnh Nghi cùng Thẩm Tĩnh Xuyên là ta phái tới thăm dò điều tra Thẩm Hạ. Ngươi nha, vi sư muốn làm sao nói ngươi mới tốt." Thẩm Nghiệm Chân thở dài: "Ngươi có điều tra ra cái gì sao?" "Không có." "Mục Vũ, sư phụ hiểu ngươi khi còn bé nhận qua tổn thương, nhưng người với người là không giống nhau, ngươi không thể vẹn vẹn bởi vì giới tính mà đi định nghĩa một người tốt xấu. Nam nữ không có gì khác biệt, chỉ cần là người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng ngươi không thể tại một cái phạm nhân sai trước đó vẹn vẹn dựa vào giới tính liền sớm cho người ta định tội. Các ngươi đều là đệ tử của ta, chúng ta sư đồ ở giữa hẳn là giống người nhà một dạng. Mục Vũ, đáp ứng sư phụ, về sau đừng lại nhằm vào sư đệ, phải giống như người nhà một dạng ở chung được không?" Thẩm Mục Vũ quay đầu sang chỗ khác, nhẹ ân một tiếng. Thẩm Nghiệm Chân thấy thế có chút bất đắc dĩ, Thẩm Mục Vũ tật xấu này không phải thời gian ngắn có thể giải quyết, chỉ có thể ngày sau chậm rãi cải biến. "Sư phụ, Tĩnh Nghi bị ma tu bắt đi có ta trách nhiệm rất lớn, ngài có thể tìm tới nàng sao?" Thẩm Mục Vũ quay đầu nhìn về phía Thẩm Nghiệm Chân. "Ta dùng thần niệm dò xét qua một lần, toàn bộ Phi Vân Thành không có bất kỳ cái gì manh mối. Ngài cũng không tìm tới sao?" Thẩm Mục Vũ mặt lộ vẻ ấy nấy. "Đi giao chiến địa nhìn lại một chút ta." Thẩm Nghiệm Chân nắm ở Thẩm Mục Vũ bà bay, trong nháy mắt đi vào Thẩm Tĩnh Nghi cùng Thẩm Hà Khôi lỗi giao chiến chi địa. Thẩm Nghiệm Chân phóng thích thần niệm, tinh tế cảm ứng, một lát sau thần sắc biến đổi, thật tà ác thánh khí khí tức. "Sư phụ, Hưu An chấp sự nói." Thẩm Mục Vũ đem Thẩm Hưu An phỏng đoán nói cho Thẩm Nghiệm Chân. "Đinh gia chuyện này ta cũng có chỗ nghe nói, cái kia ma đạo thánh khí ngược lại là cùng mấy năm trước chủ mạch lao tổ diệt đi ma đầu dạ ma đã từng sử dụng tới vạn hồn phiên có chút tương tự. Dạ ma khi còn sống thích nhất nghiên cứu huyết mạch chi đạo, có phải hay không là dạ ma lưu lại dư nghiệt lại tại đánh ta Thẩm gia huyết mạch chủ ý?" "Dạ ma?" Thẩm Mục Vũ giật mình. "Dạ ma hung danh là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm nhân vật đáng sợ, nếu như Thẩm Tĩnh Nghi thật sự là bị dạ ma dư nghiệt bắt đi." Nàng tưởng tượng thấy Thẩm Tĩnh Nghi bị tàn nhẫn lột sạch, làm nhân thể thí nghiệm dáng vẻ, trong lòng càng ấy nấy. Đúng lúc này, Thẩm Hưu An mang theo một tên khác Thẩm gia trưởng lão lại tới đây. "Nghiệm Chân trưởng lão, ngài cũng tới." Tên này Thẩm gia trưởng lão chỉ có hóa thần sơ kỳ, thái độ đối với Thẩm Nghiệm Chân mười phần cung kính. Thẩm Nghiệm Chân gật đầu đáp lại, sau đó nói ra mình suy đoán. Mới tới trưởng lão cho mày, việc này còn cần lại bẩm báo gia chủ, nếu thật là dạ ma dư nghiệt, nhất định không thể khinh thị. Thẩm Nghiệm Chân đều không có thể tìm tới manh mối, mới tới trưởng lão cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp trở về Lăng Vân Thẩm gia, tìm ra chủ bẩm báo. Một tháng sau, đang tu luyện Thẩm Hà mở hai mắt ra, hắn cảm giác được lưu cho Diệp Lâm Ngọc phủ bị bóp nát. Ý vị này, bế quan 3 tháng thời gian, Diệp Lâm rốt cục thành công đột phá đến nguyên anh cảnh. Thẩm Hà điều khiển khôi lỗi, tiến đến tìm Diệp Lâm tụ hợp. Sau một ngày, đang tại một chỗ không biết tên đỉnh núi tĩnh tọa Diệp Lâm cảm giác được Thẩm Hà đến, mở hai mắt ra. Hắn thời khắc này khí tức còn có chút phù phiếm, hiển nhiên tu vi còn chưa vững chắc. "Chúc mừng Diệp trưởng lão, thành công đột phá tới nguyên anh cảnh." Thẩm Hà cười chúc mừng. "Nhờ có điện chủ đúng chồng." Diệp Lâm thái độ cung kính, mặc dù Thẩm Hà khí tức vẫn như cũng là kim đan, nhưng hắn lại sinh không nổi một tia phản kháng tâm tư. "Diệp trưởng lão, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đem những dược liệu này toàn bộ luyện thành tứ phẩm phản tổ đan." Thẩm Hà xuất ra tứ phẩm phản tổ đan đan phương cùng một túi chứa vật dược liệu giao cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận xem xét, cái này trong túi chứa vật dược liệu sợ là luyện chế 1000 mai phản tổ đan đều dư xài. "Điện chủ, cái này..." Diệp Lâm kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hà. Diệp trưởng lão sơ đến nguyên anh, mặc dù luyện đan kỹ thuật không kém hơn tứ phẩm luyện đan sư, nhưng khó tránh cần thời gian thích ứng, cái này phản tổ đan liền xem như cho trưởng lão luyện tập. Diệp Lâm định không phụ điện chủ nhờ vả. Diệp Lâm cảm động nhận lấy. Thẩm Hà vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi trong khoảng thời gian này liền ở chỗ này luyện đan đi, chờ ngươi đem những đan dược này luyện chế hoàn thành, ta còn có những nhiệm vụ khác giao cho ngươi." Vân Thẩm Hà lưu lại một quả ngọc phù, quay người rời đi. Theo hắn nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị các loại Diệp Lâm tấn thăng nguyên anh về sau, luyện chế độc đan đối phó Thẩm Lân Uy, đem hắn luyện thành nhân đan trợ bản thể tu hành. Nhưng bây giờ Thẩm Lân Uy tuy là Thẩm Hà huyết mạch chí thần, Thẩm Hà thể chất lại cùng Thẩm Lân Uy một trời một vực. Thẩm Lân Uy chỉ là cực phẩm bính hỏa linh thể, dùng hắn người luyện chế đan đối Thẩm Hà tăng lên không có lớn như vậy, thậm chí không bằng Huyền Hoàng đan tới cũng nhanh. Hiện tại Thẩm Hà trong tay còn có một cái Thẩm Tĩnh Nghi, rất đúng phẩm linh thể nhu cầu cũng không có như vậy bức thiết. Lại thêm Thẩm Lân Uy từ hắn thức tỉnh về sau, là thật dốc hết thể trợ giúp hắn, ngay cả mình thê thiết đều. Cho nên Thẩm Hà quyết định lưu hắn một mạng, ngày sau cũng tốt có cái thăm người thân lấy cớ rời đi Lăng Vân Thẩm gia. Thẩm gia từ khi Thẩm Tĩnh Nghi bị bắt đi về sau, liền cùng Đinh gia tạm thời đem thả xuống mâu thuẫn, triển khai liên hợp điều tra. Thẩm Hà khôi lỗi trong khoảng thời gian này không dám tiếp tục sưu tập linh thể, một tháng thời gian toàn bộ dùng để mua sắm luyện chế phản tổ đan dược liệu. Thứ nhất là cho Diệp Lâm luyện tập, vững chắc cảnh giới, thứ hai là chuẩn bị đem phản tổ đàn cho đào thải cô nhi phục dụng. Thẩm Hà thu thập 1000 tên cô nhi bên trong, có 100 người thông qua khảo hạch sàng chọn, còn lại 900 tên đào thải người chết 300, còn thừa lại 600. Tứ phẩm phản tổ đan có thể khiến thể chất tăng lên 2 cái cấp độ, cái này 600 người phục dụng phản tổ đan, chỉ cần có 1 người có thể thành công, Thẩm Hà liền có thể đạt được một bộ huyền thể. Thẩm Hà trong lòng lần nữa đối Dạ Ma biểu thị cảm kích, không có hắn lưu lại di sản, Thẩm Hà tuyệt đối không làm được như thế tài đại khí thô cử động. Chương 76, phản tổ người đăng, cản sẹo nó 21 tháng sau. Diệp Lâm luyện chế xong cuối cùng một lò tứ phẩm phản tổ đan, thở một hơi dài nhẹ nhõm, bóp nát Thẩm Hà lưu lại ngọc phù. Đi qua 1 tháng này liên tục không ngừng luyện đan, Diệp Lâm không chỉ có cảnh giới vững chắc, luyện đan thuật cũng triệt để đứng lên tứ phẩm. Thẩm Hà cảm giác được ngọc phù bị bóp nát về sau, liền điều khiển khôi lỗi đến đây gặp Diệp Lâm. Nửa ngày về sau, Thẩm Hà đi vào Diệp Lâm bên người. "Điện chủ, thuộc hạ đã đem phản tổ đan luyện chế hoàn thành." Diệp Lâm cung kính đưa lên trang đan thuốc túi chữ vật. Thẩm Hà tiếp nhận xem xét, phát hiện bên trong chừng 1.020 khỏa phản tổ đan, Diệp Lâm đan đạo thiên phú quả nhiên cường hãn. Thẩm Hà thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Rất tốt, Diệp trưởng lão, tiếp xuống ngươi đi Vũ Ảnh Thành, thành lập một nhà luyện chế bán độc đan đan phường." "Bán độc đan?" Diệp Lâm kinh ngạc nhìn xem Thẩm Hà. Thẩm Hà lấy ra mấy chục tấm ba tứ phẩm độc đan đan phương đưa về phía Diệp Lâm, "Không sai, Vũ Ảnh Thành là thích hợp nhất chúng ta hồn điện phát triển địa phương." Trưởng lão đi trước lập xuống gót chân. Diệp Lâm nhìn xem Thẩm Hà trong tay thật dày một chồng đan phương, chỉ cảm thấy quang minh cách hắn càng ngày càng xa. Nhưng hắn đã không cách nào quay đầu, coi như phía trước là thâm viên địa ngục, hắn cũng chỉ có thể tiến lên. Trầm mặc một lát sau, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận đan phương, "Vâng." Thẩm Hà vô vô bờ vai của hắn, nói câu, "Ú Ảnh Thành gặp lại." Sau đó liền ngự không mà lên, biến mất ở chân trời. Diệp Lâm trầm mặc sau một lúc lâu, hướng về Ú Ảnh Thành phương hướng bay đi. Toái Vân Thành ngoại thành, Liêu Khê huyện. Thẩm Hà thu thập các cô nhi tụ tập ở chỗ này, ngụy trang thành một vị nào đó phú hào vì cứu trợ cô nhi thành lập thiện đường. Giờ phút này Thủy Lan chính mang theo thông qua khảo hạch 100 tên cô nhi huấn luyện. Gặp Thẩm Hà tới, Thủy Lan lập tức dừng lại huấn luyện, mang theo các cô nhi hướng Thẩm Hà quỳ xuống đất hành lễ. "Bái kiến điện chủ." Các cô nhi nhìn về phía Thẩm Hà trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt. Thẩm Hà mỉm cười, "Đứng lên đi." Thủy Lan đứng người lên, chạy đến Thẩm Hà bên cạnh hỏi, "Sư phụ, ngài có dặn dò gì?" "Ta lần này là đến xử lý không có thông qua khảo hạch kẻ thất bại." Thủy Lan khinh thường nhếch miệng, "Sư phụ ngài quá nhân từ, đám phế vật kia còn sống liền là lãng phí lương thực." Thẩm Hà đưa tay gõ xuống Thủy Lan đầu, "Ta giữ lại bọn hắn tự nhiên chỗ hữu dụng." Thủy Lan lập tức túi đầu nhận sai, là đệ tử lắm mồm. "Ngươi tiếp tục dẫn bọn hắn huấn luyện, ta đi xử lý những người thất bại kia." Vâng, Thẩm Hà quay người rời đi, đi vào một chỗ nhà kho trước, mở cửa lớn ra. Trong kho hàng, 600 tên cô nhi sa sút tinh thần địa nằm trên mặt đất. Gặp đại môn mở ra, các cô nhi nhao nhao hướng cổng ném đi ánh mắt. Khi bọn hắn trông thấy Thẩm Hà lúc, trong mắt nhao nhao sáng lên cùng nhiệt quan mang. "Bái kiến điện chủ." 600 tên cô nhi cùng nhau bò lên quỳ xuống. Thẩm Hà hơi lườm bọn hắn, "Các ngươi đều là kẻ thất bại, không có tư cách lại gọi ta điện chủ." Nghe được Thẩm Hà lời nói, các cô nhi nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hoàng, cũng không dám phát ra mảy may thanh âm. "Ta hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội, an đan dược này có thể còn sống sót, liền có thể lần nữa đạt được hướng ta thuần phục cơ hội." Thẩm Hà lấy ra 600 mai tứ phẩm phản tổ đan, đem ném đến một bên trên bàn. "Bắt đầu, an đan dược." Thẩm Hà vừa dứt lời, các cô nhi liền tranh nhau chen lấn địa bò lên đến tranh đoạt đan dược ăn vào. Một lúc lâu sau, trong kho hàng chỉ có một tên nữ tính cô nhi sống tiếp được. Nàng đau toàn thân không ngừng run rẩy, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy leo đến Thẩm Hà trước mặt, "Điện chủ, ta còn sống." "Rất tốt." Thẩm Hà ngồi xổm xuống, vuốt ve nàng bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dài, "Từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi làm Tường Vi." Tường Vi thần tình kích động, "Tường Vi tại điện chủ bàn tên cho." Thẩm Hà lấy ra mấy cái đan dược cho nàng ăn vào, sau đó nắm nàng rời đi nhà kho, đi vào Thủy Lan trước mặt. "Thủy Lan, nàng gọi Tường Vi, ngày sau chính là đồng bạn của ngươi." Thủy Lan ánh mắt lộ ra ghen ghét, "Sư phụ vậy mà cho người thất bại này bàn tên cho, dựa vào cái gì? Các ngươi ngày sau muốn cùng hài chung sống, không thể nội đấu." "Là, sư phụ." Thủy Lan vội vàng túi đầu xác nhận. "Ngươi lựa chọn 11 người, đến nhà kho tìm ta." Nói xong, Thẩm Hà liền quay người rời đi. Thẩm Hà sau khi rời đi, Thủy Lan trừng Tường Vi một chút, Tường Vi mỉm cười, không sợ chút nào. Thủy Lan hận không thể một đao đâm chết Tường Vi, nhưng lại không dám vi phạm Thẩm Hà mệnh lệnh, đành phải nhịn xuống lửa giận, tuyển ra 11 tên cô nhi, để bọn hắn đi tìm Thẩm Hà. Thẩm Hà đi vào nhà kho hậu phương, linh lực chấn động, trên mặt đất liền xuất hiện 599 cái hố sâu, sau đó hắn điều động linh lực đem trong kho hàng chết đi cô nhi đưa vào trong hầm mai táng. Hắn vừa làm xong những này, Thủy Lan tuyển ra cô nhi liền tới đến nhà kho tìm hắn. Thẩm Hà lấy ra trước đó luyện chế 11 mai thăng linh đan, cho những người này ăn vào, hắn ở một bên hộ pháp. 3 ngày sau, 11 người thành công tấn thăng linh thể. Thẩm Hà cho bọn hắn theo thuộc tính mệnh danh là Kim nhất, Kim hai, Mộc nhất, Mộc nhị các loại. Tường Vi vừa mới phản tổ, nàng là một thuộc tính thanh nô chi thể, 3 ngày thời gian chỉ là khó khăn lắm đến hạ phẩm linh thể cường độ. Lấy phản tổ đan công hiệu, Thẩm Hà dự tính nàng cần hơn nửa năm thời gian liền có thể phản tổ đến huyền thể. Thủy Lan là tất cả cô nhi mà biểu hiện ưu tú nhất, nhưng nàng chỉ có hạ phẩm linh thể, ngày sau còn cần vì nàng tăng lên một phen. Những này cô nhi mặc kệ là cái gì thể chất, hiện tại đều cho hắn cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, thế là Thẩm Hà cho bọn hắn lưu lại 5 bộ đối ứng thuộc tính công pháp về sau, liền rời đi nơi này. Phi Vân Thành, Thẩm gia. Thẩm Hà thao túng khôi lỗi, về đến trong nhà. Thẩm Vũ Linh bị gối cửa phòng ngủ miệng, thần sắc chết lặng. "Linh Nhi." Thẩm Hà mở miệng kêu gọi. Thẩm Vũ Linh giống như là làm như không nghe thấy, vẫn không có để ý tới hắn cái này đã từng phòng ca ca. Thẩm Hà đưa tay sờ về phía đai lưng, Thẩm Vũ Linh lập tức phản xạ có điều kiện hé miệng. "Ha ha." Thẩm Hà lắc đầu, xem ra Thẩm Vũ Linh đã đánh mất bản thân ý thức, triệt để biến thành binh khí. Thẩm Hà lấy ra một viên phản tổ đan, đầu nhập Thẩm Vũ Linh trong miệng. Thẩm Vũ Linh cổ họng khẽ động, liền đem phản tổ đan nuốt xuống. Thẩm Hà lặng lặng nhìn xem nàng, nếu như nàng có thể phản tổ thành công, cái kia Thẩm Hà sẽ tiếp tục giữ lại nàng, nếu như phản tổ thất bại, liền làm đưa nàng giải thoát rồi. Phản tổ đan tại Thẩm Vũ Linh trong bụng tan ra, dược lực bắt đầu xâm nhập thân thể của nàng. Thẩm Vũ Linh cảm giác mỗi cái tế bào đều giống như tại bị kim đâm một dạng, mãnh liệt thống khổ tỉnh lại ý thức của nàng. A! Thẩm Vũ Linh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. "Linh Nhi, chịu đựng." Thẩm Vũ Linh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy trước mặt Thẩm Vân Phong lúc, trong mắt trong nháy mắt lộ ra nồng đậm vẻ oán độc, "Thẩm Vân Phong, ngươi đối ta làm cái gì?" "Linh Nhi, ta cho ngươi ăn vào cựu chuyển huyền đan đang tại tái tạo thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ở, liền có thể giành lấy cuộc sống mới." "Giành lấy cuộc sống mới? Ta đâu còn có cái gì tân sinh. Ngươi biết ta những ngày này là thế nào qua sao?" "Linh Nhi, ta là có nỗi khổ tâm, chờ ngươi giành lấy cuộc sống mới về sau ta lại giải thích cho ngươi nghe." Thẩm Vũ Linh diện mục dữ tợn, đối Thẩm Vân Phong hận ý thậm chí vượt trên thân thể thống khổ. "Thẩm Vân Phong, vô luận ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, ta đều vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Ta muốn hóa thành lệ quỷ, bám vào trên người của ngươi, đem ta quá khứ tiếp nhận tất cả đau xót, khuất nhục toàn bộ để ngươi cảm thụ một lần." Thẩm Vũ Linh trên thân mãnh liệt oán khí cơ hồ hóa thành thực chất. Nếu như là luyện chế nhân khôi lỗi lời nói, cái này oán khí nồng độ đều vượt chỉ tiêu. Thẩm Hà không có lại nói tiếp, đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem nàng. Chương 77, Tà thần người đăng, Càn Xẹo Nọ hai. Thẩm Vũ Linh toàn thân gần xanh nổi lên, diện mục dữ tợn như lệ quỷ, trong miệng không ngừng nguyền rủa trước mặt Thẩm Vân Phong. Thẩm Hà thủy chung không nói một lời. Phản tổ đan bản chất liền là đem một người ghen dựng lại, nếu như có thể gắng gượng qua ghen dựng lại, vậy liền có thể thực hiện phản tổ. Nếu như không chịu nổi, liền sẽ ghen sụp đổ, thân thể xuất hiện đủ loại dị thường biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, Thẩm Vũ Linh trên thân đã xuất hiện ghen dấu hiệu hỏng mất, cổ nàng bên trên làn da xuất hiện tối giữa, cái cảm sinh trưởng ra dâu thịt. Ghen sụp đổ về sau, ngay cả linh thể tinh hoa đều không thể rút ra, Thẩm Hà phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm, định cho Thẩm Vũ Linh một cái thông khoái. Đối mặt đập vào mặt hỏa diễm, Thẩm Vũ Linh mắt cũng không nháy, biến dị thành nhãn cầu màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vân Phong. Ngay tại hỏa diễm sắp tiếp xúc đến Thẩm Vũ Linh thân thể nháy mắt, dị biến nảy sinh. Nàng phía trên không gian đống nhiên vỡ vụn, lộ ra hơn một trượng đen kịt trống rỗng. Giờ phút này thời gian phảng phất đứng im, Thẩm Hà đánh ra hỏa diễm ngưng lại trên không trung, thân thể của hắn cũng mất đi khống chế, liền chuyển động ánh mắt đều làm không được. Đây là cái gì? Thẩm Hà trong lòng kinh ngạc. Một giây sau, một đầu màu xám xúc tu từ trống rỗng bên trong như thiểm điện rối ra, đem Thẩm Vũ Linh cuốn về trong động. Phanh trống rỗng biến mất, Thẩm Hà đánh ra hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước phi hành, đâm vào trên mặt đất. Thẩm Hà năng lực hành động khôi phục, phất tay tán đi mặt đất hỏa diễm. Đây là Tà thần. Thẩm Hà mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn thông qua dạ ma nhớ được biết, cái thế giới này có một ít không phải sinh vật thể thần bí tồn tại, mọi người gọi chung làm Tà thần. Liên quan tới Tà thần tồn tại, phổ biến nhất là tiếp nhận thuyết pháp là làm thời kỳ thượng cổ ma đạo tu sĩ bồi dưỡng. Tà thần đặc điểm lớn nhất chính là không có sinh vật hỉ nộ ai ố, làm việc hoàn toàn dựa theo tự thân đặc điểm hành động. Tỷ như hủy diệt hình Tà thần sẽ hạ xuống các loại thiên tai hủy diệt chúng sinh, ô nhiễm hình Tà thần tan họp truyền bá dịch bệnh các loại. Cho đến tận này, mấy lợi hại Tà thần đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một chút thần bí Tà thần du đang ở trong hư không. Thẩm Hà phỏng đoán mang đi Thẩm Vũ Linh cái này Tà thần rất có thể cùng oán niệm có quan hệ. Nếu như Thẩm Vũ Linh là bị mang đi thôn vệ còn tốt, nếu như là bị Tà thần quán trú một chút lực lượng thần bí lại phong xuất, cái kia Thẩm Hà chỉ sợ phải đối mặt đại phiền toái. Ai Thẩm Hà thở dài, hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể làm nhiều mấy tay chuẩn bị. May mắn Thẩm Vũ Linh hiện tại hận nhất người là Thẩm Vân Phong, mà Thẩm Vân Phong đã bị Thẩm Hà luyện thành nhân khối lỗi. Nếu như Thẩm Vũ Linh thật đạt được lực lượng triển khai trả thù, cũng sẽ ưu tiên nhắm vào Thẩm Vân Phong, dạng này Thẩm Hà liền có thể sớm nhận được tin tức, chuẩn bị sớm. Lăng Vân Thẩm gia. Thẩm Hà đã bái nhập Thẩm Niệm Chân môn hạ 2 tháng rưỡi thời gian, bởi vì Thẩm Niệm Chân cho Thẩm Hà đại lượng tu hành tài nguyên, Thẩm Hà tu vi không tốt đẹp thêm, hiện tại triển lộ ra tu vi đã đến trúc cơ tầng 9. Bởi vì tại Lăng Vân Thẩm gia không tốt phục dụng Huyền Hoàng đan tu hành, Thẩm Hà tu vi thật sự tăng trưởng không lớn, vẫn như cũng là kim đan một tầng. Hắn muốn định đệ thêm một đoạn thời gian tu vi, trang giả vờ giả vịt, nhưng dưới mắt ra loại biến cố này, Thẩm Hà quyết định cho tu hành kế hoạch tăng tốc. Hắn không biết Thẩm Niệm Chân có hay không đang quan sát hắn, thế là xếp bằng ở tu luyện thất, làm bộ mô phỏng một lần đột phá kim đan quá trình, cuối cùng kết xuất một viên cực phẩm bính hỏa kim đan. Kết đan sau khi hoàn thành, Thẩm Hà lộ ra hưng phấn thần sắc, chuẩn bị đi ra cửa tìm Thẩm Niệm Chân. "Sư đệ." Thẩm Hà vừa ra cửa, liền đụng phải đến đây tìm hắn Thẩm Sơ Tình. Thẩm Sơ Tình cao hứng bừng bừng địa chạy đến Thẩm Hà trước mặt. "Sư tỷ, chuyện gì cao hứng như vậy? Là luyện ra có công hiệu đan dược sao?" "Sư đệ ngươi thật thông minh." Thẩm Sơ Tình hưng phấn mà móc ra một viên đỏ thanh lam tam sắc quấn quanh một viên đan dược. "Ngươi nhìn, đây là ta luyện chế tứ phẩm linh đan, tam tượng tối linh đan, đan này lấy hỏa thuộc tính rèn luyện linh lực, mộc thủy thuộc tính bảo hộ ôn dưỡng kinh mạch, so phổ thông tối linh đan hiệu quả mạnh hơn gấp đôi. Sư tỷ quá lợi hại." Thẩm Hà thực tình tán dương, Thẩm Sơ Tình đan đạo thiên phú là thật cường. "Hắc hắc, ta liền nói ta nhất định sẽ thành công." Thẩm Sơ Tình lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô.
"Sư tỷ, ta cũng có một tin tức tốt nói cho ngươi, ta đột phá kim đan.
Có đúng không?
Chúc mừng sư đệ.
Chúng ta cùng đi tìm sư phụ báo tin vui a."
Thẩm Sơ Tình lôi kéo Thẩm Hà tay, hướng Thẩm Niệm Chân lâu dài chỗ phòng luyện đan chạy tới. Hai người chạy đến cổng, không đợi hai người gõ cửa, cửa phòng liền tự động mở ra. Thẩm Sơ Tình lôi kéo Thẩm Hà chạy vào phòng luyện đan. Thẩm Sơ Tình còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp Thẩm Niệm Chân một mặt vui mừng nhìn xem Thẩm Hà nói, "Hà Nhi đột phá kim đan.
Rất tốt."
Thẩm Hà cung kính thi lễ, "Nhờ có sư phụ ban thưởng tài nguyên, ngươi có thể lấy thượng phẩm linh thể tư chất kết xuất cực phẩm kim đan, đủ để chứng minh ngươi tại tu luyện một đạo bên trên đồng dạng thiên phú phi phàm. Đáng tiếc ngươi phản tổ tiến trình quá chậm, chẳng biết lúc nào mới có thể đến huyền thể, không phải hoàn toàn có cơ hội kết xuất phẩm chất cao hơn dị chủng kim đan." Thẩm Niệm Chân mặt lộ vẻ đáng tiếc. Đệ tử nghe nói 10 tháng sau Song Hà bí cảnh muốn mở ra, đến lúc đó hẳn là còn có cơ hội tăng lên kim đan phẩm chất. Song Hà bí cảnh cũng thực là một cơ hội, nhưng như thế kỳ ngộ, vi sư cũng không có đặc quyền, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ rất khó thông qua tuyển bạn. Lần trước tại thu đồ đệ bữa tiệc nghe người ta nhắc lên Song Hà bí cảnh về sau, Thẩm Hà liền đi giải một phen. Này bí cảnh ở vào Lạc Hà vực, truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ Lạc Hà tiên tông còn sót lại, dùng để thí luyện đệ tử bí cảnh. Tiến vào thí luyện người đều có thể đạt được đủ loại chỗ tốt, bao quát nhưng không giới hạn trong tăng lên thể chất, tu vi, kim đan nguyên anh phẩm chất các loại. Này bí cảnh tiếp tục vận chuyển không biết nhiều thiếu và năm, mỗi 50 năm mở ra một lần. Bí cảnh chia làm hai bộ phận, chiều hà cùng giáng chiều. Chiều hà bí cảnh tiến vào điều kiện là 50 tuổi trở xuống, tu vi kim đan trở lên. Giáng chiều bí cảnh tiến vào điều kiện là 200 tuổi trở xuống, nguyên anh tu vi trở lên. Hai cái bí cảnh mỗi lần tiến vào nhân số hạn chế là 500 người. Nhập cảnh danh ngạch bị Lạc Hà vực cùng chung quanh mấy vực đại thế lực liên hợp chia cắt, cho dù mạnh như Lăng Vân Thẩm gia, nhất cảnh cũng chỉ được chia 10 cái danh ngạch. Lăng Vân Thẩm gia thiên tài rất nhiều, cái này 20 cái danh ngạch chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể thu được. Thẩm Hà tuổi tác chỉ có 19 tuổi, phản tổ cũng xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, cho nên Thẩm Niệm Chân mới đúng Thẩm Hà không có lòng tin gì. "Sư phụ, đệ tử cảnh giới quá thấp, có lẽ đấu pháp không được, nhưng có thể thử đi đan đạo danh ngạch." Thẩm Hà mở miệng nói. Tại thí luyện bí cảnh bên trong, có thể lựa chọn đấu pháp hoặc là đan khí phụ trận cái này tu tiên tứ nghệ bên trong một hạng tiến hành thí luyện. Thẩm gia am hiểu nhất luyện đan, bởi vậy tuyển bạt chia làm đấu pháp cùng đan đạo hai tổ, mỗi tổ ba hạng đầu trực tiếp thu hoạch được danh ngạch, còn lại 4 cái danh ngạch dựa theo thực lực tổng hợp phân phối. "Đan đạo sao?" Thẩm Niệm Chân nghĩ đến Thẩm Hà cái kiêm lịch tiên đan đạo thiên phú, nói không chừng thật có thể.
"Tốt,
vi sư tin tưởng ngươi. Tu vi của ngươi cảnh giới trong 10 tháng rất khó lại làm ra đột phá, cho nên sau này trong khoảng thời gian này, trọng tâm của ngươi liền đặt ở nghiên cứu luyện đan thuật bên trên. Đây là một chút thường gặp tam phẩm đan dược đan phương cùng vi sư luyện đan tâm đắc, ngươi lấy về nghiên cứu, có cái gì không hiểu tùy thời đến hỏi vi sư." Thẩm Niệm Chân xuất ra một viên khắc lục trên trăm đạo tam phẩm đan phương ngọc giản, cùng một viên ghi lại nàng luyện đan tâm đắc ngọc giản đưa về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà hai tay tiếp nhận. "Sư phụ, đệ tử còn muốn về nhà một chuyến, đem đột phá kim đan tin tức tốt cáo chi phụ thân, di nương." Chương 78, đi vào quỹ đạo người đăng, cản xèo nọ hay hào hải tử. Thẩm Niệm Chân vui mừng cười một tiếng, "Về nhà có thể, nhưng không cần lưu lại quá lâu."
"Là, sư phụ."
Cùng Thẩm Hà trò chuyện xong, Thẩm Niệm Chân phảng phất vừa nhìn thấy một bên Thẩm Sơ Tình mở dạng, lườm nàng một chút, "Ngươi tới làm gì?"
"Sư phụ,
ta nhiều thuộc tính luyện đan pháp thành công." Thẩm Sơ Tình hưng phấn mà xuất ra tam tượng thối linh đan cho Thẩm Niệm Chân nhìn. Thẩm Niệm Chân thần niệm quét qua, liền đối với viên thuốc này hiệu quả nhưng tại ngực. Bất quá nàng cũng không có lộ ra vui vẻ thần sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Lấy nàng hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, kỳ thật đã sớm có thể vì Thẩm Sơ Tình giải quyết nàng gặp phải những vấn đề kia. Nhưng Thẩm Niệm Chân không có, nàng muốn cho Thẩm Sơ Tình không ngừng bấp phải chắc trở, biết khó mà lui. Bởi vì một cái người muốn đi ra một đầu chưa qua mở con đường thật sự là quá khó khăn. Thẩm Sơ Tình nghiên cứu lâu như vậy, mới khai phát ra tam tượng thối linh đan cái này mai hạ phẩm linh đan. Kia trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm linh đan đâu? Huyền đan đâu? Lại cần bao lâu thời gian mới có thể mở phát ra tới? Hiện nay đan đạo là vô số người dùng không biết nhiều thiếu vạn năm mới khai phát ra thành thục hệ thống. Muốn thoát ly bộ này hệ thống, mở một đầu con đường mới, không phải Thẩm Sơ Tình một người này, thậm chí là một thế hệ hai đời người có khả năng hoàn thành, trừ phi là trưởng sinh bất tử tiên nhân.
Ai?
Thẩm Niệm Chân thở dài, "Sơ Tình, vi sư vẫn là hy vọng ngươi có thể học tập chính thống luyện đan thuật. Mở mới con đường là tương lai ngươi không thể tăng lên về sau mới chuyện nên làm." Lời nói này nàng không biết nói với Thẩm Sơ Tình bao nhiêu lần, nhưng chui vào giúp vào Sừng Châu Thẩm Sơ Tình lại nghe không đi vào. Lần này khai phát đan dược sau khi thành công, Thẩm Sơ Tình cũng là đi ra giúp vào Sừng Châu, tinh tường nhận rõ mình, lấy nàng tu vi, đan đạo lý giải, muốn đi ra con đường của mình còn xa xa không đủ.
"Sư phụ, ta đã biết, ta sẽ tiếp tục học tập chính thống luyện đan thuật, nhưng ta tuyệt không buông tha đường của ta."
Thẩm Niệm Chân nghe được Thẩm Sơ Tình lời nói về sau, đông nhiên trừng to mắt, kinh hỉ nói, "Ngươi rốt cục nghĩ thông suốt.
Sơ Tình, lấy tư chất của ngươi, cũng có cơ hội có thể thu được dáng triều bí cảnh danh lệch. Những này tứ phẩm đan phương hòa luyện đan tâm được ngươi cầm lấy đi nghiên cứu, có không hiểu tùy thời đến hỏi vi sư."
Thẩm Niệm Chân lại kín đáo đưa cho Thẩm Sơ Tình hai cái ngọc giản.
"Tạ ơn sư phụ."
Thẩm Hà hai người cáo lui rời đi. Thẩm Niệm Chân nhìn xem hai người bóng lưng, tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Trong viện, Thẩm Hà hướng Thẩm Sơ Tình khua tay nói, "Đừng, sư tỷ, ta muốn về nhà, gặp lại."
"Gặp lại."
Thẩm Sơ Tình trở về phòng nghiên cứu ngọc giản, Thẩm Hà rời đi Thẩm Niệm Chân phủ đệ, hướng trong Thẩm gia bộ truyền tống trận bước đi. Trên đường,
Thẩm Hà xa xa trông thấy đi trở về Thẩm Mục Vũ. Đổi lại dĩ vãng, Thẩm Mục Vũ gặp được Thẩm Hà sẽ tránh ra thật xa, lần này không biết tại sao, vậy mà không có tránh né. Sư tỷ, đi tới gần, Thẩm Hà hướng nàng lên tiếng chào. Thẩm Mục Vũ mặc dù vẫn như cũ thối lấy khuôn mặt, nhưng vậy mà gật đầu đáp lại Thẩm Hà một cái. Phản ứng này để Thẩm Hà đều kinh ngạc một chút, hắn còn không có dùng cái gì thủ đoạn đâu. Vẹn vẹn dựng lên người tốt thiết, bắt cái Thẩm Tĩnh Nghi, liền để Thẩm Mục Vũ có chỗ chuyển biến, xem ra công lực nàng độ khó so Thẩm Hà tưởng tượng độ khó muốn thấp không thiếu. Thẩm Hà cưỡi truyền tống trận trở lại Phi Vân Thẩm gia. Thẩm Lân Uy gặp Thẩm Hà đột phá đến kim đan, miệng đều nhanh cười rách ra, tại chỗ liền muốn lại nạp 10 cái thiếp cho Thẩm Hà chúc mừng. Thẩm Hà liên tục ngăn lại mới khiến cho hắn bỏ ý niệm này đi. Cùng Thẩm Lân Uy lá mặt lá trái sau một lúc, Thẩm Hà liền trở lại trong nhà mình. Sau đó hắn giả bộ như vừa phát hiện Thẩm Vũ Linh mất tích bộ dáng tìm đến Thẩm Lân Uy, "Cha, ta thị thiếp Thẩm Vũ Linh không thấy." "Cái gì?" Thẩm Vũ Linh hơn nửa năm qua này một mực đang Thẩm Hà trong nhà làm binh khí, nếu như Thẩm Hà không để cập tới, Thẩm Lân Uy đều nhanh quên người này. "Hà Nhi ngươi yên tâm, cha nhất định giúp ngươi đem nàng tìm trở về." Thẩm Lân Uy vô bộ ngực cam đoan. "Cha, không tìm về được cũng không quan hệ, nàng liền là một cái binh khí, cùng di nương nhóm so sánh kém xa." "Hảo hài tử, cha cái này sắp xếp người giúp ngươi tìm." Nói xong, Thẩm Lân Uy liền ra ngoài an bài nhân thủ. Thẩm Hà mỉm cười, về đến trong nhà đem khôi lỗi vụng trộm vận chuyển trở về Thẩm Tĩnh Nghi hái rơi, luyện thành linh thể tinh hoa giao cho khôi lỗi. Sau đó điều khiển khôi lỗi hướng U Ảnh Thành tiến đến. Thẩm Hà đưa mắt nhìn khôi lỗi sau khi rời đi, liền đi tìm di nương nhóm xuất hàng. Hôm sau buổi sáng, ra rơi hơn một tháng tồn kho, Thẩm Hà cưỡi truyền tống trận trở lại Lăng Vân Thẩm gia, bắt đầu bế quan giả bộ như nghiên cứu tam phẩm đan vương. Hai ngày sau, Thẩm Hà khôi lỗi đi vào U Ảnh Thành, tại trong thành một chỗ nơi hẻo lánh tìm tới Diệp Lâm mở đan vương. Đan vương diện tích không lớn, lại chỉ có một tầng, môn trên đầu treo viết có chướng tâm đan vương bốn chữ bằng hiệu. Thẩm Hà cất bước đi vào đan phường. Giờ phút này đan phường bên trong chỉ có một tên người hầu ngồi trên ghế. Gặp Thẩm Hà tiến đến, người hầu cũng không nhiệt tình, chỉ là đứng lên tới hỏi, khách quan cần gì? Ta tìm các ngươi phường chủ. Phường chủ ở phía sau. Người hầu hướng về sau một chỉ, nói xong lại ngồi trở xuống. Thẩm Hà cất bước hướng về phía trước, đẩy ra một cái cửa nhỏ, đi vào đan phường nửa đoạn sau phòng luyện đan. Diệp Lâm giờ phút này chính xếp bằng ở trong phòng luyện đan tu luyện, cảm giác được có người tiến đến, hắn mở hai mắt ra. Thấy người tới là Thẩm Hà, hắn vội vàng đứng dậy thi lễ, điện chủ. Thẩm Hà cười như không cười nhìn xem Diệp Lâm, Diệp trưởng lão tựa hồ không có đem nhiệm vụ của ta để ở trong lòng a. Điện chủ thứ tội. Diệp Lâm vội vàng giải thích, ưu ảnh thành nước quá sâu, thuộc hạ chỉ là nghĩ tạm thời khiêm tốn cho thỏa đáng. Nguyên lai là dạng này a. Thẩm Hà lấy ra linh thể tinh hoa ném cho Diệp Lâm. Đem phần này linh thể tinh hoa luyện thành thăng linh đan, không có vấn đề a. Diệp Lâm cảm thụ được linh thể tinh hoa tán phát tinh thuần bính hỏa khí tức, trong lòng nhất lắm, túi đầu đáp, không có vấn đề. Tiếp xuống ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực hoàn thành. Điện chủ mới nói, thuộc hạ định làm toàn lực ứng phó. Ta muốn ngươi từ giờ trở đi, lấy thí nghiệm đan dược làm danh nghĩa, mua sắm người nô. Phàm là linh thể, nữ khống chế bắt đầu giữ lại, nam trực tiếp luyện thành thăng linh đan. Phàm thể toàn bộ cho ăn phản tổ đan, phản tổ thành công khống chế bắt đầu. Cái này, Diệp Lâm có chút chần chờ. Ta mỗi tháng đến tu một lần, mỗi lần ít nhất phải nhìn thấy 10 bộ linh thể, tại không bại lộ tình huống dưới, càng nhiều càng tốt. Chỉ là bán độc đan, thuộc hạ tài chính chỉ sợ không đủ. Thẩm Hà phất tay vung ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa 1000 mai cực phẩm linh thạch. Không cần để ý linh thạch, nhưng nhớ lấy không thể bị người khác phát hiện ngươi đang dùng linh thể luyện chế thăng linh đan, nhất định phải ngụy trang tốt. Thuộc hạ minh bạch. Diệp Lâm túi đầu đáp ứng. Thẩm Hà đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Diệp trưởng lão, làm rất tốt, thăng huyền đan cũng không xa xôi." Chương 79, hướng thần minh dâng lên các người trung thành a. Người đăng, cản xẹo nó hai an bài xong Diệp Lâm về sau, Thẩm Hà suy nghĩ sơ bộ hoàn thành. Bản thể của hắn hành tẩu dưới ánh mặt trời, tìm cơ hội công lược những cái kia chính đạo nữ tu. Âm thầm thế lực vì hắn sưu tập linh thể, lấy khôi lỗi làm mối quan hệ, chuyển vận cho bản thể. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hiện tại có thể dùng nhân thủ quá ít, hắn muốn chờ Thủy Lan những này cô nhi trưởng thành bắt đầu về sau mới có thể buông tay buông chân quyết trương. An bài tốt U Ảnh Thành công việc về sau, Thẩm Hà khôi lỗi rời đi U Ảnh Thành, trở lại Thẩm gia. Tiếp xuống khôi lỗi nhiệm vụ chủ yếu liền là du tẩu tại Thẩm gia cùng Toái Vân Thành cô nhi trụ sở ở giữa bồi dưỡng cô nhi. Một tháng sau, Thẩm Hà điều khiển khôi lỗi lần nữa đi vào U Ảnh Thành. Diệp Lâm mở trướng tâm đan phường nạp lại sức một phen, nhìn lên đến ra dáng không thiếu. Thẩm Hà đi vào đan phường, bên trong so sánh tháng trước thêm ra hai cái kệ hàng, phía trên để đó một chút độc đan, giờ phút này đang có mấy người đang chọn mua đan dược. Đan phường nửa đoạn sau luyện đan thất cũng bố trí lên trận pháp, thần niệm không cách nào xuyên đấu. Người hầu cũng đổi thành hai cái mới nữ hầu. Hai người thái độ so sánh với trước người hầu nhiệt tình quá nhiều, thấy một lần Thẩm Hà tiến đến liền tới một người nên đón. Khách quan cần gì? Thẩm Hà mỉm cười, ta tìm các ngươi phường chủ. Ngài xin chờ một chút. Người hầu đi đến hậu phường, đè xuống một chỗ trận pháp. Một lát sau, Diệp Lâm từ phía sau đi ra. Một tháng trôi qua, Diệp Lâm nhìn qua trở nên lạnh lùng không thiếu. Diệp huynh, hồi lâu không thấy, gần đây tốt không? Thẩm Hà giả bộ như Diệp Lâm lão hữu, chắp tay chào hỏi. Lệ huynh tới, mau mời. Diệp Lâm nhiệt tình lôi kéo Thẩm Hà đi vào hậu phương luyện đan thất. Tiến luyện đan thất, Thẩm Hà không còn ngụy trang, nói thẳng hỏi, Diệp trưởng lão, tháng này thu hoạch như thế nào? Điện chủ mời xem. Diệp Lâm linh lực khẽ động, phòng luyện đan mặt đất vỡ ra, lộ ra một gian mật thất, bên trong nằm 7 cái hôn mê bất tỉnh nữ tử. Ngoại trừ 7 người này bên ngoài, còn có 5 mai thăng linh đan. Diệp Lâm lại lấy ra 5 cái bình ngọc. Thẩm Hà dùng thần niệm cảm giác một phen, 7 cái nữ tử 1 cái thượng phẩm, 6 cái trung phẩm, Thang Linh đan 2 cái thượng phẩm, 3 cái trung phẩm. Không sai. Thẩm Hà thỏa mãn nhẹ gật đầu, phản tổ có thành công hay không?
Không có.
Không quan hệ, ngươi có thể lại nhiều luyện một chút phản tổ đan, lần trước đưa cho ngươi linh thạch còn lại nhiều thiếu. Còn lại 712 mai. Diệp Lâm chi tiết đáp. Trưởng lão không cần để ý linh thạch hao tổn, chúng ta hồn điện linh thạch phi thường sung túc. Nói xong, Thẩm Hà lại lấy ra 300 mai cực phẩm linh thạch giao cho Diệp Lâm.
Là, điện chủ.
Diệp Lâm hai tay tiếp nhận. Thẩm Hà vô vô bờ vai của hắn, Diệp trưởng lão không ngừng cố gắng, ta đi trước. Nói xong, Thẩm Hà đem Thăng Linh đan thu nhập nhận chữ vật, lấy ra một cái màu đen bao vải to đem 7 tên nữ tử lắp đặt, từ đan phường cửa sau rời đi. 3 ngày sau, Thẩm Hà đi vào Toái Vân thành cô nhi trụ sở. Bái kiến điện chủ. Thủy Lan mang theo 100 tên cô nhi quỳ lấy đất. Đứng lên đi. Thẩm Hà mỉm cười, Thủy Lan, chọn lựa 5 cái dáng người tốt nhất nữ tính đến nhà kho tìm ta. Nói xong, Thẩm Hà lách mình biến mất ở trước mặt mọi người. Thủy Lan đứng dậy, chọn lựa 5 tên dáng người phát dục tốt nhất tiểu nữ, mang theo các nàng đi vào nhà kho. Ngươi làm sao cũng tới? Thẩm Hà nhìn về phía Thủy Lan. Thủy Lan hướng về phía trước mấy bước, quỳ xuống ôm lấy Thẩm Hà bắt chân, sư phụ, ta cũng muốn tăng lên thể chất. Mấy tháng trước, cô nhi bên trong chỉ có Thủy Lan một người là hạ phẩm linh thể. Nhưng lần trước 11 tên cô nhi ăn vào Thăng Linh đan về sau, toàn bộ trở thành trung thượng phẩm linh thể. Thủy Lan ngược lại trở thành trong linh thể thể chất thấp nhất một cái, rõ ràng là trước hết nhất tiếp xúc tu hành, hiện tại tu vi lại sắp bị về sau cô nhi gặp phải. Cái này khiến Thủy Lan tâm bên trong 10 phần không cam lòng. Thẩm Hà khẽ bước Thủy Lan đỉnh đầu, ngươi yên tâm, sư phụ làm sao có thể quên ngươi đây, chỉ là hiện tại không có thích hợp ngươi đang ăn dược. Sư phụ, ta ăn tưởng vi ăn cái chủng loại kia đan dược cũng được, nàng có thể còn sống sót, ta cũng có thể. Ngươi đang dạy ta làm việc. Thẩm Hà sắc mặt trầm xuống. Đệ tử không dám. Thủy Lan lập tức thất kinh mà cúi thấp đầu. Ngươi là vị sư duy nhất đệ tử, vi sư nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành mạnh nhất một cái kia.
Là, sư phụ.
Thủy Lan là những này cô nhi bên trong, Thẩm Hà coi trọng nhất một cái. Cấp nước Lan Trung, thượng phẩm linh thể đối nàng mà nói không phải chuyện tốt. Bởi vì thể chất ở giữa trừ phi là giống nhau thể chất, nếu không không cách nào hoàn toàn kiêm dung. Bên trong, thượng phẩm linh thể cùng hạ phẩm linh thể so sánh, không có biến hóa về chất, rất khó hoàn toàn đưa nàng thành thủy linh thể khu trục bao trùm. Một khi lưu lại, tu luyện lúc rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là trực tiếp cấp nước Lan Thăng làm huyền thể. Nhưng huyền thể quá hiếm có đến, hiện giai đoạn cần chờ đợi cái nào đó phản tổ may mắn xuất hiện mới được. Đem Thủy Lan đuổi đi về sau, Thẩm Hà cho 5 tên thiếu nữ ăn vào Thăng Linh đan, vì các nàng hộ pháp. 3 ngày sau, 5 tên thiếu nữ thành công tấn thăng linh thể. Thẩm Hà đứng tại các nàng trước mặt, các ngươi là nhóm người này bên trong may mắn nhất, bởi vì ta sắp mang các ngươi đi hiến thân tại thần.
Thần?
Chúng ta có cơ hội gặp mặt thần minh sao? 5 người nhao nhao mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Không sai, tất cả chuyện tiếp theo, các ngươi chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể tiết lộ gấp, biết không? Vân Thẩm Hà mang theo 5 người rời đi căn cứ, hướng Phi Vân Thành tiến đến. Lăng Vân Thẩm ra, Thẩm Niệm Chân phụ đệ, phòng luyện đan. Thẩm Niệm Chân khiếp sợ nhìn xem trước mặt Thẩm Hà, ngươi một tháng liền đem cái này 100 đạo tam phẩm đan phương toàn bộ học xong.
Đúng vậy, sư phụ.
Thẩm Hà sắc mặt lạnh nhạt.
Tốt.
Thẩm Niệm Chân kích động đi qua đi lại. Như thế đan đạo thiên phú, hiện tại hạn chế ngươi chỉ có tu vi thể chất, nếu như song hà bí cảnh có thể muộn 2 năm lại mở tốt bao nhiêu. Thẩm Niệm Chân rất cảm thấy tiếc hận, bởi vì Thẩm Hà tu vi chỉ có kim đan một tầng, cho dù đan đạo thiên phú siêu nhiên, rất nhiều đan dược cũng thụ tu vi hạn chế mà không thể luyện chế, cạnh tranh bí cảnh danh ngạch hy vọng xa vời.
Sư phụ, đệ tử cảm thấy lần này cũng có cơ hội.
Ân, vi sư tin tưởng ngươi, những này đan phương ngươi cầm lấy đi, nếu như những này ngươi đều có thể trong vòng nửa năm học được, liền có rất lớn hy vọng đạt được danh ngạch. Thẩm Niệm Chân xuất ra 3 cái ghi lại các loại tam giai trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đan dược đan phương ngọc giản giao cho Thẩm Hà. Thẩm Hà hai tay tiếp nhận.
Sư phụ, ta còn muốn về nhà một chuyến.
Tốt, lần sau ngươi muốn về liền về đi, không cần lại mời bày ra vi sư.
Là, sư phụ. Đệ tử kia cáo lui.
Đi thôi. Thẩm Niệm Chân nhìn xem Thẩm Hà bóng lưng, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Chiêu Hà bí cảnh là cái cơ duyên không nhỏ, cạnh tranh phi thường kịch liệt, kim đan một tầng tu vi gần như không có khả năng cạnh tranh qua những cái kia kẹp lấy tuổi tác dây thiên tài. Thẩm Niệm Chân nói tin tưởng hắn lời nói bất quá là an ủi, Thẩm Hà biểu hiện càng tốt, nàng liền càng trở nên Thẩm Hà cảm thấy tiếc hận.
Không quan hệ, cho dù không chiếm được bí cảnh danh ngạch, vi sư cũng sẽ không để ngươi phần này thiên phú mai một.
Thẩm Hà từ Thẩm Niệm Chân phòng luyện đan sau khi rời đi, liền gây chuyển tống trận đi vào Phi Vân Thành. Lần này đợi hái nhân số có chút nhiều, Thẩm Hà khôi lỗi đem 12 người an bài bên ngoài thành một chỗ trong trại viện. Thẩm Hà vừa mới tại trong truyền tống trận hiện thân, liền ngụy trang thân hình, hướng ra phía ngoài thành tiến đến. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hà cùng giữ ở ngoài cửa khôi lỗi gặp thoáng qua. Trong phòng ngủ, nam tên thiếu nữ nhìn thấy Thẩm Hà tiến đến, lúc này quỳ rạp xuống đất, cùng nhiệt hô to, bái kiến thần minh. Thẩm Hà giang hai cánh tay, hướng thần minh dâng lên các người trung thành a.
Chương 80, Bách Hoa Đường, hồn vệ người đằng, cản sẹo nó 263 canh giờ.
Là thần minh dâng lên tất cả thiếu nữ thất thần nằm trên mặt đất. Thẩm Hà lấy ra vạn linh quy nguyên bình, đem Diệp Lâm mua sắm 7 tên người nô thu nhập trong bình luyện hóa. Sau đó hắn lấy ra mấy viên đan dược uy các thiếu nữ ăn vào, dùng nhất ôn hòa linh lực dỗ dành lấy miệng vết thương của các nàng.
"Ân đây là thần minh ban đơn sao?"
Cảm giác thoải mái lệnh thiếu nữ vô ý thức lẩm bẩm. Là các thiếu nữ xử lý một phen thương thế về sau, Thẩm Hà liền quay người rời đi. Lần này hái 12 cụ linh thể, Thẩm Hà thể chất khoảng cách 5 hệ cực phẩm linh thể tiến thêm một bước. Tiếp xuống Thẩm Hà lại trở lại Phi Vân Thẩm gia, tiến hành thường ngày thăm người thân hoạt động. Ngày thứ 2 liền trở về Lăng Vân Thẩm gia, tiếp tục bế quan. Sau 3 tháng, Thẩm Hà khôi lỗi lần nữa đi vào Ứu Ảnh Thành. Hắn mới vừa tới đến Trướng Tâm Đan Phường bên ngoài, liền có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Thẩm Hà bất động thanh sắc, cất bước đi vào đan phường bên trong. Khách quan cần gì? Thẩm Hà mỗi lần tới đều sẽ đổi một bộ ngụy trang, đan phường mỗi tháng cũng sẽ thay đổi người hầu, cho nên người hầu cũng không nhận ra Thẩm Hà. Ta tìm các ngươi phường chủ. Thẩm Hà như thường ngày trả lời. Ngài xin chờ một chút. Người hầu đến một bên nhân pháp trận, thông chi Diệp Lâm. Một lát sau, Diệp Lâm từ phía sau trong phòng luyện đan đi ra. Diệp huynh, hồi lâu không thấy, gần đây tốt không? Thẩm Hà chắp tay nói. Hàn huynh, nhanh mời vào bên trong. Diệp Lâm nhiệt tình lôi kéo Thẩm Hà trở lại hậu phương trong phòng luyện đan. Diệp trưởng lão, ngươi bị người để mắt tới. Thẩm Hà cao mày nói. Diệp Lâm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thuộc hạ thẹn với điện chủ tín nhiệm. Biết là thế lực nào sao? Hẳn là huyết nâu người biết, phía ngoài người hầu cũng là bọn hắn người. Huyết nô sẽ. Thẩm Hà lần trước từ Ảnh Ngữ lâu mua sắm trong tư liệu, có huyết nô sẽ giới thiệu, bọn hắn cao tầng chí ít có 3 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lấy Thẩm Hà thời khắc này thực lực, rất khó đem bọn hắn giải quyết. Thẩm Hà nghĩ tới Diệp Lâm sẽ bị để mắt tới, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Ứu Ảnh Thành mặc dù tốt đạt được linh thể, nhưng chung quy là nước quá sâu, mắt quá tạp, mà hắn có thể dùng nhân thủ lại quá thiếu. Không có bị người phát hiện ngươi luyện chế thăng linh đan a? Không có, nhưng thuộc hạ cho rằng huyết nô sẽ hẳn là đoán được cái gì. Tháng này thu hoạch nhiều thiếu. Diệp Lâm mở ra mật thất dưới đất, lộ ra bên trong 5 tên nữ nô, sau đó lại lấy ra 4 cái thăng linh đan, tháng này chỉ lấy được 9 bộ linh thể. Ân, đem 5 người này cũng luyện thành linh thể tinh hoa. Vâng, mấy tháng này Diệp Lâm mỗi ngày đều tại giết người, đối với hiện tại hắn mà nói, luyện người cùng luyện dược đã không có khác nhau chút nào. Hắn dùng linh lực đem 5 người từ trong mật thất nhất ra, sau đó thôi động linh lực, đem 5 người cùng một chỗ luyện hóa. Tấn thăng nguyên anh về sau, Diệp Lâm luyện chế tốc độ so trước kia nhanh quá nhiều, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, liền đem 5 người toàn bộ luyện thành linh thể tinh hoa. Thẩm Hà đem 5 phần linh thể tinh hoa cùng 4 cái thăng linh đan thu nhập nhận chữ vật, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa về phía Diệp Lâm. Diệp trưởng lão, cái này một viên trong ngọc giản ghi chép một môn liễm tức thuật, ngươi lại đi lại. Vâng, Diệp Lâm tiếp nhận ngọc giản, dùng thần niệm thăm dò vào trong đó. Lại nửa canh giờ qua đi, Diệp Lâm mở hai mắt ra. Trưởng lão nắm giữ như thế nào? Diệp Lâm linh lực khẽ động, khí tức trên thân cấp tốc chuyển biến, trở nên cùng trước đó một tên nữ nô giống nhau ý hệt. Rất tốt. Thẩm Hà thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái màu đen cái túi nói, Diệp trưởng lão, ngươi liền giả bộ nữ nô, cùng ta cùng nhau rời đi. Nơi này từ bỏ sao? Bất quá tổn thất một ít linh thạch mà thôi, chậm thì sinh biến, đi thôi. Vâng, Thẩm Hà đem Diệp Lâm cất vào màu đen trong túi, từ phòng luyện đan cửa sau lặng yên rời đi. Thẩm Hà mới vừa ra tới, liền cảm giác được có người đang nhìn chăm chú hắn. Hắn thần sắc tự nhiên, có Diệp Lâm trên đường đi dạo. Điện chủ, theo dõi chỉ có 2 tên kim đan. Diệp Lâm hướng Thẩm Hà truyền âm nói. Thẩm Hà trong lòng hiểu rõ, có Diệp Lâm nhanh chóng xuyên qua một đầu ngõ tối. Lúc trở ra, 2 người đều đổi một bộ dáng cấp tốc lẫn vào trong đám người. Người theo dõi gặp mục tiêu không thấy, vội vàng trở về bẩm báo. Thẩm Hà cùng Diệp Lâm cấp tốc ra khỏi thành về sau, ngự không rời đi. Điện chủ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đi Thoái Vân Thành, Liêu Khê huyện. Vâng, Diệp Lâm mang theo Thẩm Hà, nhanh chóng phi hành. Nguyên Anh cảnh tốc độ nhanh hơn Kim Đan rất nhiều, Thẩm Hà cần 3 ngày, lộ trình Diệp Lâm chỉ dùng 1 ngày liền đi đến. 2 người tới Liêu Khê huyện bồi dưỡng cô nhi căn cứ. Bái kiến điện chủ. Trong tên cô nhi cùng nhau quỳ xuống đất. Điện chủ, đây là? Diệp Lâm kinh ngạc hỏi. Đây là ta hồn điện tương lai tinh anh lực lượng. Diệp Lâm cảm thụ được trước mặt 100 tên thiếu niên thiếu nữ bên trong, một nửa đều tản ra linh thể khí tức, trong nháy mắt minh bạch Thẩm Hà đem những thăng linh đan đó dùng tại nơi nào. Chỉ là hắn không biết do vì cái gì nữ tính linh thể không trực tiếp luyện thành thăng linh đan, mà là mang đi luyện hóa thành linh thể tinh hoa về sau, lại giao cho hắn luyện đan. Diệp trưởng lão, chúng ta hồn điện tại Đông Châu nhân thủ quá mức khan hiếm, cho nên lần này mới có thể bại lộ nhanh như vậy. Mà các loại những hải tử này tự nhiên trưởng thành, cần thời gian quá lâu, cho nên ta quyết định dùng đan dược đến đúng bọn hắn tiến hành thúc thăng. Thúc thăng? Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút. Không sai. Thẩm Hà lấy ra mấy viên ngọc giản, cấp tốc khắc lục đan phương. 1 phút về sau, Thẩm Hà khắc lục hoàn thành, đem giao cho Diệp Lâm. Diệp trưởng lão, sau này nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta chọn lựa ra người luyện chế những đan dược này. Diệp Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó. Một lát sau, thần sắc hắn biến đổi. Điện chủ, dùng những đan dược này, những hài tử này có thể chịu được. Lấy Diệp Lâm kiến thức, tùy tiện liền nhìn ra Thẩm Hà cho những này đan phương đều là thiêu đốt tiềm lực, thậm chí tổn hại tuổi thọ ác độc đan dược. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, ngươi một mực luyện đan thuận tiện. Vâng, Diệp Lâm không có lại chất vấn, tim của hắn sớm đã rơi vào ma đạo. Thẩm Hà lấy ra 7 phần linh thể tinh hoa giao cho Diệp Lâm, đi luyện đan đi, dược liệu không đủ đi mua ngay. Vâng. Diệp Lâm quay người rời đi. Thẩm Hà nhìn xem vẫn như cũ quỳ gối phía trước các cô nhi, mở miệng nói, đến qua thăng linh đan, đứng lên đến. Trong tên cô nhi bên trong đứng lên 51 người. Hướng thần minh kính dâng qua người đứng bên trái, cái khác đứng bên phải. 50 người phân 2 nhóm, bên trái đứng 18 người, bên phải đứng 33 người. Thủy Lan, Thường Vi, các ngươi 2 cái đến bên trái đi. Thẩm Hà chỉ vào bên phải đội ngũ nói. 2 người nghe lời địa đứng ở bên trái. Từ nay về sau, bên trái 20 người sắp xếp hồn điện bách hoa đường, Thủy Lan là đường chủ, Tường Vi làm phó đường chủ. Vâng, bên phải sắp xếp hồn vệ, Kim Nhất là chỉ huy sứ, Mộc Nhất làm phó chỉ huy sứ. vân hồn mệnh người, sau này liền đi theo Diệp Lâm trưởng lão tu hành. Vâng, làm tốt bố trí về sau, Thẩm Hà liền để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Diệp Lâm trong tay còn có 7 phần linh thể tinh hoa, Bách Hoa Đường còn phải lại mua thêm 7 người. Đây đều là hướng Thẩm Hà hiến thân qua, ngày sau bình thường tu hành, có thăng huyền đan sẽ ưu tiên các nàng sử dụng. Hồn vệ người từ Diệp Lâm cái này tứ phẩm luyện đan sư chuyên môn luyện đan bồi dưỡng, thực lực tăng lên sẽ phi thường cấp tốc. Thẩm Hà dự tính bọn hắn có thể tại trong vòng 1 năm tăng lên tới kim đan cảnh, nhưng đại giới là thọ nguyên từ bình thường kim đan cảnh 500 năm hao tổn đến 100 năm tả hữu, tiềm lực cũng gần như hết. 1 năm sau Thẩm Hà liền có thể đạt được 33 tên trung tâm không hai giới kim đan thuộc, đến lúc đó lại tiến hành linh thể thu thập, sẽ nhẹ nhõm quá nhiều. Thẩm Hà bản thể đi qua trong khoảng thời gian này thu thập, 5 loại thuộc tính thể chất đều đã tấn thăng làm cực phẩm linh thể, mặc dù khoảng cách đơn hệ huyền thể còn có không thiếu khoảng cách, nhưng 5 hệ dung hợp đã có thể đạt tới huyền thể cường độ. Hắn hiện tại cần phải làm là tạm thời ở nút, chậm đợi hoa nở. Chương 81, tuyển bạn thi đấu người đăng, cản sẹo nó 2-4 tháng sau. Song Hà bí cảnh sẽ tại 1 tháng sau mở ra. Lăng Vân Thẩm gia bắt đầu tiến hành bí cảnh danh ngạch tuyển bạn thi đấu. Thẩm Niệm Chân là phụ trách đan đạo tuyển bạn thi đấu 6 vị trưởng lão ban giám khảo thứ nhất. Buổi sáng, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình đi vào cử hành đan đạo tuyển bạt thi đấu quảng trường. Thẩm Mục Vũ cũng tham dự tuyển bạt thi đấu, bất quá bởi vì đan đạo thiên phú không đủ, nàng tham dự chính là đấu pháp tuyển bạt thi đấu. Hôm nay là tuyển bạt thi đấu ngày đầu tiên, chỉ tiến hành hải tuyển, Thẩm Hà đám người làm hóa thần trưởng lão thân truyền đệ tử, có thể không cần tham gia hải tuyển, trực tiếp tấn cấp chính thi đấu. Lần này Thẩm Niệm Chân mang theo bọn hắn đến, chỉ là vì nhìn xem tương lai đối thủ cạnh tranh thực lực. Cử hành đan đạo tuyển bạt thi đấu quảng trường ước chừng có 10 cái sân bóng lớn nhỏ, Thẩm Niệm Chân dẫn Thẩm Hà hai người đi đến quảng trường phía trước cao nhất một chỗ khán đài. Có tư cách tới đây, toàn bộ là Thẩm gia hóa thần trưởng lao chính thức bái sư hạ thân truyền đệ tử. Thẩm Hà bọn hắn tới không tính sớm, giờ phút này trên đài cao đã tới rất nhiều người. Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình hướng trên đài các trưởng lão từng cái chào. Niệm Chân mang theo các đồ đệ đến học tập. Thẩm Niệm Chân kẻ thù cũ Thẩm Niệm Thu cười cùng Thẩm Niệm Chân chào hỏi. Thẩm Niệm Chân nguyên bản mỉm cười biểu lộ vi trầm xuống, ta dẫn bọn hắn đến xem tương lai đối thủ cạnh tranh. Cái gì? Ta nhớ không lầm, ngươi tiểu đồ đệ nhập môn mới không đến thời gian 1 năm đi, hắn huyết mạch phản tổ còn chưa tới cực phẩm linh thể, ngươi liền để hắn dự thi? Thẩm Niệm Thu hơi kinh ngạc. Làm sao? Không được sao? Đương nhiên có thể, ta chính là lo lắng sư chất ta còn không có trưởng thành bắt đầu, gặp được thiên tài chân chính, có hại đạo tâm. Nói xong, Thẩm Niệm Thu nhìn đệ tử của mình Thẩm Nam Ý liếc một chút. Thẩm Niệm Chân nhìn xem nàng có chút khoe khoang dáng vẻ, đột nhiên cười một tiếng, đệ tử ta không có yếu ớt như vậy, với lại, ai có hại đạo tâm còn chưa nhất định đâu. A, vậy ta có thể dựa mắt mà đợi. Một phút sau, tuyển bạt thi đấu sắp bắt đầu, đám người nhao nhao đi vào riêng phần mình vị trí. Thẩm Niệm Chân, Thẩm Niệm Thu các loại 6 tên ban giám khảo trưởng lão ngồi đang nhìn đài phía trước nhất, phía sau bọn họ là các trưởng lão khác, lại về sau là Thẩm Hà bọn hắn những trưởng lão này đệ tử. To lớn quảng trường một phân thành hai, bên trái là 50 tuổi phía dưới tổ, bên phải là 200 tuổi phía dưới tổ. Tuyển bạt thi đấu không chỉ là cạnh tranh bí cảnh danh ngạch, chỉ cần lấy được thứ tự, Lăng Vân Thẩm gia liền sẽ cho ra ban thưởng. Coi như không cách nào lấy được thứ tự, cũng có khả năng bị Thẩm gia trưởng lão chấp sự nhìn chúng, thu làm đệ tử. Bởi vậy chung quanh mấy vực Thẩm gia chi nhánh nhau nhau đưa trong tộc thiên tài đến đây tham gia. Hai tổ người tham gia đều nắm chắc 100 người, tuyệt đại đa số đều là cực phẩm linh thể, nhìn Thẩm Hà vô cùng nắm mắt. Giờ thiên vừa đến, 6 vị trưởng lão trong giám khảo, một bộ uy nghiêm trung niên nam nhân bộ dáng Lăng Vân Thẩm gia đại trưởng lão, Thẩm Hoàng Dương đứng dậy, một phen đọc diễn văn sau tuyên truyền giảng giải quy tắc. Hải tuyển từ 6 vị trưởng lão ban giám khảo tại Đông đảo đàn phương bên trong, là hai tổ tuyển thủ các rút ra ba đạo, tuyển thủ dự thi cần tại trong vòng 3 canh giờ, luyện chế ra ba loại đan dược. Cuối cùng theo phẩm chất bài danh, lựa chọn sử dụng 100 người đứng đầu, cùng 28 vị trưởng lão đệ tử cùng nhau tấn cấp chính thi đấu. Nói xong, Thẩm Hoàng Dương đưa tay vung lên, hơn ngàn mai ngọc bài xuất hiện ở giữa không trung, phân hai tổ vô tự phi hành. Thẩm Niệm Chân mấy người riêng phần mình xuất thủ, nhiếp hạ 6 cái ngọc bài. 50 tuổi phía dưới tổ cần luyện chế đan dược là tụ nguyên đan, ẩn mạch đan, phá trứng đan. 200 tuổi phía dưới tổ cần luyện chế đan dược là thông huyền đan, đốt ách đan, mây thủy đan. Theo Thẩm Hoàng Dương tiếng nói vừa ra, Thẩm gia nhân viên hậu cần lập tức là dự thi đám người đưa lên luyện chế những đan dược này dược liệu cùng đan phương. Gặp chuẩn bị hoàn tất, Thẩm Hoàng Dương cao giọng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Một đám tuyển thủ nghe xong nhau nhau bắt đầu khai lò luyện đan. Người Thẩm gia sở tu bính hỏa cực kỳ xí liệt, gần ngàn người cùng nhau luyện đan, mặc dù là như thế lớn sân bãi, nhiệt độ vẫn như cũ nhanh chóng lên cao, toàn bộ quảng trường không khí đều trở nên vặn mèo. May mắn đây là trong Thẩm gia bộ tuyển bạn, mọi người tại đây đều là bính hỏa chi thể, ở trong môi trường này thậm chí có chút sảng khoái. Nếu như đổi thành cái khác thuộc tính người đến, sợ là trúc cơ cảnh tu sĩ đều muốn bị nướng thành người khô. Thẩm Hà trên khán đài quan sát đến những người này. 50 tuổi phía dưới tổ, đa số tu vi tại kim đan trung kỳ, có số ít kẹp lấy tuổi tắc dây, tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ, tu vi tại kim đan tiền kỳ, so hậu kỳ còn muốn thiếu. 200 tuổi phía dưới tổ, tuyệt đại đa số tu vi tại nguyên anh giai đoạn trước, trung kỳ chỉ có mấy cái, hậu kỳ một cái cũng không có. Bọn hắn thủ pháp luyện đan toàn đều 10 phần thành thạo, không có một cái nào thật giả lẫn lộn người. Mà đây chỉ là hải tuyển mà thôi. Thẩm Hà quét mắt bên cạnh trưởng lão đệ tử nhóm, thuần một sắc huyền thể trở lên thể chất, khí tức một cái so một cái thâm bất khả chắc. Thẩm gia thiên tài so với hắn dự đoán muốn bao nhiêu ra không ít, cái này khiến chỉ có kim đan một tầng hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Sau 3 canh giờ, cơ bản tất cả người dự thi đều luyện chế được đan dược.
Thẩm Niệm Chân các loại 6 tên trưởng lão ban giám khảo dựa theo tuyển thủ đề giao phẩm chất đan dược tiến hành bài danh, lựa chọn sử dụng ra 2 tổ các 100 tên tuyển thủ, tấn cấp chính thi đấu. Hải tuyển sau khi kết thúc, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình đi trở về. Hà Nhi, Sơ Tình, các ngươi đừng có áp lực, coi như lần này không được tuyển, lấy các ngươi niên kỷ, vẫn như cũ có cơ hội tham gia lần tiếp theo tuyển bạn. Là, sư phụ. Lúc này, Thẩm Niệm Thu mang theo nàng đồ đệ Thẩm Nam Y đi đến Thẩm Hà bên cạnh bọn họ. Nam Y, lần chọn lựa này thi đấu thiên tài đông đảo, cho dù ngươi là kim đan tầng 8 tu vi, cũng ngàn vạn không thể khinh thường, biết không? Thẩm Niệm Thu tiếng nói rất lớn, Thẩm Nam Y có chút ngượng ngùng lườm Thẩm Hà các nàng một chút, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta đã biết, chúng ta mau trở về đi thôi. Thẩm Niệm Chân lườm Thẩm Niệm Thu một chút, nhàm chán. Ha ha ha. Thẩm Niệm Thu cười to vài tiếng, mang theo Thẩm Nam Y quay đầu rời đi. Sư phụ, ngài cùng sư bá tình cảm thật tốt. Thẩm Hà nhỏ giọng nói. Thứ, ai cùng nàng quan hệ tốt? Thẩm Niệm Chân cười nạo một tiếng, mang theo Thẩm Hà hai người rời đi. Hôm sau, giờ thịnh, chính thi đấu bắt đầu. Thẩm Hà cùng còn lại người dự thi cùng nhau đứng tại trên quảng trường, nghe đại trưởng lao Thẩm Hoàng Dương tuyên truyền giảng giải quy tắc. Đan đạo tuyển bạt thi đấu chính thi đấu hết thể tiến hành 4 vòng, một vòng cuối cùng cố định là 16 người cùng nhau luyện chế mình có thể luyện chế mạnh nhất đan dược, từ ban giám khảo bình chọn thứ tự. Ba vị trí đầu vòng nội dung thì mỗi lần cũng không giống nhau. Vì phòng ngừa gian lận, ba vị trí đầu vòng đề mục từ Thẩm gia gia chủ Thẩm Cảnh Nghĩa cho ra, Thẩm Hoàng Dương hiện trường giải khai đề mục phong ấn. Giảng giải xong quy tắc về sau, Thẩm Hoàng Dương lấy ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ, giải khai trên đó bố trí phong ấn, tay lấy ra giấy đến. Lần này đang đạo chính thi đấu 50 tuổi phía dưới tổ, vòng thứ nhất đề mục là luyện chế lưu quang đan. Điều kiện hạn chế là không thể làm cho dùng chủ dược bên trong nạc quang cỏ cùng phụ dược bên trong phong linh hoa, lưu vân quả, tuyển thủ cần tại thi đấu phương cung cấp 100 loại dược liệu bên trong chọn lựa phù hợp dược liệu thay thế. Trong vòng 3 canh giờ, luyện thành lưu quang đan phẩm cấp cao người tấn cấp. Thẩm Hoàng Dương vừa dứt lời, Thẩm gia nhân viên hậu cần liền cấp tốc bắt đầu chuẩn bị đan phương, dược liệu. Tiếp lấy Thẩm Hoàng Dương tiếp tục tuyên đọc 200 phía dưới tổ đề mục, cùng 50 phía dưới tổ quy tắc giống nhau, chỉ là đan dược thay đổi. Thẩm Niệm Chân nghe được vòng thứ nhất là khảo nghiệm tuyển thủ đối dược tính lý giải, thở dài một hơi. Niệm Chân, Hà Nhi nhập môn không đến một năm, dược tính cửa này sợ là qua không được a. Thẩm Niệm Thu truyền âm cho Thẩm Niệm Chân. Thẩm Niệm Chân lườm nàng một chút, ta cảm thấy Hà Nhi có thể tấn cấp, muốn hay không cược chút gì? Cắt, tiểu hài tử a, còn cược. Thẩm Niệm Thu quả quyết cự tuyệt, Thẩm Niệm Chân cũng không phải đồ đần, làm sao có thể biết rõ tất thua còn cùng nàng cược. Nhìn xem giữa sân khí định thần nhàn Thẩm Hà, Thẩm Niệm Thu thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thiên tài như vậy. Chương 82, nan để người đăng. Cản Xéo No hay Thẩm Hà nghe được cái đề mục này, nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt thả lại trong bụng. Lưu Quang Đan chỉ là tam giai hạ phẩm linh đan, tu vi của hắn không có trở thành gánh vác. Thẩm Hà bế quan gần một năm, mỗi ngày đều đang nghiên cứu dạ ma trong trí nhớ liên quan tới luyện đan bộ phận. Nói đến đối dược tính lý giải, chỉ sợ toàn bộ Lăng Vân Thẩm gia đều tìm không ra so với hắn còn sâu. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm gia nhân viên hậu cần đem chứa đan phương, dược liệu túi chữ vật giao cho Thẩm Hà các loại tuyển thủ dự thi. Tranh tài bắt đầu. Theo Thẩm Hoàng Dương tiếng nói vừa ra, một đám tuyển thủ cấp tốc cầm lấy túi chứa vật, đem bên trong dược liệu lấy ra, cấp tốc tự hỏi nên như thế nào phối hợp. Thẩm Hà cùng những người khác một dạng, ánh mắt tại Thẩm gia cung cấp 100 loại thay thế dược liệu bên trên không ngừng du tẩu. Đại khái sau nửa canh giờ, có người bắt đầu luyện chế đan dược. Thẩm Hà lại đợi một hồi, mới bắt đầu chọn lựa dược liệu. Nhìn trên đài Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu một mực đang chú ý Thẩm Hà. Gặp Thẩm Hà chọn lựa mấy loại dược liệu, Thẩm Niệm Chân mặt lộ vẻ hài lòng. Thẩm Niệm Thu thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì Thẩm Hà chọn chúng dược liệu, có thể xương thay thế thiếu thốn dược liệu tốt nhất phối hợp. Trước mắt bắt đầu người luyện chế bên trong, chỉ có Thẩm Hà làm ra tối ưu tuyển. Phải biết, Thẩm gia cho ra 100 loại dược liệu tràn ngập mê hoặc tính, trong đó có thật nhiều dược tính sắp xỉ dược liệu. Chỉ có đối các loại dược liệu dược lực lý giải cực sâu người mới có thể tuyển ra vật thay thế, tuyển ra tốt nhất phối hợp càng là khó càng thêm khó, càng đừng đề cập Thẩm Hà vẫn chưa tới 20 tuổi. Khó trách Niệm Chân muốn cùng ta cược, may mắn ta không trúng kế. Thẩm Niệm Thu âm thầm may mắn, lập tức trong lòng không khỏi bị chua, tốt như vậy đồ đệ đều bị nàng thu. Bất quá Nam Ý Li cũng không kém, tiểu tử này chỉ có kim đan một tầng, cho dù thiên tài đi nữa cũng không có khả năng cầm tới bí cảnh danh lệch, tiếp xuống mấy chục năm vẫn phải xem chúng ta Nam Ý Liễu. Thẩm Hoàng Dương cũng chú ý tới Thẩm Hà, hắn mỉm cười nhìn về phía Thẩm Niệm Chân, "Niệm Chân, ngươi lại thu tốt đồ đệ à?" Thẩm Niệm Chân lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, "Lại trưởng lão quá khen rồi." Một lúc lâu sau, Thẩm Hà luyện chế hoàn thành. Hắn lấy ra luyện chế tốt lưu quang đan, đi vào nhìn trên đài 6 tên trưởng lão ban giám khảo trước mặt. "Mấy vị trưởng lão, đây là ta thành phẩm." Thẩm Hà vi vi không người, đưa lên đan dược. "Luyện chế phi thường hoàn mỹ." Thẩm Hoàng Dương trước tiên mở miệng, sau đó nhìn xung quanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn mỹ. Tất cả trưởng lao nhất trí cho ra hoàn mỹ đánh giá. Thẩm Niệm Chân hướng Thẩm Hà chuyển tới một cái tán dương ánh mắt, Thẩm Hà không người đáp lại, sau đó đi vào khán đài hậu phương. Lại một canh giờ trôi qua. Tất cả người dự thi đều giao cho luyện chế của mình đan dược, 6 tên trưởng lao ban giám khảo dựa theo phẩm chất cho sắp xếp, tuyển ra tấn cấp 64 cường. Thẩm Hà không hề nghi ngờ địa tại tấn thăng danh sách ở trong. Thẩm Sơ Tình cũng thông qua được lần khảo hạch này. Sư đệ, ngươi thật lợi hại, mới nhập môn không đến một năm, liền có thể hoàn thành khó như vậy để mục. Thẩm Sơ Tình vui vẻ tán dương Thẩm Hà. Sư tỷ ngươi cũng rất lợi hại a. Hắc hắc, may mắn trước đó nghiên cứu đan phương thời điểm không có thiếu đi giải các loại dược liệu dự tính, không phải lần này khẳng định đào thải. Ngươi nha, lần này xem như chó ngáp phải rồi. Thẩm Niệm Chân điểm xuống Thẩm Sơ Tình đầu.
Hắc hắc, sư phụ, chúng ta đi xem một chút sư tỷ a. Tốt, Thẩm Niệm Chân bắt lấy Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình bà bay, theo một trận thiên địa chi lực phun trào, ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đấu pháp tuyển bạt thi đấu sân bãi tại Thẩm gia nội bộ diễn võ trường, giữa sân có bảy đông đảo kết giới. Thẩm Hà các nàng vừa tới, liền gặp mặt sắc có chút tái nhợt Thẩm Mộc Vũ từ một chỗ trong kết giới đi ra. Sư tỷ, người thắng sao? Thẩm Sơ Tình chạy đến Thẩm Mộc Vũ bên người, ôm lấy cánh tay của nàng hỏi. Thắng, các ngươi đâu? Ta cùng sư đệ cũng đều tấn cấp, có đúng không? Thẩm Mộc Vũ hơi kinh ngạc, vậy chúc mừng các ngươi. Hiện tại Thẩm Mộc Vũ mặc dù vẫn như cũ không cùng Thẩm Hà nói chuyện, nhưng thái độ so trước đó tốt hơn quá nhiều. Đại sư tỷ, ngươi Minh Nhật không có chuyện, không bằng tới nhìn ta cùng nhị sư tỷ tuyển bạt thi đâu à? Thẩm Hà mở miệng nói. Thẩm Mộc Vũ nhìn Thẩm Hà một chút, ân. Một bên Thẩm Niệm Chân nhìn xem ba tên đồ đệ ở giữa càng ngày càng hài hòa không khí, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hôm sau, giờ thìn, đan đạo tuyển bạt thi đấu tiếp tục tiến hành. Đấu pháp tuyển bạt tái nhân là đấu pháp lúc khó tránh khỏi thụ thương, cho nên mỗi một vòng ở giữa đều có 3 ngày thời gian tính dưỡng. Vô sự Thẩm Mộc Vũ ngồi đang nhìn sau đài phương nhìn xem trên sân Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình. Thẩm Hoàng Dương lần nữa mở ra phong ấn, lấy ra vòng thứ 2 đề mục. Lần này đan đạo chính thi đấu 50 tuổi phía dưới tổ, vòng thứ 2 đề mục là kéo tơ. Thẩm Hoàng Dương trong tay xuất hiện một viên to bằng 5 đấm trẻ con, trong màu lam lộ ra một chút màu tím tiểu cầu. Cái này mai từ lam ngọc thủy chế tác hình cầu bên trong, có dấu 100.000 sợi ngòi lấy lửa tơ. Tuyển thủ dự thi cần dùng hỏa diễm đem lam ngọc thủy hòa tan, sau đó dùng linh lực đem ngòi lấy lửa tơ rút ra. Tuyển thủ cần chú ý, lam ngọc thủy điểm nóng chảy cùng bốc hơi điểm ở giữa nhiệt độ chênh lệch cực kỳ nhỏ, một khi nhiệt độ vượt qua một tơ một hào, lam ngọc thủy liền sẽ bốc hơi, nội bộ ngòi lấy lửa tơ sẽ toàn bộ tổn hại. Ngòi lấy lửa tơ phi thường yếu ớt, kéo tơ lúc cần dùng linh lực đem ngòi lấy lửa tơ hoàn toàn bao khỏa, đồng thời linh lực không thể xuất hiện mảy may ba động, nếu không ngòi lấy lửa tơ đồng dạng sẽ tổn hại. Kéo tơ thời gian là 3 canh giờ, cuối cùng bài danh dựa theo rút ra hoàn chỉnh ngòi lấy lửa tơ số lượng tiến hành bài danh, 32 vị trí đầu tấn cấp vòng tiếp theo. Tiếp đó, nhớ kỹ trong tay của ta hỏa diễm nhiệt độ, cái kia chính là lam ngọc thủy điểm nóng chảy. Nói xong, Thẩm Hoàng Dương trong tay xuất hiện một đoàn màu đỏ hỏa diễm, lam ngọc thủy tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hòa tan. Tiếp lấy Thẩm Hoàng Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 100.000 mai ngòi lấy lửa tơ liền từ lam ngọc thủy bên trong tách rời mà ra. 100.000 căn ngòi lấy lửa tơ tụ tập cùng một chỗ, cũng liền cùng đua tương đương. 200 tuổi phía dưới tổ đề mục cùng cái này không sai biệt lắm, chỉ bất quá tiểu cầu đổi thành điểm nóng chạy cao hơn hồng ngọc thủy, bên trong tơ mỏng đổi thành nhỏ hơn càng yếu ớt lửa đung. Thẩm Hoàng Dương tuyên truyền giảng giải hoàn tất, nhân viên hậu cần bắt đầu cho tuyển thủ đưa lam ngọc thủy bóng. Niệm Chân, Hà Nhi chỉ có thượng phẩm linh thể, kim đan một tầng tu vi, duy trì hòa tan lam ngọc thủy liền muốn dốc hết toàn lực, sợ là rút không ra mấy cây ngòi lấy lửa thi. Thẩm Niệm Thu lần nữa hướng Thẩm Niệm Chân truyền âm. Im miệng a ngươi. Thẩm Niệm Chân tức giận đáp lại, trong mắt tràn đầy đối Thẩm Hà lo lắng. Lần này đánh cược hay không? Cược cái đầu của ngươi. Thẩm Hà nhìn xem trong tay lam ngọc thủy bóng, không khỏi có chút đau đầu. Chính như Thẩm Niệm Thu nói, lấy hắn thượng phẩm linh thể, kim đan một tầng thực lực, chỉ là duy trì lam ngọc thủy hòa tan liền muốn dốc hết toàn lực. Hắn lại không thể biểu hiện ra vượt qua thượng phẩm linh thể phạm chủ thực lực cùng cái khác thuộc tính, những người dự thi khác lại là một cái so một cái tu vi cao, thể chất cường. Lần này muốn tấn cấp sợ là rất khó khăn. Nhưng Triều Hà bí cảnh đối Thẩm Hà tới nói, không chỉ có là một hạng cơ duyên, càng là hái huyền thể cơ hội tốt, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Thảo, Liêu Mạn. Chương 83, mò thấy Thẩm Mộc Vũ người đăng, cản sẹo nọ hai bắt đầu. Theo Thẩm Hoàng Dương ra lệnh một tiếng, đám tuyển thủ nhao nhao dùng linh lực thôi phát hỏa diễm, luyện hóa lam ngọc thủy bóng. Thẩm Hà tập trung toàn bộ tinh lực, đem hỏa diễm điều chỉnh đến Thẩm Hoàng Dương biểu hiện ra nhiệt độ. Lam ngọc thủy bóng tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hòa tan, Thẩm Hà còn cần dùng linh lực duy trì lấy lam ngọc thủy bóng hình thái, nếu không một khi xuất hiện biến hình, bên trong ngòi lấy lửa tơ cũng sẽ tùy theo tổn hại. Chỉ là một động tác này, liền chiếm cứ hắn có khả năng biểu diễn ra 9/5 linh lực. Nhìn trên đài Thẩm Niệm Chân không khỏi vì hắn lau vệt mồ hôi. Thẩm Hà giờ phút này không dành quan tâm chuyện khác, cũng không biết người khác có thể rút ra nhiều thiếu ngòi lấy lửa tơ, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí điều động còn lại nửa thành linh lực, bao trùm một cây ngòi lấy lửa tơ, đem từ lam ngọc thủy bóng bên trong rút ra. Một cây, hai cây, ba cây. Thẩm Hà lấy cực kỳ ổn định tốc độ hướng ra phía ngoài kéo tơ. Cái này sao có thể? Loại này khống chế linh lực, hắn thật không đến 20 tuổi sao? Thẩm Niệm Thu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này Thẩm Hà hiện tại kéo tơ tốc độ vậy mà ở vào thê đội thứ nhất. Cái khác thê đội thứ nhất người đều không ngoại lệ, toàn bộ là kim đan hậu kỳ trở lên tu vi, ngay cả kim đan trung kỳ đều không có, càng đừng đề cập kim đan tiền kỳ. Thẩm Niệm Chân cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức chuyển biến làm đắc ý, nàng nhìn về phía Thẩm Niệm Thu truyền âm nói, "Thẩm Niệm Thu, Nam Ý Lìa rất không tệ à, so Hà Nhi nhanh hơn một chút đâu." "Hứ? Khoe khoang cái gì?" Thẩm Niệm Thu chợt nhìn Thẩm Niệm Chân một chút. Thẩm Mục Vũ đang nhìn sau đại phương, nhìn xem Thẩm Hà biểu hiện, đồng dạng đầy mắt chấn kinh. Nàng nhớ tới mình giống Thẩm Hà cái tuổi này, tu vi thời điểm, chỉ sợ ngay cả Thẩm Hà một quặng lông cũng không sánh nổi. Đây chính là thiên tài chân chính sao? Sau 3 canh giờ, Thẩm Hà toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, trong mắt vằn bện tia máu. Thẩm Hoàng Dương tuyên bố thời gian đến về sau, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, đặt mông ngồi dưới đất, lam ngọc thủy bóng rơi tại một bên. Hô hô Thẩm Hà thở hào hển nhìn xung quanh, không biết mình thành tích như thế nào. Lúc này, hắn cảm nhận được bên sân có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trưởng lao khán đài cùng chung quanh cái khác nhìn trên đài có gần một nửa người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Thẩm Niệm Chân vui vẻ thần sắc lộ rõ trên mặt. Thẩm Hà lau mồ hôi trên đầu,
thầm nghĩ, thanh này ổn. Thẩm Hoàng Dương đứng dậy đi đến trước sân khấu, tuyên bố thành tích, 50 tuổi phía dưới tổ, lượt này kéo tơ thành tích xếp hạng thứ nhất chính là Thẩm Viêm Phong, kéo tơ 100.000 căn. Thẩm Viêm Phong là đại trưởng lão đệ tử, 49 tuổi, tu vi cao tới nguyên anh cảnh, hắn chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền đem tất cả ngòi lấy lựa tơ toàn bộ rút ra, là không có chút nào tranh cãi hạng nhất. Hạng 2, Thẩm Tân Giao, kéo tơ 30.700 căn. Hạng 3, Thẩm Nam Y Y, kéo tơ 35.560 căn. Hạng 4, Thẩm Hạ, kéo tơ 33.700 cây. Thẩm Hạ không nghĩ tới hắn vậy mà có thể xếp tới đệ tứ, khó trách nhiều người như vậy nhìn hắn. Thẩm Hoàng Dương tiếp tục tuyên đọc thành tích, tấn cấp top 32, ngoại trừ Thẩm Hạ cái này kim đan một tầng bên ngoài, toàn bộ là kim đan hậu kỳ trở lên tu vi. Tuyên đọc xong 50 tuổi phía dưới tạo thành tích, Thẩm Hoàng Dương lại bắt đầu tuyên đọc 200 tuổi phía dưới tạo thành tích. Thẩm Hạ nhóm này người nhao nhao bắt đầu rời sân. Nhưng Thẩm Hạ có thể cho thấy linh lực đều hao hết, mặc dù hắn còn có dấu dư lực, lại là không tốt bày ra. Thế là hắn chỉ có thể xếp bằng ngồi dưới đất, ăn một viên đan dược, chuẩn bị trở về chút linh lực lại đi. Hắn vừa mới chuẩn bị điều tức, liền cảm giác một trận làn gió thơm đánh tới. Thẩm Hà Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một thân thanh sam Thẩm Nam Y Lìa đi vào bên cạnh hắn. Sư đệ, ta mang người đi thôi. Đa tạ sư tỷ. Thẩm Hà đứng dậy, Thẩm Nam Y Lìa đỡ lấy cánh tay của hắn, dẫn hắn bay trở về khán đài. Sư đệ, linh lực của ngươi điều khiển lợi hại như vậy, bình thường là thế nào luyện? Thẩm Nam Y Lìa nhịn không được hỏi. Cũng không chút tận lực đi luyện, liền là mỗi lần luyện đan ta đều sẽ đem hết toàn lực truy cầu hoàn mỹ, có thể là nguyên nhân này à? Tốt à. Thẩm Nam Y Lìa cảm thấy, có lẽ đây chính là thiên phú ở giữa chênh lệch. A sư tỷ ngươi lợi hại hơn ta, lần này bí cảnh danh ngạch khẳng định có ngươi một phần. Ngươi cũng thế, sư đệ ngươi khẳng định cũng có thể được danh ngạch. Vậy liền cho mượn sư tỷ chúc lành. Hai người trên khán đài nói chuyện phiếm, một bên Thẩm Mục Vũ luôn cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng nàng và Thẩm Hà mới là một cái sư phụ đồng môn sư tỷ đệ, Thẩm Hà lại cùng Thẩm Nam Y Lìa nói chuyện lửa nóng, đem nàng cái này đại sư tỷ gạt sang một bên. Mặc dù nàng biết nàng thái độ đối với Thẩm Hà có chút lãnh đạm, nhưng trước đó Thẩm Hà nói chuyện với nàng, nàng không phải cũng đáp lại sao? A, nam nhân. Thẩm Mục Vũ ở một bên yên lặng mọc lên một ngạt. Rất nhanh, Thẩm Hoàng Dương đem 200 tuổi phía dưới tổ thành tích tuyên đọc xong, Thẩm Sơ Tình vậy mà xếp hạng thứ 10, thuận lợi tấn cấp. Thẩm Sơ Tình trở lại trên đài, đang muốn cao hứng bừng bừng điệu tìm Thẩm Hà báo tin vui, chỉ thấy Thẩm Mục Vũ đột nhiên tới đưa nàng ôm lấy, "Sư muội, chúc mừng ngươi. Ngươi quá lợi hại." "Hắc hắc, giống nhau, so sư đệ còn kém chút." Nghe được Thẩm Sơ Tình nhắc lên Thẩm Hà, Thẩm Mục Vũ khẽ miệng cong lên, tận lực ngăn trở Thẩm Sơ Tình ánh mắt, không cho nàng nhìn Thẩm Hà. Thẩm Mục Vũ dáng người cao gầy, mà Thẩm Sơ Tình dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, Thẩm Mục Vũ hai viên đại lôi cương tốt đưa nàng ánh mắt một mực ngăn trở. Thẩm Hà ở phía sau nhìn âm thầm mà cười, Thẩm Mục Vũ cái này điểm tâm nghĩ, đã bị hắn sở không sai biệt lắm. Nàng liên là cái mặt ngoài ngạo kiểu, thực tế tiểu tâm tư nhiều, khát vọng được chú ý tán thành, còn có chút được ngông chiều hỏng lực to mà không có nào nữ nhân ngu xuẩn. "Chúc mừng sư tỷ thành công tấn cấp." Thẩm Hà mở miệng cùng Thẩm Sơ Tình chúc. Thẩm Sơ Tình từ Thẩm Mục Vũ đại lôi bên cạnh thò đầu ra nhìn về phía Thẩm Hà, "Hắc hắc, may mắn mà có nghiên cứu nhiều thuộc tính đang giữ lúc, vì để tránh cho thuộc tính xung đột, linh lực điều khiển năng lực tăng lên không ít, không phải lần này khẳng định đào thải." Tan cuộc sau đi tới Thẩm Niệm Chân nghe được Thẩm Sơ Tình lời nói, khóe miệng hơi quất, nghiên cứu tà môn ma đạo hoàn thành đạt huấn. Mặc kệ như thế nào, kết quả vẫn là tốt, Thẩm Niệm Chân cao hứng phi thường, nàng lườm một bên Thẩm Niệm Thu một chút, lớn tiếng nói, "Hà Nhi, Sơ Tình, tiếp tục cố gắng, tranh thủ cầm xuống hai cái bí cảnh danh ngạch, cho sư phụ thêm thể diện." Thẩm Niệm Thu nghe xong niết miệng, không nói một lời lôi kéo Thẩm Nam Ý Lìa rời đi. Thẩm Niệm Chân nhìn xem bóng lưng của nàng, cười càng vui vẻ. Thẩm Niệm Chân một môn bốn người, chỉ có Thẩm Mục Vũ trong lòng chua xót. Thẩm Niệm Chân nói Thẩm Hà, Thẩm Sơ Tình, lại không xách nàng Thẩm Mục Vũ một chữ, đối nàng cứ như vậy không coi trọng. Thẩm Mục Vũ buông ra Thẩm Sơ Tình, trên mặt gượng cười nói, "Sư phụ, sư muội, ta về trước đi tu luyện." Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thẩm Sơ Tình không có cảm thấy có cái gì, Thẩm Niệm Chân lại là âm thầm gọi họng bét. Nàng biết Thẩm Mục Vũ tâm tư mẫn cảm, vừa mới rất cao hứng, lại quên chiếu cố Thẩm Mục Vũ cảm thụ. Hiện tại trong nội tâm nàng hối hận, đang nghĩ nên như thế nào an ủi Thẩm Mục Vũ. Thẩm Mục Vũ là Thẩm Niệm Chân từ nhỏ một tay nuôi nấng hài tử, cùng mặt ngoài quan hệ thầy trò so sánh, giữa các nàng tình cảm càng giống mẹ con. Có thể nói, Thẩm Mục Vũ có thể dưỡng thành bây giờ khó chịu tính tình, cùng Thẩm Niệm Chân phương thức giáo dục thoát không được quan hệ. "Hà Nhi, Sơ Tình, chúng ta cũng trở về đi thôi." Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình trở lại phủ đệ, liền đội vàng đi an ủi Thẩm Mục Vũ. Chương 84, bắt đầu thấy luyện hương người đăng, cản xèo nó hai hôm sau. Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình tới tham gia tuyển bạt thi đấu, lần này Thẩm Mục Vũ không có lại đi theo. Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình riêng phần mình ra trận. Đi qua hai vòng chính thi đấu tuyển bạn, còn lại top 32 đều là tinh anh trong tinh anh. Thẩm Hà một cái thượng phẩm linh thể, kim đan một tầng tu sĩ trong đám người lộ ra có chút chói mắt. Điều này cũng làm cho nguyên bản tại Thẩm gia thanh danh không hiển hách Thẩm Hà bị đông đảo người Thẩm gia hiểu rõ. Thẩm Niệm Chân tiểu đồ đệ, đan đạo tuyệt thế thiên tài, huyết mạch phản tổ, đây là người Thẩm gia đối với hắn ấn tượng sâu nhất ba cái nhãn hiệu. Thẩm Hà tiểu tử này lúc trước chính là ta giới thiệu hắn bái nhập Niệm Chân trưởng lão môn hạ, lúc trước ta đã cảm thấy tiểu tử này đi, hiện tại xem ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thẩm Khải Minh cùng bên người các chấp sự suy hư. Thẩm Hà là người giới thiệu đến Niệm Chân trưởng lão môn hạ. Vậy ngươi cùng Thẩm Hà nhất định rất quen. Ta cùng Thẩm Hà ở giữa lấy thuốc cháu tương xứng, ngươi nói có quen hay không? Ta nói với các ngươi, Thẩm Hà tiểu tử này từ nhỏ đã.
Thẩm Khải Minh nghiêm trang biên nói dối. Vốn chỉ là nhân vật dâu ria hắn trong nháy mắt trở thành cái khác chấp sự nhiệt phủng đối tượng. Giờ thì, tất cả mọi người đi vào riêng phần mình vị trí. Thẩm Hoàng Dương mở ra cái cuối cùng phong ấn để mục cái dương. Lần này đang đạo chính thi đấu 50 tuổi phía dưới tổ, vòng thứ 3 để mục là điều phối chữa thương đan dược. Giả thiết có một tên kim đan 5 tầng cực phẩm bính hỏa linh thể tu sĩ, chân kinh mạch bị đinh hỏa linh lực đốt bị thương, tâm mạch bị cành kim linh lực đâm rách, phổi bị ất mục linh lực ăn mòn, trên thân chúng minh cắt mục nát xương đan động, nên như thế nào phối hợp đan dược thi cứu? Tuyển thủ cần tại trong vòng 1 canh giờ hoàn thành đan dược phối hợp, cáo chi nhân viên hậu cần dược liệu cần thiết, cũng tại trong vòng 5 canh giờ luyện chế ra đối ứng đan dược. Cuối cùng dựa theo hiệu quả trị liệu bài danh, 16 người đứng đầu tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Thẩm Hà nghe được đề mục, cảm thấy khẽ bừng lòng, cái này vòng chủ yếu khảo nghiệm luyện đan sư đối thuộc tính sinh khắc lý giải, chuyện này với hắn tới nói vô cùng đơn giản. Thẩm Hoàng Dương tiếp tục tuyên đọc 200 tuổi phía dưới tổ đề mục, cùng Thẩm Hà nhóm này đề mục cơ bản giống nhau, chỉ là người bị thương thế nghiêm trọng hơn, chúng độc các hơn. Thẩm Hoàng Dương tuyên đọc hoàn tất về sau, liền bắt đầu đếm ngược. Thẩm Hà các loại một đám tuyển thủ nhao nhao nhắm mắt suy nghĩ. Hơn nửa canh giờ về sau, Thẩm Hà mở hai mắt ra, xuất ra một viên ngọc giản, phi tốc khắc lục mình dược liệu cần thiết, sau đó đem giao cho một bên chờ lệnh nhân viên hậu cần. Mấy phút đồng hồ sau, nhân viên hậu cần liền đem Thẩm Hà cần thiết dược liệu toàn bộ mang tới. Thẩm Hà bắt đầu luyện chế đan dược. Nhìn trên đài ngoại trừ Thẩm Niệm Chân bên ngoài, rất nhiều trưởng lão đều chú ý tới Thẩm Hà, khi thấy Thẩm Hà lựa chọn sử dụng dược liệu, chìm đắm đan đạo hàng trăm hàng ngàn năm bọn hắn lập tức liền biết Thẩm Hà muốn luyện chế đan dược gì. Đứa nhỏ này, ngoại trừ tu vi thấp bên ngoài, liền không có nhược điểm đến sao? Thẩm Niệm Thu sắc mặt phức tạp, trong lòng cảm khái Thẩm Niệm Chân vận khí tốt. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao hướng Thẩm Niệm Chân ném đi ánh mắt hâm mộ. Thẩm Niệm Chân khỏe miệng đều nhanh ép không được, hôm nay là nàng gần trăm năm cảm giác thoải mái nhất một ngày. Sau 4 canh giờ, Thẩm Hà đem hắn phối hợp 7 loại đan dược luyện chế hoàn thành, nộp lên đến trưởng lão ban giám khảo chỗ. Phi thường tốt. Thẩm Hoàng Dương cười khen ngợi. Các trưởng lão khác cũng đều cấp ra đánh giá rất cao. Thẩm Hà đi đến khán đài hậu phương ngồi xuống, các trưởng lão khác đệ tử nhao nhao tới đáp lời. Thẩm Hà cười từng cái đáp lại, những này có thể đều là thượng giai tài nguyên, ngày sau hốt trưởng. Một lúc lâu sau, thời gian hết hạn, tất cả tuyển thủ nộp lên đan dược. Thẩm Hà không có chút nào ngoài ý muốn thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Thẩm Sơ Tình cũng thành công tấn cấp. Quá tốt rồi, sư đệ, chúng ta lại đều tấn cấp. Thẩm Sơ Tình ôm Thẩm Hà cánh tay reo hò. May mắn ta nghiên cứu nhiều thuộc tính luyện đan pháp lúc một mực đang nghiên cứu thuộc tính sinh khắc, không phải lần này khẳng định đào thải. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, sư tỷ ngày mai nhất định có thể kéo dài hảo vận, đến lúc đó chúng ta cùng đi song Hà bí cảnh. Tốt một bên Thẩm Niệm Chân nghe xong sắc mặt có chút quái dị. Cái này xích lô đề thi tựa như là Thẩm Sơ Tình đo thân mà làm một dạng, thật chẳng lẽ chính là Thẩm Sơ Tình vận khí quá tốt rồi. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể thông qua liền là chuyện tốt. Thẩm Niệm Chân cao hứng tiến lên nắm ở Thẩm Hà hai người bà bay, Hà Nhi, Sơ Tình, các ngươi nếu như có thể đạt được bí cảnh danh lệch, vi sư nhất định hảo hảo ban thưởng các ngươi. Đa tạ sư phụ. Hôm sau, hôm nay liền là đan đạo tuyển bạt thi đấu trận chung kết, Thẩm Mục Vũ thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ, lựa chọn đi theo Thẩm Hà bọn hắn cùng một chỗ đi vào sân thi đấu. Thẩm Hà bọn hắn khích lệ cho nhau một phen về sau, liền tới đến riêng phần mình vị trí. Sư đệ, hôm nay chuẩn bị luyện đan dược gì? Một bên Thẩm Nam Ý tìm Thẩm Hà đáp lời. Ta chuẩn bị luyện chế tam chuyển liệt dương đan. Thẩm Hà chi tiết đáp. Cái gì? Đây chính là tam giai cực phẩm đan dược bên trong độ khó luyện chế cao nhất đan dược thứ nhất, sư đệ tu vi của ngươi. Ta tự có biện pháp, sư tỷ ngươi chuẩn bị luyện cái gì đan? Thẩm Nam Ý thì sắc mặt quái dị, ta cũng chuẩn bị luyện chế tam chuyển liệt dương đan. A, vậy thì thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Ha ha, đúng vậy a. Thẩm Nam Ý thì khỏe miệng bứt lên một vòng tiêu dung, nỗi lòng có chút phức tạp. Sư tỷ, ta nghe sư phụ nói, hôm nay gia chủ sẽ đến, ngươi gặp qua gia chủ sao? Không có, ta cũng là lần thứ nhất gặp. A, giữa hai người trầm mặt xuống. Giờ thì quảng trường phía trước không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh. Bái kiến gia chủ. Thẩm Hoàng Dương dẫn đầu đứng dậy cúi đầu. Trên quảng trường những người còn lại nhao nhao đứng dậy hạ bái, bái kiến gia chủ. Miễn lễ. Một đạo lạnh nhạt thanh âm tại trong thai mỗi người vang lên. Thẩm Hà ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lăng Vân Thẩm gia chủ Thẩm Cảnh Nghĩa. Chỉ gặp hắn toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, nhìn lên đến càng giống là một vị nào đó đại gia tộc quý công tử. Hắn lơ lửng giữa không trung, quanh thân không có một tia linh lực ba động, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây chính là luyện hư cảnh cường giả sao? Thẩm Hà thu liễm nỗi lòng, không dám lộ ra mảy may dị thường. Thẩm Cảnh Nghĩa nhìn xuống toàn trường, lạnh nhạt mở miệng, trận chung kết quy tắc cùng dĩ vãng một dạng, một ngày thời gian bên trong, luyện chế ra mình có thể luyện chế mạnh nhất đan dược, cuối cùng dựa theo phẩm chất đan dược bài danh. Ba hạng đầu trực tiếp thu hoạch được tiến vào song Hà bí cảnh danh lệch, những người còn lại đặt vào chuẩn bị tuyển danh sách. Tranh tài bắt đầu. Nói xong, Thẩm Cảnh Nghĩa thân hình lóe lên, chuyển rời đến trưởng lão chỗ khán đài. Thẩm Hà các loại một đám tuyển thủ lập tức lấy ra đan lô cùng dược liệu, khai lò luyện đan. Niệm Chân, Hà Nhi hắn muốn luyện chế đan dược gì? Thẩm Niệm Thu nhìn xem Thẩm Hà bên người dược liệu, hơi kinh ngạc. Thẩm Niệm Chân mày nhăn lại, Thẩm Hà không có nói cho nàng muốn luyện chế đan dược gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thẩm Hà lấy ra một đống dược liệu, nàng trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra. Hắn muốn luyện chế, tựa như là tam chuyển liệt dương đan. Hai người bên cạnh Thẩm Hoàng Dương đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Chương 85, buông tay đánh cược một lần người đăng, Cản Xéo Nọ hay Thẩm Niệm Chân cùng Thẩm Niệm Thu nghe được Thẩm Hoàng Dương lời nói, mười phần chấn kinh. Hai người nhìn kỹ lại, phát hiện Thẩm Hà bên người dược liệu xác thực có một số ít là luyện chế tam chuyển liệt dương đan cần có.
nhưng còn lại đại bộ phận đều không phải là, với lại dược liệu lượng muốn so tam chuyển liệt dương đan cần thiết số lượng muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Hắn đây là tu vi không đủ để luyện hóa tam chuyển liệt dương đan bộ phận chủ dược, phụ dược, cho nên sửa đổi đan phương, dùng lại càng dễ luyện hóa dược liệu tổ hợp, thay thế khó mà luyện hóa bộ phận. Thẩm Niệm Thu lẩm bẩm nói, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Niệm Chân, đan phương này không phải là ngươi cho hắn tối a? Thẩm Niệm Thu nhìn về phía Thẩm Niệm Chân, mười phần hoài nghi đan phương cải biến xuất từ tay nàng. Không phải Thẩm Hà một cái không đến 20 tuổi kim đan tiểu tu, có thể đối tam phẩm đan dược bên trong, độ khó luyện chế cao nhất thứ nhất tam chuyển liệt dương đan làm ra loại này cải biến. Dĩ nhiên không phải. Thẩm Niệm Chân quả quyết phủ nhận. Như thế cải biến đan phương, mặc dù thấp xuống đối tu vi yêu cầu, nhưng cũng để luyện đan trình tự càng nhiều, phức tạp hơn, độ khó luyện chế ngược lại tăng lên rất nhiều. Tam chuyển liệt dương đan vốn là khó luyện, như vậy, không chỉ có luyện chế thời gian rất là kéo dài, quá trình luyện chế càng là không thể xuất hiện một tia sơ hở, nếu không tất nhiên thất bại. Hà Nhi, thật có thể làm đến sao? Thẩm Niệm Chân trong mắt tràn đầy lo lắng. Thẩm Niệm Thu lần này không có lại trào phúng Thẩm Niệm Chân, mà là mở lời an ủi nói, Hà Nhi bằng trường ấy tuổi liền đối với đan đạo lý giải sâu như thế, nếu như có thể luyện thành tam chuyển liệt dương đan, bí cảnh danh ngạch nhất định có hắn một tịch. Cho dù là thất bại, cũng ngăn cản không được Hà Nhi ngày sau quật khởi. Thẩm Niệm Chân lườm Thẩm Niệm Thu một chút, lần này nói coi như tiếng người. Ngươi 20. Trong sân Thẩm Hà giờ phút này không dành quan tâm chuyện khác, toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào luyện đan ở trong. Tam chuyển liệt dương đan nguyên bản đại khái cần 6 canh giờ luyện chế, trải qua Thẩm Hà cải biến về sau, cần thiết luyện chế thời gian kéo dài gấp đôi, vừa bận đè ép tranh tài hạn chế 12 canh giờ. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi hắn xuất hiện sai lầm, đem không có luyện chế lò thứ hai cơ hội. Với lại liên tục cường độ cao luyện đan 12 canh giờ, đối với hắn linh lực phân phối cũng là cực lớn khảo nghiệm. Sau 4 canh giờ, Nguyên Anh cảnh Thẩm Viêm Phong dẫn đầu luyện chế hoàn thành. Bình thường trận chung kết tuyển thủ nếu như còn có thời gian, đều sẽ lựa chọn lại luyện một lò, lựa chọn phẩm chất cao nhất đan dược đưa ra. Nhưng Thẩm Viêm Phong chỗ 50 tuổi phía dưới tổ chỉ có hắn một cái tứ phẩm luyện đan sư, hắn luyện chế tứ phẩm đan dược hoàn toàn là hàng duy đặc kích. Cho nên hắn vừa luyện xong liền đưa ra. Biểu hiện của hắn tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong, bởi vậy không có thu hoạch được nhiều thiếu chú ý, cái này khiến Thẩm Viêm Phong trong lòng hơi có chút phiền muộn. Hắn trở lại nhìn trên đài, phát hiện đại đa số người đều chú ý tới hai người. Hắn lần theo ánh mắt mọi người nhìn lại, một chút liền trông thấy Thẩm Hà vậy được mây như nước chảy luyện đan thao tác. Đây là Niệm Chân trưởng lao cái kia phản tổ tiểu đồ đệ. Hắn luyện chế là đan dược gì? Lấy Thẩm Viêm Phong đan đạo tạo nghệ, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra Thẩm Hà muốn luyện chính là cái gì đan. Thế là hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác tiêu điểm. Ta ném. Đây là cái gì luyện đan thuật, đan lô muốn nổ tung a? Thẩm Viêm Phong nhìn xem mặt kìm nén đến đỏ bừng Thẩm Sơ Tình cùng nàng trước mặt cái kia linh lực hỗn loạn đan lô, mở to hai mắt nhìn. Thẩm Sơ Tình tình cảnh cùng Thẩm Hà không sai biệt lắm, tu vi tại 200 phía dưới tổ thuộc về hạng chót tồn tại. Nàng muốn thu hoạch được tốt hạng, làm từng bước luyện đan khẳng định là không được. Thế là nàng quyết định buông tay đánh cược một lần, dùng nhiều thuộc tính luyện đan pháp luyện chế một viên nàng chưa từng có thành công qua biến chủng đan dược. Nhưng mà nàng luyện chế còn chưa tới một nửa, đan lô bên trong linh lực liền bắt đầu hỗn loạn. Đám người bị Thẩm Hà hấp dẫn là bởi vì hắn nước chảy mây trôi thao tác, mà bị Thẩm Sơ Tình hấp dẫn, hoàn toàn là đang chờ nhìn nàng đan lô bạo tạc. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Thẩm Niệm Chân lo âu nhìn xem Thẩm Sơ Tình. Lấy Thẩm Sơ Tình thể chất cùng đan đạo thiên phú, nếu như không làm những cái kia loạn thất bát ao, hảo hảo tu hành đến bây giờ, bằng vào thực lực đều có thể và cùng với người khác tranh cao thấp một hồi. Đáng tiếc, Thẩm Niệm Chân trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thẩm Sơ Tình giờ phút này hoàn toàn không dành bận tâm cái khác, toàn lực duy trì lấy linh lực cân bằng. Lại nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Sơ Tình đan lô bên trong linh lực áp chế không nổi, mắt thấy liền muốn xung đột bạo tạc. Đáng giận, vẫn chưa được sao? Thẩm Sơ Tình trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Ngay tại nàng muốn từ bỏ, chuẩn bị dùng linh lực bảo vệ thân thể thời điểm, đan lô bên trong hỗn loạn linh lực đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ấy, chuyện gì xảy ra? Thẩm Sơ Tình trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Nàng trước kia còn chưa hề gặp được loại tình huống này. Mặc kệ, không nổ nổ liền tiếp tục luyện. Thẩm Sơ Tình cắn răng một cái, tiếp tục hướng đan lô bên trong rót vào ba thuộc tính linh lực. Chờ lấy xem náo nhiệt người xem gặp một màn này nhao nhao trợn mắt hốt hồn. Chẳng lẽ đây không phải là muốn nổ tung, mà là cái gì đặc thù luyện đan pháp? Niệm Chân trưởng lão hai vị này đồ đệ đều không đơn giản a. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, tuyển thủ dự thi nhóm lục tục ngoe ngoe đưa trước riêng phần mình luyện thành đan dược. Lúc này khoảng cách thời gian hết hạn còn thừa lại một phút. Giữa sân chỉ có Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình còn tại luyện đan. Thẩm Hà toàn bộ quá trình luyện chế tiến hành phi thường thuận lợi, liên tục 12 canh giờ hơn bạn nói tự toàn bộ hoàn mỹ xử lý. Khán giả nhìn hắn luyện đan, có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thẩm Sơ Tình cùng Thẩm Hà hoàn toàn tương phản, quá trình luyện chế liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, linh lực hỗn loạn đến muốn nổ lô tình huống đều xuất hiện qua vài chục lần. Nhưng thần kỳ là, nàng luyện chế đến bây giờ lại còn không có thất bại. Giờ phút này càng là sắp thành đan. Lúc này Thẩm Hà hai người trạng thái thân thể không sai biệt lắm, đều là linh lực sắp hao hết, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi bộ dáng chật vật. Thẩm Niệm Chân yên lặng là hai người chúc phúc. Hô hô Thẩm Hà trong miệng thở hổn hển, đem cuối cùng một đạo linh dược tinh hoa dung nhập sắp thành hình đan dược bên trong. Sau đó hắn đem còn sót lại linh lực một hơi toàn bộ rót vào đan lô bên trong. Quanh đan lô bên trong bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm, tiến hành một bước cuối cùng tôi linh. Phanh lực lượng hao hết Thẩm Hà ngồi sập xuống đất, nhưng hắn khỏe miệng lại nhấc lên một vòng mỉm cười. Hắn thành công. Sát vách Thẩm Sơ Tình cùng hắn gần như đồng thời hoàn thành, hai người đều chật vật ngồi dưới đất, thậm chí không có khí lực nộp lên đan dược. Thở dài một hơi, Thẩm Niệm Chân vừa muốn xuất thủ, liền gặp Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình cùng bọn hắn luyện chế đan dược đột nhiên chuyển rời đến trưởng lão nhìn trên này. Thẩm Niệm Chân nhìn thoáng qua Thẩm Cảnh Nghĩa, cái này rõ ràng là hắn đang xuất thủ. Thẩm Hà dây rủa lấy bò lên đến, hướng phía Thẩm Cảnh Nghĩa thi lễ, đa tạ gia chủ. Thẩm Cảnh Nghĩa mỉm cười, hảo hài tử, nộp lên đan dược a. Vâng, Thẩm Hà đem trong tay Tam chuyển liệt dương đan giao cho trưởng lão ban giám khảo trên bàn, mấy vị trưởng lão, đây là ta luyện chế Tam chuyển liệt dương đan. Chương 86, gia chủ không đúng lắm người đằng, Cản Xeo No hai Thẩm Hoàng Dương dẫn đầu cầm lấy đan dược, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối đan phương làm ra lớn như thế cải biến, cuối cùng thành đan phẩm chất vẫn như cũ đến cực phẩm, tốt, phi thường tốt. Nói xong hắn lại đem đan dược chuyển cho cái khác năm tên trưởng lão nhìn, mỗi người đều đúng Thẩm Hà luyện chế đan dược khen không dứt miệng. Thẩm Niệm Chân khỏe miệng hoàn toàn ép không được. Lúc này Thẩm Sơ Tình cũng đứng dậy, lảo đảo đi đến trước bàn. Thẩm Hà đưa tay đỡ lấy nàng cánh tay, hai người lẫn nhau đỡ lấy đứng vững. Thẩm Sơ Tình đưa lên nàng luyện chế đan dược, mấy vị trưởng lão, đây là ta luyện chế tự sáng tạo đan dược, Tam tuyệt hóa linh đan. Thẩm Hoàng Dương tiếp nhận đan dược, sắc mặt có chút quái dị, lời bình nói, mở ra lối riêng, cấu tứ xảo diệu, viên thuốc này lực có thể so với thượng phẩm linh đan, phi thường tốt. Hai người giao xong đan dược về sau, sáu tên trưởng lão ban giám khảo liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận bài danh. Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình ăn vào hồi phục đan dược, lẫn nhau đỡ lấy hướng khán đài hậu phương trưởng lão đệ tử vị trí chỗ ở đi đến. Thẩm Mục Vũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt phức tạp nhìn xem hai người, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi ưu tú như vậy, ta cái này đại sư tỷ áp lực thật lớn a. Linh lực tiêu hao hai người đi rất phí sức, Thẩm Hà hướng Thẩm Mục Vũ ném đi cầu trợ ánh mắt. Thẩm Mục Vũ vốn không muốn để ý tới, nhưng khi nàng nhìn thấy chung quanh dục dịch các trưởng lão khác đệ tử lúc, lại đột nhiên đứng dậy, đi đến Thẩm Hà cùng Thẩm Sơ Tình ở giữa, một tay một cái đem hai người chống chọi. Thẩm Mục Vũ đại lôi quá lớn, nàng vừa đỡ ở một cái Thẩm Hà, liền nuốt sống Thẩm Hà nửa cái cánh tay, cái này làm nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tạ ơn đại sư tỷ. Thẩm Hà sắc mặt như thường, con mắt cùng Thẩm Mục Vũ nhìn nhau. Thẩm Mục Vũ nhìn xem Thẩm Hà không có chút nào tạp niệm ánh mắt, trong lòng lại có chút hổ thẹn, Thẩm Hà hắn thật là cái chính nhân quân tử, là ta suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Mục Vũ mặc dù trong lòng hổ thẹn, ngoài miệng lại nói, nhìn các ngươi hai cái dáng vẻ, luyện cái đan đều có thể hư thành dạng này. Hắc hắc. Thẩm Sơ Tình có chút ngượng ngùng cười cười. Thẩm Hà có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu, không có cách, ta cùng nhị sư tỷ đều không có đại sư tỷ thâm hậu như vậy tu vi, có chút cho sư phụ mất mặt, thật sự là hổ thẹn. Thẩm Mục Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, lập tức bị nàng đội vàng đè xuống, các ngươi luyện đan tạm được, cũng không tính cho sư phụ mất mặt. Thẩm Mục Vũ bịn hai người ngồi xuống, xung quanh lập tức đụng lên đến rất nhiều người cùng bọn hắn đáp lời. Sư đệ ta sư muội cần nghỉ ngơi, các ngươi có lời gì cùng ta nói đi. Thẩm Mục Vũ không khách khí chút nào nói ra. Thẩm Mục Vũ tại Thẩm gia là có tiếng kho ở chung, nhất là nam nhân, càng là đối với nàng kính nhi viễn chi, gặp nàng nói như vậy, tất cả mọi người tất cả câm miệng ngồi xuống lại. Sư đệ, ngươi nói chúng ta có thể đi vào ba vị trí đầu sao? Thẩm Sơ Tình mặt lộ vẻ hy vọng. Nhất định có thể. Hắc hắc, ta cảm thấy cũng là. Một bên khác, sáu tên trưởng lão ban giám khảo ý kiến xuất hiện khác nhau. 50 tuổi phía dưới tổ, Thẩm Viêm Phong luyện chế là tứ phẩm đan dược, không có chút nào tranh luận địa xếp hàng thứ nhất. Thẩm Nam Y Lìa luyện chế Tam chuyển liệt dương đan 10 phần hoàn mỹ, bài danh thứ hai cũng không ai có ý kiến. Vấn đề xuất hiện tại hạng ba nhân tuyển. Thẩm Hà luyện chế Tam chuyển liệt dương đan mặc dù cũng là cực phẩm phẩm chất, nhưng dược lực so sánh với Thẩm Nam Y Lìa luyện chế chính phẩm cuối cùng kém một bậc. Ngược lại là cùng Thẩm Tân Giao luyện chế lòng son nguyên tinh đan dược lực tương đương. Ta cho rằng Thẩm Hà lấy kim đan một tầng tu vi, luyện chế ra Tam chuyển liệt dương đan độ khó cao hơn, hạng ba hẳn là cho Thẩm Hà. Thẩm Niệm Chân mở miệng nói. Ta tán thành. Thẩm Niệm Thu nói. Dựa theo giới trước lệ cũ, dược lực tương đương, tốn thời gian ngắn hơn người thắng, hạng ba hẳn là Thẩm Tân Giao. Một tên trưởng lão khác, cũng là Thẩm Tân Giao sư phụ Thẩm Quan Vũ nói lời phản đối. Ta cho rằng Quan Vũ trưởng lão nói đúng. Cùng Thẩm Quan Vũ quan hệ hơi tốt trưởng lão nói ra. Giới trước chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này, Thẩm Hoàng Dương cùng một tên trưởng lão khác lâm vào lưỡng nan. Gia chủ, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Hoàng Dương lựa chọn đem quyền quyết định giao cho Thẩm Cảnh Nghĩa. Thẩm Cảnh Nghĩa quét Thẩm Niệm Chân bọn hắn một chút, thản nhiên nói, theo lệ cũ tới đi. Thẩm Niệm Chân nghe xong rất bất mãn, nhưng đây là gia chủ làm ra quyết định, nàng cũng không tiện tiếp tục phản đối. Thẩm Niệm Thu an ủi, Niệm Chân, không quan hệ, lấy Hà Nhi thiên phú, nhất định có thể đạt được còn lại 4 cái danh ngạch thứ nhất, bất quá là kém chút trong tộc ban thưởng mà thôi. Ân. Thẩm Niệm Chân buồn bực thanh âm đáp lại. Hạng ba định ra về sau, danh thứ khác lại không tranh luận, 50 tuổi phía dưới tổ rất nhanh liền hoàn thành bài danh. Kế tiếp là 200 tuổi phía dưới tổ, hạng nhất, hạng hai đều là nguyên anh hậu kỳ luyện chế cực phẩm linh đan, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Hạng ba lại lần nữa xảy ra vấn đề. Thẩm Sơ Tình luyện chế Tam tuyệt hóa linh đan là nàng tự sáng tạo đan dược, Thẩm Hoàng Dương tính ra hắn dược lực cùng một tên khác tuyển thủ luyện chế thượng phẩm linh đan tương đương. Vẫn là dựa theo lệ cũ, theo thời gian bài danh. Thẩm Hoàng Dương mở miệng nói. Thẩm Niệm Chân vừa muốn nói lời phản đối, liền nghe Thẩm Cảnh Nghĩa đột nhiên mở miệng nói, cái này Mai Tam tuyệt hóa linh đan dược lực muốn so một cái khác Mai thượng phẩm linh đan mạnh hơn một chủ. Thẩm Hoàng Dương đám người sững sờ. Tốt, cái kia Thẩm Sơ Tình bài danh thứ ba. Rất nhanh, hai tổ bài danh toàn bộ hoàn thành. Thẩm Hoàng Dương hướng toàn trường tuyên đọc bài danh, đồng phát thả Lăng Vân Thẩm ra cho ban thưởng. Thẩm Hà bài danh đệ tứ, lấy được là một kiện cực phẩm linh khí cấp bậc đan lô. Thẩm Sơ Tình bài danh thứ ba, lấy được là một gốc 3000 năm phần linh dược. Ở đây trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao hướng Thẩm Niệm Chân sư đổ mấy người chúc. Khách sáo sau một lúc, Thẩm Niệm Chân mang theo Thẩm Hà bọn hắn trở về phủ đệ. Thẩm Hà biểu hiện được có chút xa xút. Thẩm Niệm Chân an ủi, Hà Nhi, ngươi đã đầy đủ cố gắng, còn lại giao cho vi sư, lần này bí cảnh danh ngạch ngươi nhất định có thể đạt được. Bí cảnh ngoại trừ đan đạo cùng đấu pháp tuyển bạt lúc trước 3 tên bên ngoài 4 cái danh ngạch, sẽ tại đấu pháp tuyển bạt kết thúc về sau, từ thẩm gia các trưởng lão bỏ phiếu lựa chọn. Thẩm Niệm Chân giao thiệp rất rộng, với lại Thẩm Hà biểu hiện rõ như ban ngày, cầm xuống một cái danh ngạch 10 phần chắc chín. Đa tạ sư phụ. Thẩm Hà trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ. Không cần cảm ơn vi sư, ngươi nỗ lực cố gắng đáng giá phần này hồi báo. Nói xong, Thẩm Niệm Chân ánh mắt chuyển hướng Thẩm Sơ Tình. Sơ Tình, ngươi luyện đan lúc có rất nhiều lần đều muốn nổ lô, ngươi là thế nào khống chế lại? Ách, ta cũng không biết, ta luyện lấy, linh lực mình liền bình ổn xuống. Thẩm Sơ Tình mở to tràn ngập trí tuệ mắt to, gãi đầu một cái. Mình liền bước vàng. Thẩm Niệm Chân nhướng mày, cảm giác không thích hợp. Sư phụ, dĩ vãng tuyển bạn thi đấu, gia chủ sẽ đến không? Thẩm Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Cơ bản sẽ không, gia chủ bình thường đều không ở nhà trong tộc. Dạng này a? Thẩm Niệm Chân nghe được Thẩm Hà lời nói, kết hợp lần chọn lựa này thi đấu xuất hiện tình huống, trong lòng xuất hiện một loại nào đó suy đoán. Thẩm Hà cùng Thẩm Niệm Chân cùng nhau nhìn về phía Thẩm Sơ Tình, ánh mắt kỳ dị. Thế nào? Đều nhìn ta làm gì? Thẩm Sơ Tình có chút kỳ quái. Không có việc gì, ta chính là muốn chiêm ngưỡng một cái tuyển bạt lúc trước 3 tên đại thiên tài. Thẩm Hà cười nói. Hắc hắc, sư đệ ngươi cũng rất tuyệt rồi. Một bên Thẩm Mục Vũ hoàn toàn không có chú ý tới Thẩm Hà ba người đối thoại, nàng giờ phút này trong lòng đang kìm nén một hơi. Sư đệ sư muội đều mạnh như vậy, ta cũng nhất định phải cầm tới bí cảnh danh lệnh. Chương 87, ngắt lấy huyền thể người đăng, cản xeo nó hai sư tỷ, sư tỷ. Thẩm Hà đưa tay tại Thẩm Mục Vũ trước mắt lung lay. A. Thẩm Mục Vũ lấy lại tinh thần, ngươi nói cái gì? Ta bảo ngày mai sư tỷ liền muốn đi tham gia đấu pháp tuyển bạt so tài, ta cùng nhị sư tỷ đi cho ngươi trợ uy. Ai muốn các ngươi trợ uy? Thẩm Mục Vũ trợn nhìn Thẩm Hà một chút, nhưng trong lòng thì có chút cao hứng. Thẩm Hà nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống, mẹ nó ngạo tiểu quái, lão tử nhìn ngươi là thiếu điệu trưởng cha xét. Nhưng hắn trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười, chủ yếu là ta cùng nhị sư tỷ muốn hướng đại sư tỷ hảo hảo học một ít kỹ xảo chiến đấu. Thẩm Mục Vũ nhịn không được khỏe môi bật lên, vậy được rồi, các ngươi nhưng phải xem thật kỹ hảo hảo học. Đó là đương nhiên. Ha ha ha. Thẩm Sơ Tình còn đắm chìm trong vừa mới Thẩm Hà khích lệ bên trong, không ngừng địa cười ngây ngô đâu. Thẩm Niệm Chân nhìn xem ba cái đồ đệ ở giữa càng ngày càng hài hòa không khí, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thầm nghĩ Thẩm Hà tên đồ đệ này thu quá tốt rồi. Hà Nhi, Sơ Tình, các ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, vi sư cũng phải cấp các ngươi ban thưởng mới là, các ngươi có cái gì muốn sao? Muốn. Sư phụ, ta muốn ngươi nuôi gốc kia vạn năm xích diễm long huyết dây leo. Thẩm Sơ Tình hưng phấn kêu lên. Đông Thẩm Niệm Chân hung hăng gõ xuống Thẩm Sơ Tình đầu, nghĩ gì thế? Đổi một cái. Thẩm Sơ Tình một tay ôm đầu, một tay duỗi ra một đầu ngón tay, sư phụ, ta chỉ cần một cây sợi đằng là được. Ngươi muốn tới làm gì? Ta có cái tư tưởng mới, muốn lấy xích diễm long huyết dây leo làm chủ thuốc. Xem ở ngươi thu được bí cảnh danh ngạch phân thượng, có thể cho ngươi một cây, nhưng tâm tư của ngươi muốn bao nhiêu đặt ở chính đạo bên trên, biết không? Thẩm Niệm Chân chừng Thẩm Sơ Tình một chút. Hắc hắc, ta đã biết. Hà Nhi, ngươi đây, muốn cái gì ban thưởng? Thẩm Niệm Chân quay đầu nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà muốn nhất, đương nhiên là Thẩm Niệm Chân cùng hai cái đồ đệ người, nhưng hắn lời này đương nhiên không thể nói ra miệng. Hắn nghĩ nghĩ, muốn huyền khí khẳng định là không được, linh khí, linh dược với hắn mà nói đều không có cái gì dùng. Về phần linh thạch, đoán chừng Thẩm Niệm Chân có còn không bằng hắn một cái số lẻ nhiều. Sư phụ, ta muốn vì phụ thân ta cùng lão tổ cầu một chút tăng lên nguyên anh cảnh tu vi đan dược. Hảo hài tử. Thẩm Niệm Chân nghe xong lường còn tại cười ngây ngô Thẩm Sơ Tình một chút, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Ha ha ha. Thẩm Sơ Tình còn đắm chìm trong sắp đạt được vạn năm xích diễm long huyết dây leo trong vui sướng, không có chút nào chú ý tới Thẩm Niệm Chân ánh mắt. Thẩm Niệm Chân bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 5 bình đan dược. Hà Nhi, khó được ngươi có phần này hiếu tâm, đây đều là ôn dưỡng nguyên anh, trợ giúp cảm ngộ thiên địa chi lực đan dược, ngươi lấy về à? Đa tạ sư phụ. Thẩm Hà hai tay tiếp nhận. Sư phụ, đệ tử cáo lui trước. Đi thôi. Thẩm Hà quay người rời đi, cưỡi truyền tống trận đi vào Phi Vân Thành. Hắn không có trước tiên về Thẩm gia, mà là ẩn tàng thân hình, hướng ra phía ngoài thành bỏ chạy. Đi qua hơn nửa năm thời gian, Tường Vi đã phản tổ hoàn thành, trở thành xuống phẩm thương nô huyền thể. Khôi Lỗi đã đem nàng đưa đến ngoại thành, chờ đợi hướng thần minh hiến thân. Thẩm Hà đi vào ngoại thành một chỗ phủ đệ, cùng canh giữ ở cổng Khôi Lỗi gặp thoáng qua. Trong phòng ngủ, một thân màu hồng váy Tường Vi ngồi ở giường trên giường, tựa như một đóa thịnh phóng hoa Tường Vi. Ánh mắt của nàng có chút khẩn trương, một đôi tay nhỏ nắm thật chặt vào áo, ánh mắt thủy chung không rời khỏi phòng môn. Cờ cờ ý tờ tê tê Thẩm Hà đẩy ra cửa phòng ngủ. Tường Vi lập tức quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ cùng nhiệt, bái kiến thần minh. Thẩm Hà đi đến trước người nàng, ôn nhu địa vớt ve mái tóc dài của nàng. Hảo hài tử. Một lúc lâu sau, Thẩm Hà thành công đem thương nô huyền thể đặt vào bản thân, một thuộc tính trở thành hắn cái thứ nhất đột phá đến huyền thể cường độ đơn thuộc tính. Tường Vi mặc dù tấn thăng huyền thể, nhưng tu vi vẫn là quá yếu, hiện tại bất quá vừa mới sờ đến chút cơ cảnh cánh cửa. Thẩm Hà hai tay phóng xuất ra cùng Tường Vi đồng nguyên một thuộc tính linh lực, ôn nhu địa dỗ dành lấy nàng. Bây giờ hồn điện tiến triển rất không tệ, hồn vệ bên trong bộ phận thượng phẩm linh thể đã đột phá kim đan, còn lại trung phẩm linh thể cũng sắp đụng chạm đến kim đan cảnh. Thẩm Hà dự tính tiếp qua 2 tháng, hồn vệ liền có thể triệt để thành hình. Cùng hồn vệ so sánh, Bạch Hoa Đường thần quyến giả nhóm tu vi liền lộ ra thấp chút, tu vi cao nhất phó đường chủ Tường Vi cũng còn không có đột phá trúc cơ. Đường chủ Thủy Lan tu vi càng là ở vào đến ngược, mỗi lần Thẩm Hà quá khứ, Thủy Lan đều sẽ dùng khát vọng ánh mắt nhìn hắn. nhưng Thẩm Hà đoạn thời gian gần nhất đều đang ngủ đông, đoán chừng phải chờ tới hồn vệ thành hình về sau mới có thể đi, là Thủy Lan mưu đồ càng thích hợp thể chất của nàng. Trấn an một phen Tường Vi về sau, Thẩm Hà liền đứng dậy rời đi, tiến về Thẩm gia. Phi Vân Thẩm gia. Thẩm Hà mới vừa vào cửa, liền nhận người Thẩm gia nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá lấy hắn bây giờ thân phận, không ai dám dây dưa hắn, đều là cách một khoảng cách hướng hắn cung kính hành lễ. Thẩm Hà chỉ là gật gật đầu đáp lại. Hắn một đường đi đến gia chủ cung điện. Thẩm Lân Uy biết được hắn trở về, vội vàng ra lên tiếp, đi theo hắn cùng nhau, còn có đã triệt để từ bỏ tìm kiếm chủ nhà họ Hàn tung tích Thẩm Bảo Sơn. "Cha, lão tổ." Thẩm Hà hướng hai người thi lễ một cái. "Hà Nhi, hồi lâu không thấy, ngươi tại Lăng Vân thành trôi qua như thế nào?" Thẩm Bảo Sơn mở miệng nói. "Nắm lão tổ phúc, ta tại Lăng Vân Thẩm gia rất tốt, vừa mới còn tham gia xong Hà Bí cảnh tuyển bạt thi đấu, được đan đạo hạng tư." "Cái gì?" Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn quá sợ hãi. Bí cảnh tuyển bạt thi đấu bọn hắn biết, nhưng Phi Vân Thẩm gia quá yếu, cho tới bây giờ không có tham gia qua. Bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Hà mới kim đan một tầng liền đi thăm ra, lại còn được hạng tư. "Hà Nhi, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không có thông chi cha, cha cũng tốt mang tộc nhân đi vì ngươi trợ uy nha." "Ha ha, ta cũng không có nắm chắc, sợ cho chúng ta Phi Vân Thẩm gia mất mặt, liền không có thông chi phụ thân." "Ngươi đây là nơi nào lời nói? Ngươi vĩnh viễn là chúng ta Phi Vân Thẩm gia kiêu ngạo." Thẩm Lân Uy thần tình kích động, Thẩm Hà mới không đến 20 tuổi, chỉ là kim đan một tầng tu vi, liền có thể tại tập kết số vực Thẩm gia tinh anh tuyển bạt thi đấu bên trong đoạt được đệ tứ, vậy sau này còn cao đến đâu? Thẩm Hà mỉm cười, "Lần này vận khí không tệ được đệ tứ, sư tôn phải ban cho ta ban thưởng, ta là cha cùng lão tổ cầu đan dược." Nói xong, Thẩm Hà xuất ra Thẩm Niệm Chân cho hắn 5 bình đan dược. "Đây là..." Thẩm Lân Uy cùng Thẩm Bảo Sơn cảm thụ được trong bình đan dược khí tức, mắt đều thẳng. Tu vi đến nguyên anh cảnh, cũng không phải là đơn thuần tu luyện linh lực, càng quan trọng hơn là cảm giác thiên địa chi lực, tấn cấp hóa thần một trong điều kiện tất yếu chính là có thể sơ bộ khống chế thiên địa chi lực. Có thể xúc tiến đối với thiên địa chi lực cảm ngộ linh vật cùng nơi sản sinh đều bị các đại thế lực một mực cầm giữ, người bình thường chỉ có thể dựa vào tự thân chậm rãi cảm ngộ. Nhưng trừ phi có vượt mức bình thường thiên phú, nếu không huyền thể phía dưới người gần như không có khả năng dựa vào tự thân cảm nộ tấn thăng. Tỷ như Thẩm Bảo Sơn vốn nhờ này vây ở nguyên anh 4 tầng mấy trăm năm không được tiến thêm, mà Thẩm Hà xuất ra 5 bình đan dược, liền tản ra nồng đậm thiên địa linh vận.